Chương 295, phục kích chương 295, phục kích sau đó liền đến phiên Nguyệt Nguyệt ngươi. Cát Thu Vân lôi kéo Lãnh Nguyệt đi ra Ngũ Dịch Thừa gian phòng, ôn thanh đạo, đi thôi, chúng ta tới ngươi gian phòng. Đến Lãnh Nguyệt gian phòng, an bài nàng lên giường khoanh chân vào chỗ, Cát Thu Vân lấy đồng dạng phương thức, là Lãnh Nguyệt cẩn thận thi châm. Đợi thi châm hoàn tất, đám người nhao nhao khẽ lùi lại ra khỏi phòng, đem không gian lưu cho một Vân Hiên, để hắn chuyên tâm là Lãnh Nguyệt độ khí điều tức. Đúng lúc này, Hách Liên Khác đội vàng chạy tới. Hách Liên Khác đơn giản giải xong tình huống sau, liền lôi kéo Cát Thu Vân đi đến một bên, than thở khóc lóc phàn nàn một Vân Hiên tiểu tử thúi này cô phụ kỳ vọng của hắn, lại tìm một vị thế tử. Tuy nói hắn Hách Liên Khác bây giờ đã tiếp nhận một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt hôn sự, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn hướng một Vân Hiên trưởng bối nhắc tới việc này. Hắn nghĩ đến, phải dùng loại phương thức này cho một Vân Hiên để tỉnh một câu, miễn cho tiểu tử này về sau còn không biết thu liễm, lại làm ra cái gì lao tam lão tứ sự tình đến, vậy liền khổ nhà hắn chỉ mềm. Cát Thu Vân lại đối với hắn ném một cái khinh bị ánh mắt, nhà ta Hiên Nhi đây chính là giống sư phụ hắn một dạng, phong lưu phong khoáng, bị lực phi phàm, tự nhiên có không ít cô nương cảm mến với hắn. Sao có thể cùng như ngươi loại này bị phu nhân quản được ngoan ngoãn thê quản nghiêm đánh đồng? Ngươi nha, rõ ràng chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Nói xong, Cát Thu Vân quay người liền đi, chỉ để lại Hách Liên Khác một người trong gió lộn xộn. Hách Liên Khác sửng sốt một lát, đột nhiên đưa tay vô hót một cái, mặt mũi tràn đầy hối tiếc tự lẩm bẩm, ta đầu óc này thật sự là hồ đồ rồi. Làm sao lại quên nàng cũng là làm người khác nhị phòng, căn bản liền không nên đề cập với nàng chuyện này. Hay là nên tìm cơ hội cùng Tô Linh Diên nói một chút. Hai ngày sau, Huyền Võ Hộ Pháp La Huệ Khanh chạy tới Yên Kinh. Đại hoàng tử từ trước đến nay có cái xét đánh bất động thói quen, mỗi khi gặp ngày lẻ, màn đêm buông xuống thời điểm, liền sẽ tiến về Phi Nguyệt Các nghe hát mà, cho đến dạ thâm nhân tính mới bằng lòng rời đi. Sao chính là, một ngày này hoàn toàn là cái ngày lẻ, mà Hách Liên Chỉ Nhu cũng thành công thỉnh động thất tiên sinh tương trợ. Là đêm, Huyền Võ Hộ Pháp La Huệ Khanh cùng Liệt Hỏa Cuồng Đao Thẩm Cuồng Đồ thân mang y phục ra hành, đồng thời lấy bí pháp ẩn nặc cảnh giới thực lực, người bên ngoài xem ra, nhiều nhất cho là bọn họ bất quá là võ tông mà thôi. Hai người lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại đại hoàng tử hồi phủ trên con đường phải đi qua. Cùng lúc đó, Thất Tiên Sinh sớm đã ở chỗ này bố trí xuống tinh diệu trận pháp, giờ phút này chỉ kém hắn tăng thêm trận nhãn, trận pháp liền có thể trong nháy mắt có hiệu lực. Cho đến giờ dần, trên đường phố tĩnh mịch, một cô do bốn con phiêu phỉ thể trắng ngựa cao to lôi kéo xa hoa tỏa giá, chính chậm rãi lai tới. Tới. La Huệ Khanh thấp giọng nhắc nhở, vừa dứt lời, hai người thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt ngăn ở đại hoàng tử tọa giá trước đó. Phương nào đạo trích, giá ngựa xa phu tay mắt lênh lẹ, lập tức nắm chặt dây cương, nghiêm nghị lầm thét. La Huệ Khanh không nói một lời, trực tiếp hướng phía xa phu vung ra lăng lệ một trường. Xa phu này ngược lại cũng có chút võ nghệ bản thân, tu vi đã đạt tới ngũ cảnh. Nhưng mà, đối mặt võ đế cao thủ La Huệ Khanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị lôi đỉnh này một kích chấn choáng đi qua. Trong xe ngựa, đại hoàng tử khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước mặt thân hình gầy gò hắn tử, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn thiết, "Tu tiên sinh, xem ra lần này đến làm phiền ngài tự mình xuất thủ." Bị đại hoàng tử gọi Tu tiên sinh đúng là hắn trong phủ còn sót lại hai đại võ đế cao thủ một trong, Truy Phong Thương Tu Cửu Tuy. Tu Cửu Tuy xuất thân từ lĩnh nam một vùng ngự thương cửa, có thể xưng ngự thương cửa cái này hơn 10 năm tuế nguyệt bên trong đệ nhất cao thủ. Thương pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, xuất thần nhập hóa, mỗi một thương đâm ra đều phảng phất mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, trên giang hồ lưu lại rất nhiều truyền kỳ chiến tích. Hắn hôm nay khoảng cách lĩnh ngộ lĩnh vực vẹn vẹn cách xa một bước, một khi thành công, liền có thể thành tiểu thương tiến tên. Tu Cửu Tuy nghe vậy, hướng phía đại hoàng tử khẽ bước cằm, thần sắc kính cẩn nhưng không mất trầm ổn, nhẹ giọng đáp, điện hạ nói quá lời, việc nằm trong phận sự. Hắn từ chỗ ngồi sau xuất ra một cái dài ước chừng 4 thước, tính chất tinh lương túi, sau đó thân hình khẽ động, ra xe ngựa. Ngay sau đó trên không trung một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, vững vàng rơi vào một con ngựa cao lớn trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp, giống như thương tùng đứng nặng nễ. Tu Cửu Tuy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt cản đường hai cái người áo đen. Hắn quét qua xem liền phát hiện cản đường bất quá là chỉ là hai cái võ tông thôi, thật sự là không biết sống chết. Thanh âm hắn đạm mạc, tựa như không có nhiệt độ bình thường, người đến xưng tên ra, ta giới thương không giết hạng người vô danh. La Huệ Khanh vẩy lên vào áo, bày ra một cái tư thế, thiên thánh giáo, tử huyễn. Đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong xét lược, liền hoang xưng mình là trời người của thánh giáo, danh tự tùy ý lập liền có thể. Dù sao, bọn hắn lần hành động này hay là có phong hiểm, vạn nhất tình báo có sai, đại hoàng tử cũng không phải là phong đô đại đế, vậy bọn hắn đêm khuya phục kích đại hoàng tử một chuyện, một khi lan truyền ra ngoài, chính là thiên đại tội danh. Thẩm Cung Đồ khỏe mắt có chút run rẩy, ánh mắt không tự giác rơi vào bên cạnh Huyền Võ Hộ Pháp trên thân. Nhìn vị này cao tuổi rồi hộ pháp, giờ phút này chính bày ra một bộ tự cho là uy phong lẫm liệt tư thế làm tự giới thiệu, thời khắc đó ý bộ dáng thật sự là xấu hổ đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tu Cửu Tuy lông mày cao lại, thiên thánh giáo tên hắn tất nhiên là như sấm bên tai, nhưng mà từ miễn hai chữ lại làm hắn cảm thấy lạ lẫm. Bất quá thiên thánh giáo người từ trước đến nay làm việc bí ẩn, mặc dù có hắn chưa chừng nghe nói nhân vật, cũng đúng là bình thường. Sau đó, ánh mắt của hắn khinh miệt quét về phía Thẩm Cung Đồ, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đây, thực sự xấu hổ tại giống La Huệ Khanh như vậy bày ra kỳ quái tư thế?" Hai tay của hắn ôm ngực, thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ túc sát chi khí, lạnh lùng mở miệng nói: "Ra ra ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Thiên Thánh Giáo, Chu Nhất Quân." Tu Cửu Tuy nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, khóe miệng có chút dương lên, cười lạnh nói: "Thiên Thánh Giáo, ngược lại là thật là lớn tên tuổi. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi chỉ là võ tông, cũng dám đến cản đại hoàng tử xa giá, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. La Huệ Khanh thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ duy trì bộ kia uy phong lẫm liệt tư thế, thản nhiên nói, "Tu Cửu Tuy, khuyên ngươi không cần tự mình chuốc lấy cực khổ, tranh thủ thời gian giao ra trong xe bị kia." Tu Cửu Tuy trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường cùng ngạo mạn, đưa tay bỗng nhiên giật ra túi, động tác gọn gàng. Cánh tay hắn tìm tòi, từ đó vững vàng móc ra hai đoạn ố kim huyền thiết chế tạo đoạn thương, mỗi đoạn ước chừng dài 4 thước ngắn. Đoạn thương mặt ngoài tản ra u lanh ánh kim loại, ở trong màn đêm ẩn ẩn lộ ra một cỗ túc sát chi khí, trên thân thương tuyên khắc thần bí đường vân phảng phất ẩn nút manh thú, vận sức chờ phát động. Tu Cửu Tuy thần sắc chấn định tự nhiên, hai tay lập tức đoạn thương, đem hai đoạn đoạn thương từ từ tới gần, tinh chuẩn nhắm ngay trong thân thương ương tiếp lời, xoay chậm chậm, theo ken kết vài tiếng nhẹ vang lên, hai đoạn đoạn thương chặt chẽ cắn vào, kín kẽ, trong nháy mắt hóa thành một cây tám thước có thừa uy phong lấm lấm trường thương. Chương 296, xác nhận chương 296, xác nhận Tu Cửu Tuy một tay vững vàng nắm chặt trường thương, đột nhiên lắc một cái, thân thương phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, mũi thương hàn quang giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá hắc ám, thẳng tắp chỉ hướng La Hoại Khanh. Ánh mắt của hắn băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, Tu Cửu Tuy thân hình đột nhiên khẽ động, trường thương như rồng, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, đâm thẳng La Hoại Khanh cổ họng. Một thương này nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh, hiển nhiên là muốn một kích mất mạng. Nhưng mà, La Hoại Khanh lại là không chút hoang mang, thân hình hơi hơi nghiêng, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên, một đạo vô hình khí kình bỗng nhiên bộc phát, thẳng bức Tu Cửu Tuy ngực. Tu Cửu Tuy hơi nhướng mày, hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể dễ dàng như vậy tránh đi công kích của mình, thậm chí còn phản kích đến nhanh chóng như vậy. Hắn không dám khinh thường, trường thương quét ngang, ngăn tại trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Phanh! Khí kình cùng trường thương chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Tu Cửu Tuy chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, người này che giấu thực lực. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cuồng Đồ cũng động. Thân hình hắn như quỷ mị giống như vọt đến Tu Cửu Tuy bên người, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh hàn quang loẹt loẹt đòn đao, lưới đao trực chỉ Tu Cửu Tuy dưới xương sườn. Tu Cửu Tuy dư quang liếc thấy Thẩm Cuồng Đồ thân ảnh như quỷ mị giống như đánh tới, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, bằng vào bản năng chiến đấu, hắn đột nhiên ngửa về đằng sau thân, ý đồ tránh đi một đao chí mạng này. Có thể Thẩm Cuồng Đồ một kích này tình thế bắt buộc, lưới đao sát Tu Cửu Tuy quần áo xé qua, tại dưới xương sườn của hắn lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Tu Cửu Tuy vừa ổn định thân hình, La Huệ Khanh một vòng mới công kích liền theo nhau mà tới. La Huệ Khanh quanh thân khí thế tăng vọt, nguyên bản ẩn nấp võ đế khí tức trong nháy mắt không giữ lại chút nào phóng xuất ra, một cỗ cường đại uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Tu Cửu Tuy quét sạch mà đi. Tu Cửu Tuy chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thân thể giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao kiềm chế ở, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Tu Cửu Tuy mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hai cái này ngay từ đầu bị hắn coi là con kiến hôi võ tông, lại ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế. La Huệ Khanh nét miệng lên một vòng băng cười lạnh lạnh, giờ phút này hắn không giấu giếm thực lực nữa, thiên địa chi lực điên cuồng hướng lấy trong tay hắn hội tụ, hình thành một quang cầu khổng lồ, tản mát ra ánh sáng chói mắt, đem chúng quanh hắc ám đều xua tán đi mấy phần. Chịu chết đi. La Huệ Khanh một tiếng gầm thét, tiếng như hùng trùng, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy, hắn đột nhiên đem trong tay quang cầu hướng phía Tu Cửu Tuy ném mạnh ra ngoài. Quang cầu trong nháy mắt đánh trúng vào Tu Cửu Tuy. Tu Cửu Tuy chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vô tình tổn vệ. Tại mãnh liệt trùng kích vào, thân thể của hắn như là như diều đứt dây, không bị khống chế bị hung hăng ném đi ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cạnh đường đi trên vách tường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vách tường không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn tràn ngập ở trong không khí. Tu Cửu Tuy nằm tại trong phế tích, khí tức cực kỳ yếu ớt, lồng ngực có chút chập trùng, xương cốt toàn thân phảng phất đều bị nát thành một mịn, máu tươi không ngừng từ trong mũi miệng của hắn tuôn ra, đem dưới thân mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. La Huệ Khanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng lẩm bẩm, không chết tính ngươi mạng lớn. Tu Cửu Tuy thanh danh hắn sớm có nghe thấy. Trước kia sông sáo giang hồ lúc, Tu Cửu Tuy ỷ vào thực lực mạnh mẽ, làm không ít chút thương thiên hại lý hoạt động. Nguyên nhân chính là như vậy, vị này vốn nên trở thành ngự thương cửa kiêu ngạo đệ nhất cao thủ, ngược lại thành tông môn khí đồ. Bất quá La Huệ Khanh hôm nay đối với Tu Cửu Tuy thống hạ nặng tay, cũng không phải là xuất phát từ thay trời hành đạo hiệp nghĩa chi tâm, mà là có thâm ý khác. Bọn hắn lần này hành động, hạch tâm mục đích là thăm dò đại hoàng tử hư thực. Nếu là tại giao phong trong quá trình, đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều hạ thủ lưu tình, xuất thủ sợ hãi rụt rè, lấy đại hoàng tử khôn khéo đang nghi, tất nhiên sẽ cấp tốc phát giác dị dạng. Cho nên hắn cái này ngự thương cửa khí đổ liền gặp hai. La Huệ Khanh chậm rãi đi đến trước xe ngựa, đối với trong xe trầm giọng nói, đại hoàng tử, mời ra đây. Một lát đi qua, trong xe không hề có động tĩnh gì. La Huệ Khanh lông mày cau lại, mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, đại hoàng tử, không cần kéo dài, theo chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cuồng Đồ đột nhiên kinh hô, không tốt, hắn không trong xe ngựa. La Huệ Khanh trong lòng run lên, lập tức phát giác được dị dạng. Tại trong cảm nhận của hắn, đại hoàng tử khí tức vừa rồi còn rõ ràng khả biện, giờ phút này lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Ẩn nấp ở phía xa Thất Tiên Sinh đồng dạng cảm nhận được trong xe ngựa khí tức biến mất. Thẩm Cuồng Đồ vung trong tay đoàn đao, cứ việc thân đao không dài, không chút nào không giảm hắn uy thế, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự đại đao cương, đao cương kia khí thế bằng bạc, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, chém thẳng vào hướng xe ngựa. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, bốn con ngựa cùng hôn mê Sa Phu bị một đao này lực trùng kích hất tung ở mặt đất, xe ngựa trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, phá toái tấm ván gỗ như mưa rơi bay ra. Trần Yên dần dần tán đi, trước mắt chỉ còn một mảnh hỗn độn, trong xe không có mưa hay, phảng phất chưa bao giờ có người tồn tại qua. La Huệ Khanh cùng Thẩm Cung Đồ cấp tốc lưng tựa lưng đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong lúc bất chợt, Thẩm Cung Đồ trước mắt một bóng người như quỷ mị giống như hiện, ngay sau đó chính là một cái to lớn đủ làm trưởng ấn mang theo khai sơn phá thạch chi thế hướng hắn oanh kích mà đến. Thẩm Cung Đồ thấy rõ cái kia mặt người cho, quả nhiên là đại hoàng tử. Hắn gầm thét một tiếng, ngươi quả nhiên không đơn giản. Thẩm Cung Đồ gầm thét đồng thời, không chút nghĩ ngợi giơ lên trong tay đoàn đao, không chút do dự hướng phía dãy kia núi đảo hải giống như đè xuống trưởng ấn ra sức phách chạm mà đi. Cứ việc đây là trong lúc đội vạn ứng đối, nhưng hắn liệt hỏa cuồng đao tuyệt không phải là hư danh. Đội vàng một đao đã ngưng tụ hắn 89 phần lực lượng, đao mang lấp lóe, mang theo hơi thở nóng bỏng cùng khí thế bén nhọn, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé rách. Nhưng mà, đại hoàng tử một trưởng này uy lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ngay tại lưỡi đao của hắn cùng trưởng ấn tiếp xúc sát na, một cỗ bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt đánh tới, như là một tòa nguy nga ngọn núi ầm vang sụp đổ, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thẩm Cung Đồ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ép tới nửa quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chấn kinh. La Huệ Khanh phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại trong chớp mắt này, hắn lập tức quay người, đồng dạng vung ra một trường, hướng phía đại hoàng tử phương hướng mãnh liệt đánh trả. Mà đại hoàng tử cấp tốc bước ra, thân ảnh lại một lần biến mất vô tung vô ảnh, La Huệ Khanh một trường đánh hụt. Lúc này bọn hắn đã xác định đại hoàng tử quả nhiên là Phong Đô đại đế, hắn thi triển đủ ảnh độn xuất thần nhập hóa, so với Ngũ Quan Vương kỹ nghệ thắng đầu chỉ một bậc. Mà lại Thẩm Cung Đồ đồng dạng là cựu cảnh hậu kỳ cao thủ, lại bị hắn một trường đánh đến nửa quỳ, thực lực thế này, đơn giản khủng bố như vậy. Chương 297, một phân thành hai. Chương 297, một phân thành hai. La Huệ Khanh vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn bốn phía, trầm giọng nói, đại hoàng tử, ngươi quả nhiên chính là Phong Đô đại đế, ẩn nút đến thật là đủ sâu. Đã các ngươi biết được bí mật này, vậy cũng chỉ có một con đường chết trong hư không. Một đạo lạnh lẽo thanh âm quyết tuyệt đống nhiên vang lên, tựa như đến từ cửu địa ngục tử vong tuyên án, từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vào tới, mang theo làm cho người sợ hãi hàn ý vừa dứt lời. La Huệ Khanh cùng Thẩm Cuồng Đồ trước mặt không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện hai bóng người, thân hình mơ hồ không rõ, khuôn mặt ẩn nấp trong hắc ám, căn bản là không có cách phân biệt. Chỉ gặp hai người ảnh dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình tựa như tia chớp lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt hướng phía hai người phát khởi công kích mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có hai người? Thẩm Cung Đồ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. La Huệ Khanh ánh mắt trầm xuống, tỉnh táo phân tích nói, trong đó tất nhiên có một cái là giả. Đang khi nói chuyện, một cái bóng đen đã công La Huệ Khanh trước người, tay phải nắm chắc thành quyền, quyền phong gào thét mà lên, mang theo bén nhọn chói tai từng rít, thẳng tắp hướng phía La Huệ Khanh mặt đảo đi. Một quyền này lực lượng kinh người, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến nôn nốt rung động, phảng phất ngay cả không gian đều muốn bị cỗ này bàng bạc lực lượng vỡ ra đến. La Huệ Khanh con người trong nháy mắt đột nhiên co lại, biết rõ uy lực của một quyền này không thể khinh thường, không dám chút nào chủ quan. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể như linh xà giống như cấp tốc nghiêng người lóe lên, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà bóng đen công kích cũng không như vậy ngừng. Thừa dịp La Huệ Khanh tránh né khoảng cách, bóng đen tay trái như rắn độc xuất động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng đến La Huệ Khanh cổ họng. La Huệ Khanh phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc nâng lên cánh tay phải, lấy tuổi trỏ ngạnh sinh sinh ngăn trở cái này lăng lệ một kích. Phanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang đống nhiên nổ tung, phảng phất một đạo kinh lôi ở bên thai nổ vang. La Huệ Khanh chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên đại lực đánh tới, cánh tay trong nháy mắt chuyển đến một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt. Nguồn lực lượng này cường đại vượt quá tưởng tượng, như mãnh liệt thủy triều giống như, trong nháy mắt xông phá phòng ngự của hắn. La Huệ Khanh có thể ổn thỏa huyền vũ hộ pháp vị trí, tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Hắn tinh thông các loại phòng ngự công pháp, càng là khổ luyện thể phách, tại trong cùng cảnh giới, có thể xưng một tòa khó mà vượt qua pháo đài, hiếm có người có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà giờ khắc này, đại hoàng tử lại như vậy dễ như trở bàn tay để hắn bị thương, cái này không thể nghi ngờ cho thấy, đại hoàng tử cảnh giới cùng thực lực đã xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, thừa dịp bóng đen lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, hắn cấp tốc ngưng tụ toàn thân nội lực, hét lớn một tiếng, tay phải lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía bóng đen ngược hung hăng vỗ tới, đồng thời cao giọng hô, ta bên này đây là thật. Một bên khác, bóng người kia như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen như mực trường kiếm, thân kiếm lóe ra quỷ dị u quang, lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình khí tức. Bóng người cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm trong nháy mắt vạch ra một đạo lăng lệ không gì sánh được đường vòng cung, hàn quang lấp lóe, đâm thẳng hướng Thẩm Cung Đồ trái tim. Thẩm Cung Đồ ánh mắt lấp liệt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trong tay đoạn đao quét ngang, tinh chuẩn đỡ được cái này chí mạng một kiếm. Đao kiếm tương giao, bắn ra tia lửa chói mắt, lực trùng kích to lớn chấn động đến Thẩm Cung Đồ cánh tay run lên, một trận tê dại cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta bên này cái này cũng là thật. Nói đi, Thẩm Cung Đồ thân hình nhất chuyển, quanh thân trong nháy mắt bao quanh cháy hừng hực nóng bỏng hỏa diễm, như là một đầu tức giận lửa thú, lấy cuồng phong mưa rào chi thế hướng phía bóng người phát khởi công kích mãnh liệt. Mỗi một đao đều ẩn chứa hắn cường đại đao thế, hỏa diễm theo đao quang tàn phá bừa bãi bay tán loạn, đem bóng người bao phủ tại một mảnh nóng bỏng trong ngọn lửa. Thẩm Cung Đồ thế công lăng lệ, đao quang cùng hỏa diễm xen lẫn, đem đối thủ cuốn tại trong đó, có thể bóng người kia lại giống như quỷ mị bình thường, tại trong ánh lửa xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay trường kiếm đen kịt vung vậy đến kín không kẽ hở, mỗi một lần đón đỡ đều có thể tinh chuẩn tan mất Thẩm Cung Đồ trên đao lực lượng. Phong thủ đồng thời, hắn kiếm pháp lăng lệ, tốc độ nhanh đến thẩm cuồng đồ bị này võ đế cao thủ cũng nhìn không rõ lắm, vẹn vẹn đúng rồi mấy chiêu liền liên tục bại lui, trên thân đã bị vạch ra mấy đạo vết thương. Mà La Huệ Khanh bên này, cùng hắn đối chiến bóng đen thực lực càng là sâu không lường được. Đối mặt La Huệ Khanh lôi cuốn lấy Bài Sơn đảo hải chi thế tay phải, bóng đen không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này. Ngay sau đó, bóng đen thân hình như quỷ mị giống như nhất chuyển, đùi phải như là một cây tráng kiện roi thép, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía La Huệ Khanh bên hông quét ngang mà đến. La Huệ Khanh thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, không kịp nghĩ nhiều, hắn cấp tốc lùi về phía sau mấy bước, đồng thời hai tay trước người giao nhau, hình thành một đạo phòng ngự chi thế. Phanh, bóng đen chân nặng nề mà đá vào La Huệ Khanh trên cánh tay, lực trùng kích cường đại để La Huệ Khanh thân hình trì trệ, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. La Huệ Khanh chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, xương cốt phảng phất đều muốn bị đá gãy. Xa xa Thất Tiên Sinh mắt thấy đại hoàng tử thân hình đột nhiên một phân thành hai, lại hai cái này phân thân từng cái thực lực siêu phàm. Vẹn vẹn mấy hiệp, liền đem La Huệ Khanh cùng Thẩm Cuồng Đồ hai vị này thanh danh hiển hách cao thủ làm cho liên tục bại lui, lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Hắn biết La Huệ Khanh cùng Thẩm Cuồng Đồ còn không có sự xuất toàn lực, thế nhưng là hôm nay bọn hắn tới mục đích đã đạt tới, không cần thiết dây dưa nữa xuống dưới. Mà lại đại hoàng tử xuất thủ tùy ý, chỉ sợ ẩn tàng đến càng nhiều, tiếp tục đánh xuống, có lẽ sẽ không đi được. Hắn ngay sau đó đã không còn mảy may do dự, cấp tốc từ trong ngực móc ra một khối tản ra thần bí u quang bảo thạch, tinh chuẩn để đặt đến trước đó bố trí tốt trên trận nhãn. Trong chốc lát, nguyên bản đủ ám hôn mê khu phố quang mang đại thịnh, ánh sáng chói mắt như là một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám. Một cái thần bí khó lường mê trận tại trong quang mang cấp tốc tạo ra, tầng tầng lớp lớp quang ảnh xen lẫn biến ảo. Đưa thân vào trong mê trận đám người, tại mê trận có hiệu lực một chớp mắt kia, liền cảm giác cảnh tượng trước mắt đổi biến, một bức dày đặc vách tường chống rông xuất hiện, đột ngột vắt ngang tại trước mặt. Cùng lúc đó, bọn hắn tự thân cảm giác cũng giống như bị một tầng đồng bộ bao phủ, trở nên mơ hồ không rõ, nguyên bản gần trong gang tấc đối thủ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cũng không còn cách nào bắt được tung tích dấu vết. Nhưng mà, là người đứng xem Thất Tiên Sinh, lại đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn thông qua truyền âm nhập mật chi pháp, đối với La Huệ Khanh cùng Thẩm Cuồng Đồ nói ra, "La hộ pháp, nhanh hướng đông nam. Thẩm đại hiệp, ngươi về phía tây nam phương hướng hành động." Hai người chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn, đợi xuyên ra mê trận đằng sau, liền có thể tụ hợp. La Huệ Khanh cùng Thẩm Cuồng Đồ đang nghe Thất Tiên Sinh truyền âm sau, không dám có chút chần chờ, cố nén vết thương trên người đau nhức, lập tức dựa theo chỉ thị thi triển thân pháp, nhanh chóng trốn chạy. Vì để tránh cho bại lộ tung tích, bọn hắn lựa chọn trên mặt đất phi nhanh, mà không phải phi độn, để phòng bạn nhất bị đại hoàng tử phát giác. Chỉ là bọn hắn lo lắng kỳ thật có chút dư thừa. Chương 298, Hoàng đế khẩu dụ chương 298, Hoàng đế khẩu dụ cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ đầu tiên là huy quyền mãnh kích bức tượng, lại phát hiện tường này thể đúng là hư ảo không có gì, quyền phong tỉnh khí trực tiếp xuyên thấu mà qua, phản phất đánh vào trong không khí. Công kích tiêu tán, bức tường vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững ở nguyên địa, phản phất chưa bao giờ nhận bất luận cái gì trùng kích. Mấy lần nếm thử không có kết quả sau, hai đạo nhân ảnh ngừng công kích, gần như đồng thời thả người nhảy lên, đằng không mà lên, ý đồ từ chỗ cao quan sát, tìm kiếm mục tiêu tung tích. Nhưng mà, vô luận bọn hắn bay cao bao nhiêu, bước kia trống rỗng xuất hiện nặng nề vách tường từ đầu đến cuối như bóng với hình, ngoan cố vắt ngang ở trước mắt, phản phất giữa thiên địa một đạo bình chướng vô hình, triệt để cắt đứt tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác. Thất Tiên Sinh không dám ở lâu, hắn đoán chừng mê trận này khốn không được đại hoàng tử bao lâu, thế là thân hình lóe lên, hướng phía thư viện phương hướng mau chóng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Chờ phân phó hiện vô luận như thế nào cũng bay không ra mê trận này đằng sau, hai đạo nhân ảnh đều ngừng lại. Một người trong đó như ảo ảnh tiêu tán, một người khác thì dần dần ngưng thực, hiện lộ ra đại hoàng tử hình dáng. Đại hoàng tử đã qua tuổi 40, có thể khuôn mặt nhìn xem nhưng như cũ tuổi trẻ tuấn lãng, mang theo bẩm sinh cao quý cùng xa cách. Hắn mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi như hàn đảm giống như thâm thúy, hai đầu lông mày sát khí nghiêm nghị. Thon dài thân hình đứng ở không trung, tử kim áo mãng bảo theo gió phiêu lãng, tựa như cựu u ma thần, quanh thân uy áp làm cho người ngạt thở. Hắn hai mắt hơi khép, khí tức quanh người đột nhiên nội liễm. Trong chốc lát, một cỗ thần bí lại bàng bạc lực lượng từ hắn dưới chân lan tràn ra, một cái đường kính gần 40 trượng cực đại trận đồ, như là một đóa nở rộ tại trên đại địa kỳ dị đóa hoa, lặng yên hiện hiện. Trong trận đồ, trận văn tinh mịn xen lẫn, giống như vặn vẹo huyết tuyến đang điên cuồng nhúc đích. Những tơ máu này lẫn nhau dây dưa, giao thoa, phản phất có sinh mệnh bình thường, tại trên trận đồ tùy ý xuyên thẳng qua, đụng vào nhau, dung hợp, tạo thành một vài bức giữ tận lại phức tạp đồ văn. Mỗi một đạo đường vân đều chảy xuôi đậm đặc huyết sắc quang mang kia chói mắt mà quỷ dị, đỏ đến gần như biến thành màu đen, nồng đậm đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống máu tươi đến, làm cho người sợ hãi đến gần như không dám nhìn thẳng. Nếu như một Vân Hiên giờ phút này ngay tại hiện trường, chắc chắn kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, nhịn không được la thất thanh. Hắn gặp qua một vô ngấn lĩnh vực trận đồ, đã là đại thụ rung động. Nhưng mà trước mắt trận đồ này, vô luận là quy mô hay là uy thế, đều siêu việt một vô ngấn lĩnh vực trận đồ. Đường kính của nó so một vô ngấn lĩnh vực trận đồ còn muốn lớn hơn mấy phần. Trên trận đồ, quái thạch lân tuân như giữ tận xương thú giống như đột ngột đứng vững, vặn mèo ngọn núi phảng phất là từ địa ngục trong vực sâu rẽ ruộng mà ra ác ma thân thể, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đậm đặc như mực hắc vụ tại trong đó cuộn cuộn, tràn ngập, thỉnh thoảng có quỷ dị hào quang màu đỏ sậm từ đó lấp lóe, như cùng đi từ địa ngục quỷ hỏa, ở trong hắc ám chập chờn bất định. Lĩnh vực của hắn giống như một cái dấu đầy vô tận khủng bố cùng tà ác luyện ngục thế giới, chờ đợi đem bước vào trong đó sinh linh thôn vệ hầu như không còn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần mảy may. Từ này cái lĩnh vực xuất hiện, Thất Tiên Sinh bố trí mê trận lập tức tiêu tán, chỉ vì từ hắn trận đồ xuất hiện, vùng thiên địa này lợi dụng hắn làm trung tâm, trận đồ căn bản là không có cách tái sinh hiệu. Mê trận tiêu tán, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem dưới chân bởi vì đánh nhau trở nên rách nát chẳng cảnh, mà trên đường phố lại không cùng hắn đối chiến hai người. Hắn lạnh lùng nói nhỏ, thư viện cũng tham dự trong đó rồi sao? Hắn không có lựa chọn truy kích La Hoè Khanh cùng Thẩm Cung Đồ, mà là lần nữa thi triển đủ ảnh đột, thân hình lặng yên biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng vừa rồi đánh nhau động tĩnh thực sự quá lớn, như tiếp tục dừng lại, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều người chú ý. Bây giờ hắn còn không nghĩ tới sớm tại đại chúng trước mặt bại lộ thực lực chân chính của mình. Một bên khác, La Hoè Khanh cùng Thẩm Cung Đồ một đường phi nước đại, quả nhiên rời đi mê trận đằng sau liền hội hợp. Hai người không dám dừng lại xuống bước chân, mê trận phạm vi có hạn, nếu như đại hoàng tử từ trong mê trận xuyên ra, muốn đuổi kịp bọn hắn cũng có chút ít khả năng. Bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp hồi Thiên Cơ Các, mà là tại Yến Kinh ngoài thành trăm dặm một cái trấn nhỏ ngủ lại một đêm, bảo đảm sau khi an toàn lại trở về hồi Thiên Cơ Các, cùng Hách Liên khác phục mệnh. La Hoè Khanh cùng Thẩm Cung Đồ sánh vai đứng trong thư phòng, cứ việc trải qua một đêm điều tức, sắc mặt của bọn hắn khách quan đêm qua tốt hơn nhiều, quanh thân khí tức cũng hướng tới bình ổn, nhưng này ẩn ẩn toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là không thể trốn qua Hách Liên khác con mắt. Hách Liên khác ánh mắt tại trên thân hai người hơi dừng lại, liền bén nhạy bắt được trên người bọn họ lưu lại thương thế vết tích. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, cũng không có chút nào hàn huyên, há miệng ra, chính là trực kích yếu hại vấn đề, đại hoàng tử, quả thật là phong đô đại đế a. La Hoè Khanh thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, lại đem đêm qua chuyện phát sinh kỹ càng giảng thuật một lần. Các ngươi nói là, hắn có thể một phân thành hai, mà lại mỗi một cái phân thân thực lực đều không chút nào kém hơn cựu cảnh cường giả tối đỉnh. Hách Liên khác có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi, đúng là như thế. Thẩm Cung Đồ thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí chắc chắn đáp lại nói. Hách Liên khác sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, biết, vất vả các ngươi. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. La Hoè Khanh cùng Thẩm Cung Đồ lĩnh mệnh lui ra, cửa thư phòng chậm rãi khép lại, Hách Liên khác một thân một mình rơi vào trầm tư. Hách Liên khác một mình đứng lặng trong thư phòng, bốn bề không khí phảng phất đều bị bầu không khí ngưng trọng chỗ ngưng kết, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hắn hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại mặt đất, lông mày vặn thành một cái thật sâu xuyên chữ, hai tay chắp sau lưng, bắt đầu ở trong thư phòng đi qua đi lại. Mỗi một bước đều đạp đến nặng nề mà chậm chạp, tựa hồ muốn đem sàn nhà bước ra từng cái lõm. Hách Liên khác đối với đại hoàng tử chính là phong đô đại đế một chuyện sớm có chuẩn bị tâm lý, đã tiếp nhận sự thật này. Chỉ là đại hoàng tử thực lực tựa hồ so với hắn dự đoán càng cường đại hơn, mà lại nó nắm giữ bí pháp đơn giản nghe rợn cả người. Đại hoàng tử thân là phong đô đại đế, mang ý nghĩa U Minh sớm muộn sẽ chủ động đối Thiên Cơ Các xuất thủ. Như Thiên Cơ Các thật muốn cùng U Minh chính diện giao phong, trừ phi dốc hết tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là một trận hung hiểm đến cực điểm đánh cược. Một khi bước ra một bước này, Thiên Cơ Các chắc chắn bị thương nặng, nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, hoàng đế tất nhiên sẽ thừa cơ nổi lên, đem Thiên Cơ Các nhất cử thanh trừ. Nhưng nếu như cứ như vậy kéo dài thêm, ngồi chờ chết, thế cục đồng dạng không thể lạc quan. Tương lai đại hoàng tử leo lên hoàng vị, bằng vào hắn thực lực khủng bố kia cùng sâu không lường được dạ tâm, Thiên Cơ Các đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Hách Liên khác trong đầu không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái cách đối phó, đây chính là một cái tử cục. Nghĩ tới đây, Hách Liên khác thật dài thở dài một tiếng, lưu cho Thiên Cơ Các thời gian đã không nhiều lắm, ngay sau đó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một Vân Hiên tăng lên tốc độ đã thật nhanh, nhanh đến Hách Liên khác đều cảm thấy kinh hãi, nhưng bây giờ xem ra, khả năng vẫn còn có chút không đủ. Nếu là lao tổ còn có thể nhiều kiên trì mấy năm liền tốt. Ngay tại hắn do dự thời khắc, đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem hắn suy nghĩ kéo lại. Tiến đến, Hách Liên khác trầm giọng nói ra. Một cái gã sai vặt đi đến, không người bẩm báo nói, "Các chủ, trong cung tới tên thái giám, nói là phụng hoàng đế bệ hạ ý chỉ, đặc biệt đến truyền cầu dụ, giờ phút này ngay tại đại đường đợi ngài." Chương 299, Hồng Môn Yến chương 299, Hồng Môn Yến Hách Liên khác khẽ nhíu mày, hắn cùng hoàng thất làm không quan hệ, hoàng đế này làm sao lại đột nhiên sai người cho hắn truyền đến cầu dụ? Hắn sửa sang lại một chút áo bào, sau đó chậm rãi hướng đại đường mà đi. Bước vào đại đường, Hách Liên khắc liền nhìn thấy một tên thân mang hoa lệ cung phục thái giám đang đứng tại trong đường, dáng người thẳng, tư thái cao ngạo, thần sắc lạnh lùng như xương, quanh thân tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. Hách Liên khắc một chút liền nhận ra người này chính là trong cung đề đốc thái giám Lã Hoặc. Hắn vốn là đối với Lã Hoặc không có cảm tình gì, trước sớm nghe nói Lã Hoặc tại Biện Lương thành đối với một Vân Hiên xuất thủ, càng làm cho trong lòng của hắn đối với Lã Hoặc tràn đầy địch ý sâu đậm. Giờ phút này nhìn thấy Lã Hoặc bộ này không coi ai ra gì bộ dáng, Hách Liên khắc trong lòng chán ghét lại nhiều mấy phần. Lã Hoặc gặp Hách Liên khắc bước vào đại đường, trên mặt bộ kia cao cao tại thượng thần sắc không thay đổi chút nào, cái cằm cao cao dơ lên, mũi bệnh lên trời, trong mắt khinh thường chi ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn thân là trưởng ấn thái giám Ngô Thắng Đức tướng tài đắc lực, ngày bình thường ở trong cung quyền thế ngập trời, trong mắt hắn, những nhân sĩ giang hồ này bất quá là chút không đáng giá nhắc tới dân chúng thấp cổ bé học thôi. Dĩ vang các đại môn phái thủ lĩnh nhìn thấy hắn, cái nào không phải túi đầu không lưng, cướp đi đầu lễ, cười rạng rỡ làm hắn vui lòng. Giờ phút này, hắn cũng đang chờ Hách Liên khác đối với hắn hành lễ. Nhưng mà, Hách Liên khác lại không chút nào muốn hành lễ ý tứ, ngược lại thần sắc tự nhiên đi thẳng tới đại đường chủ tọa trước, vương vàng tọa hạ. Hắn có chút những người, mang theo oán trách đối với một bên gã sai vật nói ra, các ngươi những này không có nhãn lực độc đắc mà, Lã công công đại nhân vật như vậy đại giá quang lâm, cũng không biết chào hỏi Lã công công tọa hạ. Hắn đem lớn chữ tận lực nói đến rất nặng, nói đi, hắn tiện tay một chỉ bên cạnh một thanh ghế xếp, Lã công công, nhập tọa đi. Tiếp lấy, hắn phân phó nói, người tới, lo pha trà. Lã Hoặc tự nhiên nghe được Hách Liên Khắc trong lời nói trào phúng, hắn mặt ngoài thần sắc chưa đổi, vẫn như cũ một bộ cao ngạo bộ dáng, nhưng trong lòng lại tại âm thầm đoán thầm, cái này Thiên Cơ Các đều nhanh đại họa lâm đầu, sắp sửa hủy diệt, cái này Hách Liên Khắc còn hồn nhiên không biết, thế mà còn dám ở trước mặt hắn hành động như vậy. Hắn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, chỉ là từ tốn nói một câu, Hách Liên Các chủ khách khí, chúng ta lần này đến đây, bất quá là phụng bệ hạ chi mệnh truyền đạt khẩu dụ, nhiệm vụ tại thân, thực sự không tiện ở lâu. Lúc này, gã sai vật đã đem trà bưng tới. Hách Liên Khắc lập tức đối với hắn phất phất tay, trở về đi, Lã Công Công không uống trà. Sau đó hắn không nhanh không chậm mở miệng hỏi, bệ hạ lần này phái Công Công đến đây, truyền lại khẩu dụ đến tuột cùng ra sao sự tình? Lã Hoặc khỏe miệng có chút co quắp một chút, trong lòng âm thầm tức giận Hách Liên Khắc vô lễ, đại hắn trở lại trong cung nhất định phải cùng hoàng đế bệ hạ thêm mắm thêm muối nói ra cái này Hách Liên Khắc là như thế nào không đem thiên gia để ở trong mắt. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy cao ngạo tư thái, ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, bệ hạ gần đây nghe nói trong giang hồ rất nhiều thế lực phân tranh không ngừng, liên tiếp xuất hiện vài lần thảm án diệt môn, có thể nói loạn tượng mọc thành bụi, lo lắng không thôi. Mà Thiên Cơ Các trong giang hồ hy vọng khá cao, các chủ ngươi càng là kiến thức rộng rãi, túc trí đam mưu, cho nên bệ hạ cố ý mệnh chúng ta đến đây, mời Hách Liên các chủ tại mùng 8 tháng chạp ban đêm đến trong cung một lần, nhìn ngươi có thể vì bệ hạ bảy mưu tính kế, cùng nhau giải quyết giang hồ này loạn tượng, ổn định thiên hạ thế cục. Hách Liên Khắc nghĩ cái gọi là thảm án diệt môn hẳn là trước đó danh kiếm sơn trang cùng thiên hạ tiêu cục sự tình đi, nhưng là triều đình từ trước đến nay không thế nào quản những này giang hồ phân tranh, lý do này quả thực có chút gượng ép. Ngay tại hắn nhíu mày trầm tư thời khắc, Lã Hoặc nói bổ sung, bệ hạ còn cố ý dặn dò, việc này quan hệ trọng đại, nhìn các chủ đúng giờ phó ước, không cần thiết cô phụ bệ hạ một phen tín nhiệm cùng kỳ vọng. Mùng 8 tháng chạp giờ dậu, chúng ta liền tại cửa cung lặng chờ Hách Liên các chủ đại giá quang lâm. Hách Liên Khắc từ chối cho ý kiến, đứng dậy, từ tốn nói, nếu Lã Công Công lời đã đưa đến, vậy liền không lưu Công Công, sau đó quay đầu đối với gã sai vật phân phó nói, đưa tiễn Lã Công Công. Đợi Lã Công Công ra Thiên Cơ Các, Hách Liên Khắc lại gọi tới một cái gã sai vật, phân phó nói, ngươi nhanh chóng đi đem Trần Phù Diêu tìm đến, để hắn lập tức đến ta thư phòng đến. Tình báo đường cùng Thiên Cơ Các phủ đệ cách xa nhau không xa, Trần Phù Diêu rất nhanh liền chạy đến Thiên Cơ Các. Hách Liên Khắc đem hoàng đế khẩu dụ nói cho hắn một lần, hỏi, Phù Diêu, theo ý kiến của ngươi, hoàng đế tại sao muốn để cho ta vào cung? Trần Phù Diêu lông mày nhíu chặt, lâm vào thật sâu trong suy tư. Thật lâu, hắn vẫn không có nghĩ ra nguyên do trong đó, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hai ngày sau chính là mùng 8 tháng chạp, các chủ, ngươi tính đáp ứng lần này mời, tiến cung đi gặp sao? Hách Liên Khắc rội ra ngón tay vào bàn, một lát sau trả lời, bây giờ còn không phải cùng hoàng thất vạch mặt thời điểm. Trần Phù Diêu nhíu mày trả lời, ta thật sự là lo lắng a, cái này vô cùng có khả năng chính là một trận tỉ mỉ bày kế hồng môn yến a. Trong lòng ta đầu như thế nào lại không rõ ràng trong đó hung hiểm. Hách Liên Khắc có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, chợt chân một nói, bất quá ta dự định mang lên Huệ Khanh cùng Cuồng Đồ cùng nhau đi tới, lấy hai người bọn họ thực lực, nghĩ đến có thể ứng đối đột phát tình huống. Trần Phù Diêu nghe nói lời ấy, trên mặt vẻ sầu lo không chỉ có không có chút nào biến mất, ngược lại càng dày đặc. Hắn khẽ lắc đầu, các chủ, mấy ngày trước đây cô ra đề cập, ngay cả cái kia uy danh hiển hách tám thức kiếm tiên đều bị mấy cái người ngoại tộc đả thương. Cái này hoàng thất lần này nếu là lại mượn người ngoại tộc chi thủ đối với ngài ra tay, chỉ sợ Huyền Võ hộ pháp cùng Thẩm Tiền Bối hai người cũng vô pháp cam đoan có thể hộ ngài chu toàn a. Hách Liên Khắc nghe xong Trần Phù Diêu lời nói, trầm mặc một lát, nói ra, vậy theo ngươi góc nhìn, có thể có cái gì chu toàn cách đối phó? Trần Phù Diêu có chút túi đầu xuống, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, có lẽ cần xin mời tiểu thư cùng ngài cùng nhau đi tới. Đây là vì gì? Hách Liên Khắc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không hiểu hỏi. Trần Phù Diêu đều đâu vào đấy phân tích nói, các chủ, thư viện từ trước đến nay lo liệu trung lập nguyên tắc, từ trước tới giờ không tham dự triều đình cùng giang hồ ở giữa phân tranh, hết thảy làm việc đều là theo bản tâm. Nhưng Vu Tử từ trước đến nay cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như tiểu thư cùng đi ngài vào cùng, hoàng đế tất nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện làm ra quá phận cử động. Dù sao, nếu là đắc tội thư viện, hoàng đế cũng sẽ đứng trước rất nhiều phiền phức. Hách Liên Khắc nghe xong Trần Phù Diêu giải thích, như có điều suy nghĩ, bây giờ lao tổ không tiện xuất thủ, nếu là có thể mượn một chút Phu Tử thanh thế, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp khả thi. Hách Liên Khắc nghĩ, lại có chút do dự, nói ra, ở trong đó phong hiểm thực sự quá lớn, chỉ nhu nàng Trần Phù Diêu an ủi, các chủ, ta minh bạch ngài lo lắng. Nhưng bây giờ thế cục, chúng ta bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Mà lại, tiểu thư thực lực bản thân cũng không thể khinh thường, nói không chừng, tại thời khắc mấu chốt, nàng còn có thể trợ ngài một chút sức lực. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hách Liên Chỉ Nhu chậm chậm đi đến. Hách Liên Chỉ Nhu nhìn xem Hách Liên Khắc, kiên định nói, "Cha, để cho ta cùng ngài cùng đi chứ?" Chương 300, động cước không phải là động thủ chương 300, động cước không phải là động thủ mùng 8 tháng chạp đúng hạn mà tới, giờ dậu vừa đến, Thái Dương ung dung rơi về phía tây, sương mỏng lượn lờ bốc lên, tiến kinh thành trong nháy mắt bị một tầng khí tức ngột ngạt bao phủ. Thẩm Cung Đồ vững vàng lái xe ngựa, chờ Hách Liên Khắc, Hách Liên Chỉ Nhu cùng La Huệ Khanh ba người, hướng phía hoàng cung phương hướng chậm rãi đi đi. Lúc này, Lã Hoặc cùng mấy cái tiểu thái giám sớm đã tại trước cửa cung mong mỏi cùng trông mong. Lã Hoặc ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía nơi xa, trong lòng ẩn ẩn lo lắng Hách Liên Khắc có lẽ sẽ không phó ước. Ước chừng giờ dậu một khắc, hắn xa xa nhìn thấy Thiên Cơ các xe ngựa chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, hắn cũng không tiến lên nên đón, mà là lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, chờ đợi xe ngựa dần dần tới gần. Xe ngựa đi tới ngoài cửa cung, Thẩm Cung Đồ vững vàng điểm chặt dây cương, cung kính nói ra, các chủ, đến. La Huệ Khanh dẫn đầu lưu loát dưới mặt đất xe ngựa, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xốc lên cửa xe ngựa màn, Hách Liên Khắc cùng Hách Liên Chỉ Nhu tuần tự từ trong buồng xe đi ra. Lã Hoặc nhìn thấy Hách Liên Khắc bên cạnh còn mang theo Hách Liên Chỉ Nhu, thần sắc hơi đổi, chợt bước nhanh về phía trước, chìa tay ra, Hách Liên các chủ, mời tới bên này, bệ hạ đã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị tốt đồ ăn. Hách Liên Khắc dáng người thẳng tắp, thân mang một bộ trường bào màu đen, tay áo bồng bềnh, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bất phàm khí độ. Nghe được Lã Hoặc lời nói, Hách Liên Khắc chỉ là khẽ bước cằm, sắc mặt lạnh nhạt trầm ổn, sau đó liền hướng phía trong cung bước đi đến. Hách Liên Chỉ Nhu, Thần Cung Đồ cùng La Huệ Khanh theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, Lã Hoặc biến sắc, cấp tốc vươn tay cánh tay, vững vàng ngăn ở trước mặt bọn hắn. Thực sự thật có lỗi, vậy hạ lần này chỉ mời Hách Liên các chủ một người dự tiệc, mấy vị còn xin trở về, hoặc là ở chỗ này chờ đợi. Hách Liên Chỉ Nhu nghe vậy, đôi mi thanh tú trong nháy mắt nhíu chặt, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt, không che giấu chút nào hiện lên một vòng vẻ không vui, nếu như chúng ta hôm nay nhất định phải đồng hành đâu. Lã Hoặc sắc mặt trầm xuống, Hách Liên tiểu thư nếu như nhất định phải đồng hành, cái kia chúng ta hôm nay chỉ có đất tội. Thẩm Cung Đồ bước ra một bước, trên thân khí thế thình lình bộc phát, ngươi muốn làm sao không khách khí? Lã Hoặc bất quá một kẻ bắt cảnh hậu kỳ võ tôn, tại cựu cảnh hậu kỳ võ đế Thẩm Cung Đồ dễ kia núi đảo hải giống như uy áp bàng bạc phía dưới, phản phất một con run dế đưa thân vào núi cao nguy nga trước mặt, nhỏ bé đến không chịu nổi một kích. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt kích chặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vẹn vẹn hai hơi ở giữa, tinh mịn mồ hôi lạnh liền từ trán của hắn lít nha lít nhít rỉ ra. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Thiên cơ các không hổ là tàng long ngọa hổ chi địa, một cái nhìn như phổ thông sa phu, lại cũng là võ đế như vậy đỉnh tiêm cao thủ, chúng ta thật sự là có mắt không trọng, lại không có chút nào phát giác. Hắn trước đây chưa thấy qua vị này ngày xưa đỉnh cao nhất bảng cao thủ, thêm nữa ngày bình thường Thẩm Cung Đồ luôn luôn ẩn giấu đi khí tức, hắn cùng Thẩm Cung Đồ cảnh giới chênh lệch rất xa, căn bản nhìn không ra trước mắt cái này tướng mạo thô kệch hung hãn sa phu đúng là một tôn đại phật. La Huệ Khanh trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, ngựa khí lại giấu dến phong mang, La công công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, còn nhớ đến bản hộ pháp. La Hoặc cắn răng trả lời, "Huyền Võ hộ pháp, chúng ta tất nhiên là nhận ra." La Huệ Khanh thần sắc đột nhiên biến đổi, chuyển cười là giận, "Ngươi nếu nhận ra bản tọa, lại biết rõ ta Thiên Cơ các chủ đang ở trước mắt, thế mà còn dám đối với tiểu thư nhà ta nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ cảm thấy mình mệnh quá dài, chán sống?" Cái này mỗi chữ mỗi câu, như là trọng truy giống như nện ở La Hoặc trái tim, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Thế nhưng là nơi này là cửa hoàng cung, La Hoặc chắc chắn Thiên Cơ các mấy người kia cho dù ăn gan hù mật báo, cũng tuyệt không dám ở này làm cản. Cho nên cho dù bị Thẩm Cung Đồ cái kia tựa như núi cao uy áp bàng bạc bao phủ, ép tới hắn hô hấp đều có chút không khoái, hắn vẫn như cũ cứng cổ, thần sắc kiêu căng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Huyền Võ hộ pháp, chẳng lẽ muốn tại hoàng cung này cửa ra vào đối với chúng ta độc thủ?" La Huệ Khanh cười lắc đầu. La Hoặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, khóe miệng chậm rãi dương lên, giễu cợt một tiếng, là hắn biết cái này La Huệ Khanh chính là ngoài miệng lợi hại, căn bản không dám bắt hắn như thế nào. Hắn mở miệng giễu cợt nói, "Hừ, ta liền biết." Nhưng lại tại một giây sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Thay vào đó là cực độ hoảng sợ cũng khó có thể tin. Chỉ gặp La Huệ Khanh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như lấn người mà lên, không có dấu hiệu nào hướng phía hắn dưới đũng quần tấn mãnh đá ra một cước. Một cước này tốc độ quá nhanh, La Hoặc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy chỗ bụng dưới thật giống như bị một môn mở đủ mã lực công thành cự pháo chính diện đánh trúng, một cốt như bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt đánh tới. Trong chốc lát, đau nhức kịch liệt như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn, đau đến hắn hai mắt tối sầm, trước mắt kim tinh hứa ra, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị một cước này bị đá rời vị. Thân thể của hắn không bị khống chế trong nháy mắt cong thành con tôm trạng, cả người co quắp tại trên mặt đất, phát ra như rết heo kêu thê lương thảm thiết. La Huệ Khanh thu hồi chân, hướng phía La Hoặc gắt một cái, ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái quái gì. Bất quá là cái bị đi dễ điếm cầu, cũng dám ở bản hộ pháp trước mặt dương nhanh múa bước, anh sủa ngòi. La Hoặc mang tới mấy cái tiểu thái dám thấy thế, lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt, hoảng sợ hét dầm lên, lớn mật cung đồ, dám tại cửa hoàng cung đối với La Đề đốc độc thủ, đây chính là phạm thượng tội lớn. La Huệ Khanh quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía mấy cái kia tiểu thái giám. Mấy cái tiểu thái giám chỉ cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như uy áp kinh khủng đập vào mặt, hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bên trong một cái nhát gan, thậm chí bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, nơi đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, thẹn thối chi khí cấp tốc tràn ngập ra. Lúc này, Hách Liên Khắc thần sắc cũng dung, hướng phía một tên tiểu thái giám khẽ bước cằm, ôn tồn nói ra, "Tiểu công công, làm phiền ngươi đi một chuyến, cho bệ hạ thông bẩm một tiếng. Hôm nay chúng ta bốn người cùng nhau đến đây phó ước. Nếu là bệ hạ cảm thấy không ổn, không muốn đáp ứng, vậy chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu, liền như vậy cáo tử, không chỉ hoãn bệ hạ xử lý chính vụ." Tiểu thái giám kia nào dám cự tuyệt, liên tục không ngừng gật đầu, ứng tiếng là sau đó liền giống con thỏ con bị giật mình, lộn nhào hướng lấy trong cung một đường phi nước đại. Đợi chạy đến trước đại điện, tiểu thái giám sớm đã thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt chập trùng, hắn không để ý tới chỉnh lý quần áo xốc xếp, bình một tiếng quỳ xuống đất, kéo cuống họng đội vàng bẩm báo nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Thiên Cơ các Hách Liên khác đã đến bên ngoài cửa cung, nhưng hắn còn mang theo Hách Liên Chỉ Nhu cùng hai người cao thủ, khăng khăng muốn cùng nhau tiến cung. Bọn hắn còn buông lời, nói bệ hạ nếu là không đáp ứng, liền lập tức dẹp đường hồi phủ. Hoàng đế nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh lật xem tấu chương, nghe được tiểu thái giám lần này đội vàng bẩm báo, trong tay hắn chu bút mánh một trận, một giọt sung mãn mực chu sa nước nặng nghề mà choáng nhiễm tại tấu chương phía trên, nhân ra một đoàn bắt mắt đỏ thẫm. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là hắn chẳng những không có toát ra mảy may vẻ phẫn nộ, ngược lại chậm rãi nhếch miệng cười lạnh, liền theo hắn tuyên bọn hắn tiến cung đi. Hôm nay hắn triệu Hách Liên Khắc tiến cung, đánh tính toán chính là dẫn dắt rời đi Thiên Cơ các cao thủ. Hách Liên Khắc mang theo hai đại cao thủ cùng nhau đến đây cách làm này chính giữa hắn ý muốn. Chương 301, trên trời rơi xuống dị tượng. Chương 301, trên trời rơi xuống dị tượng. Mấy người bước vào cửa cung, La Huệ Khanh lòng tràn đầy ước đoán. Lượng trước hoàng đế Chu Trạm nghe nói chính mình tại cửa cung đánh đau lã hoặc cái thằng kia, cho dù không quá độ lôi đình, tối thiểu cũng sẽ mặt lộ vẻ giận dữ. Thật là chính diện thánh lúc, La Huệ Khanh không khỏi âm thầm kinh ngạc, chỉ gặp Chu Trạm không những không có chút nào vẻ giận, ngược lại mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, phảng phất sắp nên đón cái gì kinh thiên việc đại hỉ. Trường ấn thái giám Ngô Thắng Đức tự mình dẫn dắt mấy người tiến về Càn Thanh Cung, cùng Chu Trạm cùng nhau dùng nữa. Dùng cơm trong bữa tiệc, Chu Trạm một mực nói năng nói cuội, nhìn trái phải mà nói hắn, đối với cái gọi là giang hồ đại thế, thiên hạ cách cục không nói tới một chữ. Tình hình như vậy, để Hách Liên Khắc bọn người lòng tràn đầy hồ nghi, chỉ cảm thấy việc này cực kỳ kỳ quặc, làm thế nào cũng đoán không ra Chu Trạm đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Bữa tối kéo dài tới tận một canh giờ, từ giờ dậu ba khắc cho đến giờ tuất ba khắc. Đây đối với trăm công nghìn việc, chính vụ quân thân Chu Trạm mà nói, quả thực hao phí quá nhiều thời gian. Hách Liên Khắc kìm nén không được, trước tiên mở miệng, "Bệ hạ, La công công truyền lời nói, ngài muốn cùng ta thương thảo gần đây trên giang hồ thảm án diệt môn, không biết bệ hạ hy vọng ta như thế nào xuất lực." Chu Trạm dương mắt nhìn lên trời sắc, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, trên bầu trời sao dày đặc lấp lóe. Chỉ là Nam Lê Quốc sư lời nói ngũ tinh liên tiếp chi tượng chưa xuất hiện, gặp đề tài này tránh cũng không thể tránh. Chu Trạm sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, ngay sau đó kịch liệt ho khan, thân thể có chút còn xuống. Tiểu đức tử, nhanh nhanh thay chấm khụ khụ thở thông suốt. Khụ khụ khụ, nói đi. Hắn lại hướng phía Hách Liên Khắc bọn người ném đi một cái bất đắc dĩ đến cực điểm ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt cùng ấy nấy. Hách Liên các chủ, thực thật xin lỗi. Khụ khụ khụ, người đã có tuổi, thể cốt không lớn bằng lúc trước, các loại chấm chấm qua khẩu khí này, sẽ cùng ngươi tinh tế thương nghị. Hách Liên Khắc nhìn một chút Hách Liên Chỉ Nhu bọn người. Hách Liên Chỉ Nhu thần sắc không thay đổi, âm thầm truyền âm nhập mật đối với Hách Liên Khác nói ra, "Cha, theo ta thấy, Chu Trạm tựa hồ đang tận lực kéo dài thời gian." Hách Liên Khác bất động thanh sắc trả lời, vi phụ cũng có cảm giác giống nhau, chỉ là thực sự không nghĩ ra, hắn phí hết tâm tư đem chúng ta lưu lại, đến tuột cùng có mưu đồ gì? Hách Liên Chỉ Nhu bất an trong lòng càng nồng đậm, "Cha, trong lòng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, luôn cảm thấy mang xuống sẽ có đại sự phát sinh. Nếu không chúng ta hôm nay về trước đi, ngày khác lại tiến cùng đến." Hách Liên Khác trầm tư một lát, trả lời, "Có thể." Hắn muốn nên đồng ý tiến cung, đã là cho đủ Chu Trạm mặt mũi, bây giờ tìm lý do rời đi, nghĩ đến cũng đều thỏa. Hách Liên Khắc nước mắt, thần sắc cũng dung, đối với hoàng đế chắp tay nói ra, "Bệ hạ, việc này nghĩ đến cũng không phải cấp tốc. Hôm nay ngài thân thể bệnh nhẹ, không bằng trước tĩnh tâm điều tức, chúng ta ngày khác lại tiến cung, cùng bệ hạ nói chuyện." Nói đi, hắn liền đứng dậy, tư thế kia, chỉ cần hoàng đế gật đầu một cái, hắn liền sẽ lập tức mang theo đám người cáo từ rời đi. Hách Liên Chỉ Nhu thấy thế, cũng đứng dậy theo. Mà La Huệ Khanh cùng Thẩm Cung Đồ, từ đầu đến cuối cũng không từng ngồi vào vị trí, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, thời khắc lưu ý lấy bốn bề động tĩnh. Chu Trạm gặp tình hình này, chậm rãi nâng tay phải lên, trên không trung hư để ép hai lần, "Không đội không đội, chư bị chớ có sốt ruột. Ta đây bất quá là bệnh cũ lại phàm bảo, thoáng điều tức một lát liền không có gì đáng ngại." Vừa mới dứt lời, lại ho khan lên. Hách Liên Khắc cùng Hách Liên Chỉ Nhu liếc nhau, bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Chu Trạm càng là như vậy cực lực giữ lại, nhưng lại đối với chính sự không nhắc tới một lời, trong lòng bọn họ bất an liền càng mãnh liệt. Thời gian lặng yên trôi qua, Chu Trạm trước đó nói làm sơ điều tức thuận tiện, có thể cái này một lát lại tựa như vô tận chờ đợi. Hắn thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt kia cất giấu khó mà nắm lấy thâm ý. Hách Liên Khắc lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng đi theo ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chứ cảm giác tối nay tinh thần đặc biệt sáng tỏ, hắn cũng không phát giác có bất kỳ dị dạng. Lúc này, tại Yến Kinh Đông Nam ngoại ô, một mảnh hoang vắng trên thổ địa, hàn phong giống như manh thu giống như gào thét mà qua, cuốn lên trận trận bụi đất. Năm cái thân mang kỳ trang dị phục người, dáng người thẳng ngồi ngay ngắn ở vùng đất hoang vu này. Phục sức của bọn họ sát thái lộng lẫy, tiểu dáng kỳ lạ, thêu lên các loại thần bí mà đồ án cổ lão, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Năm người thân ở một tòa kỳ dị quỷ vật trận pháp chính giữa. Trận pháp do phẩm chất khác nhau côn sắt màu đen vờn quanh mà thành, côn sắt bài bố cũng không hợp quy tắc, phát họa ra một cái giống như tròn không phải tròn hình dáng. Mỗi một cây côn sắt mặt ngoài đều là lít nha lít nhít khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn. Năm người bên người côn sắt càng trắng kiện, côn sắt đỉnh chót, lấy tinh xảo tuyệt luân công nghệ rèn đúc lấy bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân ngũ đại thần thú pho tượng. Những thần thú này pho tượng không có chỗ nào mà không phải là há miệng hướng lên trời tư thái, giống như tại đối với mênh mông thương không phát ra gào thét, lại như là tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng thần bí. Côn sắt ở giữa lấy sợi tơ màu trắng lẫn nhau kết nối, sợi tơ tại trong gió đêm có chút rung động, đang dệt ra một cái phức tạp đến cực điểm đồ án. Giờ phút này, năm người vẻ mặt nghiêm túc, cao mày cùng nhau ngước nhìn trong bầu trời đêm tinh tú. Ước chừng đến giờ hợi, trong bầu thiên thần tinh, qua trắng, mê hoặc, tuế tinh cùng chấn tinh chậm rãi di động, chậm rãi năm viên sáng tỏ tinh thần ở trong trời đêm chậm rãi sắp xếp thành một đầu gần như trực tiếp thẳng tắp. Bên trong một cái lão giả tóc trắng trầm giọng nói, canh giờ đến. Theo lão giả tóc trắng thanh âm rơi xuống, năm người trong nháy mắt hành động, bọn hắn không chút do dự đồng thời đưa tay phải ra, chập ngón tay như kiếm, đối với lòng bàn tay trái mà tới. Trong chốc lát, đỏ thẫm máu tươi từ lòng bàn tay tuôn ra, tại cái này ám trầm trong bóng đêm lộ ra đặc biệt chói mắt. Mấy người cũng không có chút chần chờ, cấp tốc đưa bàn tay tiến đến bên người thần thú pho tượng bên miệng. Giọt giọt máu tươi thuận thần thú tấm kia mở răng nanh, chậm rãi trượt xuống tiến bọn chúng trong miệng. Máu tươi tiếp xúc thần thú trong nháy mắt, pho tượng tựa hồ có chút chấn động một cái, nguyên bản trong tròng mắt lạnh như băng, ẩn ẩn nổi lên quỷ dị hồng quang, phản phất ngủ say cự thú bị dần dần tỉnh lại. Tạo thành trận đồ sợi tơ màu trắng cũng chậm chậm do màu trắng chuyển biến thành màu đỏ như máu, ẩn ẩn còn có màu đỏ tươi ánh sáng nhạt. Tại Càn Thanh cung bên trong, Chu Trạm ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, ngay tại cái kia ngũ tinh liên tiếp hoàn toàn thành hình trong nháy mắt, trong con mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác của hỉ. Một mực mật thiết lưu ý lấy Chu Trạm nhất cử nhất động Hách Liên khác, bén nhạy bắt được cái này một biến hóa rất nhỏ, trong lòng còi báo động đại tác, nói khẽ với Hách Liên chỉ nhu truyền âm nói, không thích hợp, Chu Trạm phản ứng quá kỳ quái, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ngay tại hắn lại lần nữa đứng dậy trong nháy mắt, chỉ thấy trên bầu thiên thần tinh, qua trắng, mê hoặc, tuế tinh cùng chấn tinh giống như là bị nhen lửa thiên đăng, đột nhiên bộc phát ra chói mắt cực quang, đem nguyên bản màn đêm đen kịt chiếu lên sáng như ban ngày. Ngay sau đó, năm đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, phản phất thần linh phẫn nộ chi tiên, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, từ trong tinh đấu thẳng tắp hướng xuống đất bắn ra xuống, cuối cùng chui vào bọn hắn hướng đông nam. Chương 302, áp bách chương 302, áp bách lúc này toàn bộ đại ung, thậm chí tới gần mấy cái quốc bang đều có người chú ý tới trong bầu trời dị tượng. Ô y đi hạng bên trong, một tòa phong cách cổ xưa quán rượu nhỏ đứng yên ở giữa. Trong viện, phu tử thay đổi ngày xưa lôi thôi bộ dáng, tóc hợp quy tắc buộc lên, mặc một thân không tính lộng lẫy lại sạch sẽ gọn gàng trường bào. Hắn chậm rãi ngửa đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chân trời của sáng, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ thế gian này coi là thật tồn tại ngũ kiếp trận? Phu tử tự lẩm bẩm. Hắn tại thế gian này đã đi qua ung dung mấy trăm năm, nhìn qua vô số cổ tịch bí điển, trong đó chứa đựng kỳ văn dị sự nhiều như sao trời, có thể phần lớn đều như gương hoa thủy thắng, khó mà nghiệm chứng, cái này ngũ kiếp trận chính là thứ nhất. Nghe nói ngũ kiếp trận cực kỳ huyền diệu, đảo ngược cảnh phạt thần. Bố trí trận này phải đợi đến ngũ tinh liên tiếp bực này hiếm thấy thiên tượng hiện thế thời điểm mới có thể bày trận. Ngũ tinh liên tiếp, bực này thiên tượng thực sự quá mức hy hữu. Phu tử tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, mặc dù trải qua vô số ngày đêm, lại một lần cũng không từng tận mắt nhìn thấy. Mặt khác chính là đại trận này đã phạt thần, cũng phạt mình. Kết thành đại trận cần 5 vị võ đế hậu kỳ trở lên tu vi đỉnh tiêm cao thủ hợp lực kết trận, lại trận pháp một khi khởi động, tựa như mũi tên rời cung, lại không quay đầu chi lộ, tuyệt đối không thể gián đoạn. Đợi đại trận vận hành hoàn tất, mở ra trận pháp mấy người chắc chắn gặp thiên phạt, không người có thể may mắn thoát khỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ kiếp trận khó mà nghiệm chứng, còn có một cái khó giải quyết nhất nan đề, bảy trận phủ chú sớm đã thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người bố trí ra cái này thất truyền chi trận. Phu tử ẩn ẩn có loại dự cảm, đại trận này có thể là hướng về phía hắn hoặc là Hách Liên Khải mà đến. Đại ung thiên hạ trừ hai người bọn họ, không ai xứng với lấy 5 vị võ đế hậu kỳ cao thủ làm đại giá khởi động đại trận này. Đúng lúc này, một vị tuổi chừng 40 có thừa phụ nhân từ trong tiểu quán bước nhanh mà ra. Nàng thân mang một mạc quần áo, tiểu dáng đơn giản chất phác, không chút nào không cách nào che giấu nàng quanh thân tán phát dịu dàng phong vận. Vừa rồi nàng trong phòng cất rượu, một trận đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh như mãnh liệt như thủy triều đánh tới, đã rất nhiều năm không có đồ vật có thể làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng. Nàng ngước mắt, nhìn thấy chính hướng về phía bầu trời sững sờ phu tử, liền thuận phu tử ánh mắt ngửa đầu nhìn lại. Đợi thấy rõ trên trời cảnh tượng kỳ dị, không khỏi mày liễu nhẹ trao lại, môi son hé mở, nhẹ giọng hỏi, "Cha, đây là chuyện gì xảy ra?" Phu tử không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn qua cái kia năm đạo của sáng, trầm giọng mở miệng, "Đêm nay xem ra là không yên ổn." Thiên môn trên đỉnh, một vô ngấn bọn người đứng tại quảng trường tông môn bên trong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua bầu trời. Gia Tuy, ngươi đọc sách nhiều, có biết trên trời này dị tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một vô ngấn đối với Tùy Đồ Vạn hỏi. Tùy Đồ Vạn thần sắc nghiêm trọng, chỉ cảm thấy nhất định là ở trên quyển sách nào thấy qua cái này, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm từng đọc qua cổ tịch điện tàng. Giây lát, hắn phảng phất bị kinh lôi đánh trúng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, la thất thanh, không tốt, đây là ngũ kiếp trận. Ngũ kiếp trận. Một vô ngấn gặp luôn luôn bình thản ung dung Tùy Đồ Vạn lộ ra thần sắc như vậy, kiếm mi có chút dương lên, truy vấn. Cái này ngũ kiếp trận đến tuột cùng là vật gì? Vì sao để cho ngươi như vậy kinh hoàng? Tùy Đồ Vạn vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, hướng một vô ngấn bọn người giảng thuật hắn biết đến liên quan tới ngũ kiếp trận hết thảy, trong ngôn ngữ tràn đầy sầu lo, cũng nói ra chính mình như vậy thất kinh nguyên do. Mặc dù hắn rời đi thư viện đã nhiều năm, có thể trước kia phu tử ẩn cần dạy bảo chàng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Chính là thừa mông phu tử dốc lòng vun trồng, hắn mới có bây giờ thành tựu. Phu tử với hắn mà nói, không chỉ có là thụ nghiệp tân sư, càng như là tái sinh phụ mẫu, ân trọng như núi. Bây giờ nghe nói lại có người mưu toan lấy cái này quỷ dị ngũ kiếp trận tới đối phó phu tử, nội tâm của hắn lo lắng cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngươi nói đêm nay có người có thể giết phu tử hoặc là thiên cơ các vị lao tổ kia? Tô Linh Diên đại mi nhíu chặt, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, vội vàng truy vấn. Nàng cũng không phải là phu tử hoặc lao tổ an nguy mà lo lắng, nàng lo lắng người là Mục Vân Hiên. Đã có người muốn đối phó thiên cơ các, cái kia Mục Vân Hiên làm thiên cơ các chủ con rể, tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Tuy Đồ Vạn ngưng trọng điểm đầu, mở miệng nói, có lẽ là phu tử cùng thiên cơ các lao tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Văn Nhân Hứa Chiếu trực tiếp bước ra một bước, dáng người mạnh mẽ như phi yến, hướng phía đại ung phương hướng mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, nàng thanh âm trong sáng đối với đám người cao giọng la lên, vậy còn lề mề cái gì, chúng ta nhanh đi cứu Yên Nhi. Một vô ngân thấy thế cũng không dám có chút trì hoãn, lập tức đuổi theo. Nương tử, chờ ta một chút. Tô Linh Diên quay đầu nhìn về phía Tùy Đồ Vạn, vội vàng nói ra, Tùy tiên sinh, bọn nhỏ liền nhờ ngươi chiếu cố. Nói xong, nàng cũng muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng lại tại nàng vừa mới xoay người trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên chuyển đến Tùy Đồ Vạn thanh âm, chờ chút. Tô Linh Diên bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trở lại, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tùy Đồ Vạn thẳng tắp lưng, thần sắc kiên nghị, ngựa khí không thể nghi ngờ, để ta đi, ngươi lưu lại chiếu cố bọn nhỏ. Tô Linh Diên nghe vậy, con ngươi có chút phóng đại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thốt ra, ngươi lại để cho xuống núi? Tùy Đồ Vạn có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ân sư bây giờ khả năng hám sâu nguy nan, ta thân là đệ tử của hắn, có thể nào còn bình yên có đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ một góc nhỏ, ngồi nhìn mặc kệ. Tô Linh Diên gặp Tùy Đồ Vạn thái độ kiên quyết, nàng khẽ bước cằm, cũng tốt, ngươi cảnh giới thực lực trên ta xa, đi tác dụng càng lớn. Tùy Đồ Vạn không cần phải nhiều lời nữa, một bước bước vào không trung, hướng phía một vông ấn bọn người đuổi theo. Thiên Cơ các phủ đệ bên trong, tĩnh mịch trong không khí hình như có quần quần sóng ngầm, một Vân Hiên đợi tại Lãnh Nguyệt trong phòng, lông mày nhẹ chau lại, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn chính hết sức chăm chú vì Lãnh Nguyệt thâu phát nội lực, giúp nàng hóa giải hóa nguyên đan độc tố. Nhưng mà, một cỗ áp lực vô hình giống như thủy triều lặng yên đánh tới, để trong lòng hắn siết chặt. Hắn dừng một chút, ổn định khí tức, cao giọng kêu lên, "Tú Nhi!" Thanh âm trong phòng quanh quẩn, lại như đá ném vào biển rộng, không được đến mảy may đáp lại. Lúc này, Tú Nhi ngay tại bên trong phòng mình, thần sắc lo lắng, vận tối mày tối mặt. Trên giường, một vị bản thân bị trọng thương, hấp hối nữ tử lặng lặng nằm, Tú Nhi trong tay thuốc bố cấp tốc mà êm ái vì đó băng bó lấy vết thương, bên tai hoàn toàn không nghe thấy một Vân Hiên la lên. Một Vân Hiên lại liên tiếp kêu vài tiếng, vẫn như cũ không người trả lời, ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng thời điểm, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Cát Thu Vân nện bước bước chân trầm ổn đi đến. Một Vân Hiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, lập tức mở miệng hỏi, "Nhị sư mẹ, bên ngoài đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp?" Hắn âm thầm ước đoán, lấy hắn thực lực hôm nay, có thể làm cho hắn sinh ra cường liệt như vậy cảm giác áp bách, chỉ sợ chỉ có thực lực còn tại sư phụ phía trên võ đạo cường giả, chẳng lẽ là phu tử hoặc là lao tổ xuất thủ. Cát Thu Vân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi trả lời, "Trong bầu trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện năm đạo to lớn của sáng, phảng phất kéo dài tới chân trời cùng nhân gian cầu đối, quang mang chói mắt, khí thế rộng rãi, thẳng tắp rơi xuống yến kinh hướng đông nam." Chương 303, ta muốn đi cứu ta huynh đệ. Chương 303, ta muốn đi cứu ta huynh đệ. Biện Lương Thành, Thiên Long Tự. Lão hòa thượng, ngươi có thể hiểu được đây là thứ đồ chơi gì mà? Dưới sân khỏe miệng ngậm xéo một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa, khép mắt lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một bộ tăng bảo, dáng vẻ trang nghiêm rắc Trần Phương Trường hỏi. Trong miệng hắn ngậm một Vân Hiên để cho người ta đưa tới thuốc lá, khói mù lượn quanh chậm rãi bốc lên, đem hắn bộ kia bất cần đợi bộ dáng nổi bật lên càng không bị trói buộc. Rắc Trần Phương Trường đưa tay chính là một bàn tay hướng phía dưới sân bước qua. Dưới sân lại sớm có phòng bị, thân hình nhanh nhẹn lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Cảnh tượng này phát sinh qua vô số lần, chỉ cần dưới sân há miệng ra hô lão hòa thượng dắt Trần Phương Trượng bàn tay nhất định theo sát phía sau, động tác ăn cướp, một mạch mà thành, không có chút nào ý mới có thể nói. Dắt Trần Phương Trượng một kích không trúng, cũng không giận, thu tay lại, chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, ngự trọng tâm trường nói, "Dưới sân, Phật môn tịnh địa, chớ có vô lễ, khi gọi vi sư sư phụ." Người cái lao giả lừa đảo, nghĩ hay lắm, dưới sân lui về sau một bước, còn đối với dắt Trần Phương Trượng nôn cái bằng khói, cái kia vòng khói ung dung phiêu đãng, tại giữa hai người chậm rãi tăng ra, "Ngươi nếu là biết," liền thống thống khoái khoái nói ra, "Nếu là không rõ ràng, quên đi, đừng tại đây mà cùng ta bày trưởng bối giá đỡ." Vi sư đương nhiên biết. Giác Trần Phương Trượng thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại nói. "Biết thì nói mau, đừng thừa nước đục thả câu." Giới sân thúc giục nói. "Đây là ngũ kiếp trận." Giác Trần Phương Trượng phun ra mấy chữ này sau, hơi ngưng lại. "Ngươi có thể hay không đừng thở mạnh?" Một hơi nói xong, giới sân mặt mũi tràn đầy bất mãn, lông mày vận thành cái u cục. Giác Trần Phương Trượng ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, "Cái gọi là ngũ kiếp trận chính là do năm cái võ đế hậu kỳ trở lên đỉnh tiêm cao thủ liên hợp tạo thành. Cần mượn nhờ thần tinh, qua trắng, mê hoặc, thuế tinh cùng chấn tinh ngũ tinh chi lực, tại cực kỳ hiếm thấy ngũ tinh liên tiếp thiên tượng thời điểm xuất hiện, bằng vào trận pháp đặc biệt khởi động. Một khi thành công phát động, năm người này liền có thể đem lực lượng hội tụ đến một thân một người, người kia có thể ngắn ngủi thu hoạch siêu việt tự thân mấy chục lần lực lượng kinh khủng. Theo cổ tịch ghi chép, nguồn lực lượng này cường đại đến đủ để độ thần. Ta thích cái quay quay, đây cũng quá mẹ nó ngu bức." Giới sân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy biết kinh ngạc, nhịn không được văn tụ. Trong lòng của hắn rõ ràng, tuy nói ai cũng không có thực sự được gặp thần, nhưng chỉ là võ đế hậu kỳ mấy chục lần lực lượng, liền đã khó có thể tưởng tượng, nhìn như vậy đến, thật có khả năng có thí thần thực lực. Trong thiên hạ này lại còn có như thế trận pháp cường đại. Đó là ai khởi động trận pháp này đâu? Chẳng lẽ là muốn đối phó phu tử? Giới sân chỉ biết là phu tử vô địch thiên hạ, cũng không biết thiên cơ các còn có một vị cường đại lao tổ. Giác Trần Phương Trượng chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, vị sư cũng khó có thể khẳng định, nhưng theo ta phỏng đoán, càng có thể là hướng về phía thiên cơ các vị kia lao thí chủ đi. Ân. Giới sân mặt mũi tràn đầy hoang mang, trong mắt tràn đầy không hiểu, cái gì lao thí chủ? Đó là một vị chưa có người biết tuyệt thế đại năng, thật sâu dày công lực, không chút nào kém cỏi hơn phu tử. Giác Trần Phương Trượng ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên tấu qua cái kia tầng tầng mây mù, có thể nhìn thấy vị cường giả bí ẩn kia thân ảnh. Giới sân trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, thế gian lại còn có cùng phu tử thực lực tương đương người. Sau đó, Giác Trần Phương Trượng đem thiên cơ các lao tổ sự tích, cùng thiên cơ các cùng hoàng thất ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, từ từ nói đến. dưới sân nghe đến mê mẩn, có thể nói còn chưa nghe xong, nghe tới hoàng thất chắc chắn lúc thiên cơ các lao tổ sau khi ngã xuống, đối thiên cơ các đuổi tận giết tuyệt lúc, hắn đột nhiên đứng dậy. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Giác Trần Phương Trượng nhìn xem dưới sân cử động, mở miệng hỏi. Ta muốn đi cứu ta huynh đệ, dưới sân vừa nói, một bên dùng sức lắc một cái tăng bảo. Giác Trần Phương Trượng sớm biết dưới sân cùng một Vân Hiên, Lý Trích kết bái sự tình, dù sao Hồng Thất nhiều lần đến thăm Thiên Long Tự, tương quan tình huống hắn cũng có chỗ nghe thấy. Giờ phút này, gặp dưới sân như vậy xúc động, hắn vội vàng ngăn cản, ngay cả vị kia tuyệt thế đại năng đều khó mà ngăn cản tai họa, ngươi một cái chưa đột phá cựu cảnh người thì đến, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Bất quá là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Vậy ngươi đem trong chùa viên kia hạt bồ đề cho ta, dưới sân không chút do dự, cũng không cùng Giác Trần Phương Trượng khách khí, trực tiếp vươn tay ra yêu cầu, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Cái này Giác Trần Phương Trượng mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời nghẹn lời. Đây cũng không phải hắn không nỡ, chỉ là hạt bồ đề chính là Phật môn thánh vật, ẩn chứa lực lượng thần kỳ, có thể kích phát tiềm năng của người, vô cùng có khả năng tăng lên trên diện rộng một người tu vi. Nhưng phục dụng hạt bồ đề người, nhất định phải tâm địa chí thuần chí thiện, nếu không một khi dẫn phát tâm ma, hậu quả khó mà lường được, kẻ nhẹ tu vi mất hết, kẻ nặng thì sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu. Viên này hạt bồ đề ở trên trời rồng chùa lưu truyền đã mấy ngàn năm lâu, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, chứng kiến một đời lại một đời hưng suy vinh lục, nhưng mà dài dằng dặc thời gian bên trong không gây một người dám can đảm phục dụng nó. Người đều có tự mình hiểu lấy, xem kỹ nội tâm thời điểm, liền có thể phát giác chính mình thiện ác xen lẫn phức tạp bản chất. Chỉ cần làm sơ tự xét lại, mỗi người đều sẽ giật mình, linh hồn của mình chỗ sâu, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn nấp lấy không muốn người biết âm u nơi hẻo lánh. Dưới sân là Giác Trần Phương Trượng nhất là quý trọng đệ tử đắc ý trong mắt hắn, dưới sân cũng là lớn nhất Phật tính người, phản phát sinh ra liền Phật duyên thâm hậu. Nếu nói thế gian có ai có phục dụng cái này hạt bồ đề tư cách, Giác Trần Phương Trượng chắc chắn, cái kia nhất định là ngày sau tu hành có thành tựu dưới sân. Cho nên Giác Trần Phương Trượng nội tâm sớm có dự định, vốn là có ý đem cái này Phật môn thánh vật chuyển cho dưới sân. Chỉ là hắn thấy, dưới sân bây giờ mặc dù đã rất có tu hành căn cơ, nhưng con đường tu hành từ từ, hắn tu hành hỏa hầu chưa hoàn toàn thành thục, tâm tính cũng chưa đạt tới trí thuần trí thiện, không có chút nào tạp niệm cảnh giới. Nếu như dưới sân tùy tiện phục dụng hạt bồ đề, không những không cách nào thu hoạch được thánh vật phù hộ cùng gia trì, ngược lại sẽ bởi vì nội tâm một tia tạp niệm, dẫn phát tâm ma, gặp khó mà dự liệu tai họa. Ta tuyệt đối sẽ không có việc, dưới sân thay đổi ngày xưa cười đùa tí tưởng, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, phản phất tại hướng Giác Trần Phương Trượng, cũng đang hướng về mình lập xuống lời thề. Giác Trần nhìn chăm chú dưới sân, lắc đầu. Sư phụ, như hôm nay ta bởi vì bận tâm tự thân an nguy, liền đối với huynh đệ sinh tử khốn cảnh ngồi nhìn mặc kệ, vậy ta một lòng hướng Phật tu hành, lại có ý nghĩa gì? Ngày khác, phần này hãy nấy cùng nhắc gan, tất nhiên sẽ trong lòng ta mọc dễ nảy mầm, sinh sôi ra tâm ma. Đến lúc đó, cho dù ta trông coi cái này Phật môn thanh quy, nhớ tới bạn quyển kinh văn, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, con đường tu hành này, sợ là thật liền đi tới cuối cùng. Dưới sân đồng dạng nhìn chăm chú Giác Trần, thậm chí mở miệng gọi ra cái kia âm thanh Giác Trần chờ mong đã lâu sư phụ, chỉ là cái này âm thanh sư phụ tựa như là đang cáo biệt. Giác Trần Phương Trượng trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói ra, đi theo ta. Tiến kinh thành đông phương bắc hướng, hơn 2000 dặm mênh mông trên không trung, cương phong gào thét, khí lưu cuồn cuộn. Lý Trích khí tức quanh người bành trướng, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, như cực nhanh giống như phi hành tốc độ cao. Đột nhiên trên trời rơi xuống dị tượng, thân hình của hắn bị uy thế này ép tới thân hình chỉ trệ. Bất quá chỉ là cản trở hắn một cái chớp mắt, liền tiếp theo tiến lên. Hắn lúc này hoàn toàn không có tâm tư đi quản những này, trong lòng của hắn, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu trở về người thương của mình. Chương 304, An Đắc Song Toàn Pháp. Chương 304, An Đắc Song Toàn Pháp. Cản Thành Cung bên trong thình lình đứng dậy Hách Liên Khác, hắn thân là thiên cơ các chủ, nhiều năm qua quần nhau tại giang hồ cùng triều đình các loại bí ẩn ở giữa, hơi chút ngây người cũng nhận ra đại trận này, kết hợp hoàng đế đêm nay cách làm, hắn đâu còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra. Lao tổ nguy rồi. Hách Liên Khác sắc mặt như xương, chu thân hàn ý phảng phất thực chất hóa giống như tràn ngập ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc phấn khởi Chu Trạm, ánh mắt lạnh lẽo như lao, từng chữ nói ra, lạnh giọng chất vấn, đây chính là mục đích của ngươi. Chu Trạm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười, phảng phất một cái giảo hoạt hồ ly, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Nô Thắng Đức liền ngầm hiểu, chậm rãi thu tay về. Xem ra Hách Liên các chủ đã nhận ra đây là cái gì. Chu Trạm thẳng sống lưng, đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, làm ra một bộ ngạo nghễ tư thái, ngửa đầu nhìn về phía trong bầu trời cái kia đạo sông thẳng lên trời quang trụ khổng lồ, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, không sai, ta chờ cơ hội này, đợi chừng mấy chục năm. Nếu là tính cả ta tổ tông, chúng ta vì một ngày này, đã đợi mấy trăm năm. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hách Liên Khác, trong mắt tràn đầy oán độc cùng khí ý, các ngươi thiên cơ các, huy hoàng quá lâu, cũng nên từ lịch sử này trên sân khấu, triệt để lui xuống. Hách Liên Khác nghe nói, trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia, ba phần niệm ai, ba phần bi thương, bốn phần là đối với vận mệnh bất đắc dĩ. Hắn cười hoàng đế thiện cận cùng vô chi, lại mưu toan lấy như vậy thủ đoạn cực đoan, diệt trừ thiên cơ các, hắn càng tiếu thiên cơ các thật đáng buồn, nhiều năm qua lấy thiên hạ yên ổn làm nhiệm vụ của mình, đổi lấy lại là nghi kỵ của hoàng thất cùng tính toán. Cho tới nay, thiên cơ các tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, đem thiên hạ thường sinh an bình gánh tại đầu vai. Chỉ cần hoàng thất không tùy ý làm bậy, thiên cơ các liền sẽ yên lặng thủ hộ, chưa từng đi quá giới hạn chi tâm. Nếu là có người mưu toan gây sóng gió, đảo loạn phần này kiếm không dễ thái bình, thiên cơ các cũng sẽ không chút do dự đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Thay cái thuyết pháp, nếu như hoàng thất không làm không được tiến hành, bọn hắn sẽ chỉ vòng tại đại ung trước đó. Nhưng hôm nay đâu? Hoàng thất vẹn vẹn bởi vì kiêng kỵ thiên cơ các lực lượng, liền trăm phương ngàn kế, thiết hạ cái này chí mạng bẫy dập, không để ý chút nào thiên cơ các nhiều năm qua bỏ ra cùng hy sinh, sao mà lương bạc, sao mà tàn nhẫn. Cha, đây là cái gì? Hách Liên Chỉ Nhu không biết quang trụ này ý vị như thế nào, lại có thể cảm nhận được trên đó uy áp, bọn hắn cùng cổ sáng kia cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn như cũ để nàng vị này võ tôn cảm giác có chút sợ hãi. Bọn hắn muốn giết lão tổ. La Huệ Khanh con ngươi trừng lớn, cái gì? Hắn thân là thiên cơ các tứ đại hộ pháp một trong, đối với lão tổ cực kỳ rất quen, thậm chí bọn hắn mấy vị hộ pháp đều từng nhận được lão tổ dốc lòng chỉ điểm. Cho nên bọn hắn biết rõ lão tổ thực lực cỡ nào cường hãn, mà giờ khắc này Hách Liên khác lại nói trận pháp này có thể tru sát lão tổ, cái này khiến hắn đã phẫn nộ lại khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, thình lình chính là Nam Lê Quốc sư Mạc Nhật Căn bộ dáng. Hư ảnh đứng ở trên bầu trời, giống như thần linh lâm thế, quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn răng môi không thấy động, lại truyền ra một tiếng, "Hách Liên Hải, đi ra nhận lấy cái chết." Trước đó quang trụ xuất hiện, trong thành dân chúng cũng cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn, rất nhiều người tại chỗ liền sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, trực tiếp hai mắt tối sầm, hôn mê tại trong nhà. Mà lúc này một tiếng này phảng phất hồng trung, quần quần mà đến, ở trong thiên địa quần quần, xuyên thấu phố lớn ngõ nhỏ, tường nhà, trong thành nam nữ già trẻ đều cảm giác tựa như là trong đầu nổ vang bình thường. Rất nhiều nhân căn bản không chịu nổi, tỉnh lại hôn mê bất tỉnh, thậm chí trực tiếp bị chấn động đến miệng sùi bọt mép, trở nên si ngốc lên ngốc. Nhưng mà, đại đa số người thanh tỉnh đều một mặt mờ mịt, cũng không hiểu biết Hách Liên Khải đến tuột cùng là thần thánh phương nào, chỉ mơ hồ ước đoán được, việc này cùng thanh danh hiển hách thiên cơ cắt thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này, thiên cơ cắt trong phủ đệ, Mục Vân Hiên chính hết sức chăm chú vì Lãnh Nguyệt vận khí điều tức, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn. Đột nhiên, tiếng nổ kia truyền vào trong tai, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, thủ hạ động tác cũng không khỏi dừng lại một cái chớp mắt, cảm thấy thất kinh, cái này lại là hướng về phía lao tổ tới. Cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa uy áp, Mục Vân Hiên lông mày chăm chú bận thành một cái xuyên chữ, một loại bất an mãnh liệt dưới đáy lòng lan tràn ra, hắn không tự giác bắt đầu vì lao tổ an nguy lo lắng. Nhị sư mẹ, nhạc phụ bọn hắn trở về rồi sao? Mục Vân Hiên vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Cát Thu Vân hỏi. Cát Thu Vân khẽ khẽ lắc đầu, thần sắc đồng dạng sầu lo, nhẹ giọng trả lời, không có. Mục Vân Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tin tưởng nhớ kỹ, Hách Liên khác là bị hoàng đế gọi đi nghị sự, từ bọn hắn đi ra ngoài tính lên, đến bây giờ không sai biệt lắm đã qua 3 canh giờ. Mà dưới mắt lại đột nhiên phát sinh bực này biến cố, thêm chút suy tư, hắn liền có thể kết luận, đây là hoàng thất thủ bút. Chỉ là hắn không biết hoàng thất là thế nào làm được. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, tiếp lấy lại hỏi, ngũ tiền bối có thể khôi phục tốt, xem chừng lại có 1-2 canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Cát Thu Vân đáp. Nghe được câu trả lời này, Mục Vân Hiên thần sắc càng nghiêm trọng. Trong lòng của hắn minh bạch, lấy thế cục trước mặt đến xem, thiên cơ các bên trong đã không có thể lập tức xuất thủ tương trợ cao thủ. Tuy nói cấp độ kia uy thế kinh khủng, để hắn cảm thấy, trừ lao tổ cùng phụ tử, thế gian này chỉ sợ lại khó có người có thể chống lại, giúp một tay. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn hận không thể lập tức lao ra, dù là kiến càng lay cây, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực, trợ lao tổ một chút sức lực. Thế nhưng là, hiện thực lại làm cho hắn lâm vào lưỡng nan cục cảnh. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt tính mệnh toàn hệ với hắn một thân, một khi hắn nửa đường dừng nội lực, Lãnh Nguyệt liền có thể làm tức vẫn lạc. Mục Vân Hiên lòng nóng như lửa đốt, lại tìm không thấy một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết, chỉ có thể bị vây ở một tấc vương này, tăng thêm bất đắc dĩ. Lãnh Nguyệt tại Thiên Cơ Các đã ở một thời gian thật dài, lại đang Kỳ Lân Điện đang làm nhiệm vụ hơn 10 năm, có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói Hách Liên Khải cái tên này. "Vân Hiên, cái này Hách Liên Khải là người phương nào đâu?" Lãnh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Mục Vân Hiên lấy lại bình tĩnh, tận lực để cho mình ngữ khí bình ổn một chút, đơn giản cùng Lãnh Nguyệt giới thiệu một chút lão tổ thân phận và địa vị, lại giảng thuật lão tổ ngày bình thường đối với hắn rất nhiều chiếu cố. Lãnh Nguyệt lặng lặng nghe, trong lòng minh bạch giờ phút này Mục Vân Hiên nội tâm dậy vò cùng dãy rủa. Nàng trầm mặc một lát, bờ môi có chút giật giật, có chút khó khăn mở miệng, "Nếu không Nguyệt Nguyệt đừng nói nữa." Mục Vân Hiên lập tức đánh gãy nàng lời nói, hắn như thế nào không rõ Lãnh Nguyệt muốn nói điều gì, nhưng hắn làm sao có thể vì cứu lão tổ mà từ bỏ Lãnh Nguyệt tính mệnh đâu. Cát Thu Vân mở miệng nói, "Hiên Nhi, Nguyệt Nguyệt, các ngươi thoải mái tinh thần an tâm điều tức. Thế gian này bản sự, tự có nó định số, trời sập xuống còn có cao to định lấy. Các ngươi giờ phút này nếu là rối loạn tâm lòng, sẽ chỉ tăng thêm càng nhiều phiền phức, vô cục thế không có chút nào có ích." Mục Vân Hiên khẽ bước cảm, mặc dù cảm thấy Cát Thu Vân nói cực phải, nhưng trong lòng chỗ sâu cái kia cố chịu nặng lo lắng lại như bóng với hình, từ đầu đến cuối khó mà xua tan. Đối với lão tổ trạng thái bây giờ, hắn lại quá là rõ ràng. Vốn là ngày giờ không nhiều lão tổ, coi như có thể miễn cưỡng ứng đối, qua chiến dịch này, lão tổ chỉ sợ cũng phải dầu hết đèn tắt, lập tức vẫn lạc. Chương 305, đều phải chết. Chương 305, đều phải chết. Thẩm Cường Đồ chưa hề đến may mắn thụ giáo tại Thiên Cơ Các lão tổ, có thể Thiên Cơ Các đối với hắn ân tình, hắn một mực khắc trong tâm khảm. Đã bây giờ hoàng đế muốn làm khó Thiên Cơ Các, hắn liền hướng hoàng đế rút đao. Trong chốc lát, Thẩm Cường Đồ quanh thân khí thế đột nhiên sinh biến, dường như một đầu ẩn nút đã lâu manh thú bị tỉnh lại. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát ý, không chút do dự tiến về phía trước một bước ra, theo một bước này rơi xuống, mặt đất cũng hơi rung động. Cùng lúc đó, trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại một thanh từ hùng hồn nội lực hội tụ mà thành đại đao. "Chúng ta giết ra ngoài." Vừa dứt lời, La Huệ Khanh cũng đứng ra. Hắn dáng người thẳng tắp, khí tức quanh người không giữ lại chút nào nở rộ ra, cùng Thẩm Cường Đồ đứng song vai, hai người khí thế hô ứng lẫn nhau, tựa như hai tòa không thể dung chuyển ngọn núi nguy nga. Gặp tình hình này, Nô Thắng Đức vẻ mặt đột biến, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào hoàng đế trước người, đem hoàng đế cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở sau lưng. Ngay sau đó, hắn gân cổ lên, khàn cả giọng hô to, "Người đâu, có người muốn hành thích hoàng đế bệ hạ." Nô Thắng Đức thân làm cung trong trưởng ấn thái giám, thực lực sâu không lường được. Ngoại trừ sư phụ của hắn, cũng chính là đời trước trưởng ấn thái giám, tại cái này cùng trong liền thuộc hắn thực lực cao cường nhất. Giờ phút này, quanh người hắn tán phát khí thế sôi trào mãnh liệt, cùng La Huệ Khanh cùng Thẩm Cuồng Đồ hai người hợp lực so sánh lẫn nhau, lại cũng không chút thua kém. Cố này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nhường Thẩm Cuồng Đồ cùng La Huệ Khanh trong lòng run lên, bọn họ cũng đều biết hoàng đế bên cạnh cái này thái giám thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại như vậy. Bất quá, Thẩm Cuồng Đồ cùng La Huệ Khanh đối với cái này cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Ung Thiên Hạ, thế lực khắp nơi quần quật sóng ngầm, như thân làm hoàng thất thứ hai cao thủ Ngô Thắng Đức không có thực học, khuyết thiếu đủ để trấn nhiếp đám người bản lĩnh, vậy hoàng đế chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng, chết qua không biết bao nhiêu hồi. Theo Ngô Thắng Đức một tiếng này hô to, trong chớp mắt, hơn 10 tên cao thủ giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng tuôn ra, đem Hách Liên Khắc bọn người bao bọc vây quanh. Cầm đầu hai người, một vị là Hộ Long vệ đô chỉ huy sứ quan ngàn thước, một vị khác thì là Lục Phiến môn thống lĩnh Chuông Quát Lương. Tại phía sau bọn họ, là Hộ Long vệ cùng Lục Phiến môn tỉ mỉ chọn lựa một đám cao thủ tinh nhuệ, từng cái sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay lưỡi dao, sát ý tràn ngập. Hách Liên Khắc vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn một vòng, trong lòng âm thầm tính ra. Trước mắt đội hình như vậy, đều là hoàng thất nhất đẳng cao thủ, nếu như cưỡng ép chém giết phá vây, coi như may mắn lao ra, phe mình đám người cũng nhất định nguyên khí đại thương, mất đi sức tái chiến. Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Vậy hạ, hôm nay ngài là dự định đuổi tận giết tuyệt, không lưu một tia đường sống à?" Chu Trạm nghe nói, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, đưa tay một tay lấy trước người Ngô Thắng Đức bỏ qua một bên, trực diện Hách Liên Khắc, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạ mạn, lạnh lùng nói, "Phải thì như thế nào?" Hách Liên Khắc nhìn một chút bên cạnh thân Hách Liên Chỉ Nhu, hít thở sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Chu Trạm, chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ khăng khăng muốn diệt ta Thiên Cơ Các, kia thư viện lại nên làm như thế nào?" Chu Trạm cũng nhìn một chút Hách Liên Chỉ Nhu, biết Hách Liên Khắc nói hạ ý gì. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ thâm trầm nụ cười kia vặn vẹo mà quỷ dị, ngày bình thường uy nghiêm trang trọng hắn, cực ít lộ ra bộ dáng như vậy. "Hách Liên Các chủ, ngươi là muốn nói, con gái của ngươi là thư viện 13 tiên sinh, đêm nay như đã thương nàng, phu tử chắc chắn đối địch với ta, đúng không?" Hách Liên Khắc lặng lặng mà nhìn xem Chu Trạm, đã chưa thừa nhận, cũng không thừa nhận, kia trầm mặc thái độ cũng đã biểu lộ tất cả. Chu Trạm gần từng chữ nói rằng, nếu như ta nói, đêm nay, phu tử cũng phải chết đâu. Chu Trạm ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên bầu trời cái bóng mờ kia phía trên, mang trên mặt vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, gân cổ lên hô, "Thử, đêm nay cái này ngũ kiếp trận không phải chỉ là vì đối phó ngươi nhà lao già kia, còn có thư viện bị kia. Vì đây hết thảy, chấm trả ra đại giới cũng không nhỏ." Tha đích thanh âm tại trong cuồng phong quanh quẩn, mang theo vài phần cuồng loạn. Trải qua thời gian dài, Thiên Cơ Các tựa như một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn, là hắn trực tiếp nhất, khó giải quyết nhất đối thủ. Tại triều đình này cùng giang hồ xen lẫn thế cuộc bên trong, Thiên Cơ Các tồn tại chính là vì ngăn được hoàng thất, khắp nơi cùng hắn hoàng quyền đối nghịch, nhường hắn như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Mà thư viện, mặt ngoài một mực bảo trì trung lập, đưa thân vào triều đình phân tranh bên ngoài, có thể Chu Trạm trong lòng rất rõ ràng, thư viện phu tử cùng Thiên Cơ Các lão tổ, nhìn như không có chút nào gặp nhau, kỳ thực quan hệ không ít. Chu Trạm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quan mang. Nếu như đêm nay Thiên Cơ Các lão tổ bệnh tang nơi này, lấy phu tử làm người cùng bọn hắn quan hệ trong đó, phu tử như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn? Đến lúc đó, thư viện rất có thể sẽ đứng ra, là Thiên Cơ Các lấy lại công đạo, nói không chừng ngày sau thư viện liền sẽ trở thành cái thứ hai Thiên Cơ Các, trở thành hắn Chu gia thiên hạ lại một cái họa lớn trong lòng. Những ý nghĩ này mặc dù chỉ là suy đoán, vẹn vẹn tồn tại khả năng, nhưng Chu Trạm không muốn được. Trong lòng hắn, vì Chu gia giang sơn vĩnh cố, vì kia chí cao vô thượng hoàng quyền, bất kỳ tiềm ẩn uy hiếp, dù là chỉ có một tơ một hào khả năng, đều phải bị bóp chết trong trứng nước, tuyệt không thể lưu lại một tia thai hoàng ẩm. Lúc đầu, Chu Trạm cùng Nam Lê Quốc sư mật hội thương nghị lúc, kế hoạch vẹn vẹn diệt trừ Thiên Cơ Các lão tổ. Vì đạt thành cái này một mục đích, hắn ưng thuận hứa hẹn, nguyện cắt nhường Đại Ung 10 châu chi địa cho Nam Lê Quốc, cộng thêm 10 năm phong phú tuổi cống. Nhưng mà, ngay tại hành động đêm trước, Chu Trạm lăn lộn khó ngủ, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy cả kiện sự tình. Hắn nghĩ tới phu tử người này làm việc cũng không thể ước đoán, nghĩ tới đây, Chu Trạm quyết định chắc chắn, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hoàn toàn ngăn chặn hậu hoạn. Thế là, hắn lần nữa cùng Nam Lê Quốc sư thương nghị, đưa ra gấp bội thẻ đánh bạc. Không chỉ có duy trì trước đó hứa hẹn, còn ngoài định mức cho càng nhiều chỗ tốt, chỉ cầu bọn hắn tại đối phó Thiên Cơ Các lão tổ đồng thời, đem phu tử cũng cùng nhau diệt trừ. Nam Lê Quốc sư vui vẻ đồng ý bọn hắn lần này đến đây Đại Ung năm vị cao thủ, đều là không còn sống lâu nữa người, vốn là nghĩ đến tại sinh mệnh cuối cùng là Nam Lê Quốc giành chút lợi ích. Bây giờ đã có cơ hội thu hoạch được gấp đôi chỗ tốt, hơn nữa nhiệm vụ độ khó tuy có gia tăng, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành, cớ sao mà không làm đâu. Hách Liên Khắc nghe nói hoàng đế kia điên cuồng lại quyết tuyệt lời nói, trong lòng đột nhiên phát lạnh, dường như rơi vào hầm băng. Hắn vạn lần không ngờ, Chu Trạm không ngờ điên cuồng tới tình trạng như thế. Đồng thời hắn cũng cảm thấy lần này hại nữ nhi của mình, bây giờ tình hình, xem ra bọn hắn đêm nay cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn chậm rãi quay đầu, vẻ mặt bi thương nhìn về phía Hách Liên Chỉ Nhu, trong mắt tràn đầy hối náy cùng bất đắc dĩ, "Chỉ Nhu, là vì cha hại ngươi à?" Hách Liên Chỉ Nhu liền vội vàng lắc đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, nhẹ giọng an ủi, "Cha, chúng ta còn chưa tới tuyệt cảnh đâu. Lao tổ cùng phu tử đều là tuyệt thế cao nhân, chưa chắc liền sẽ thua ở cái này ngũ kiếp trận phía dưới." "Ha ha ha ha, phải không?" vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Chu Trạm nghe nói như thế, lập tức ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy tùy tiện cùng đắc ý, dường như hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn, thiên cơ các lao tổ cùng phu tử vẫn lạc đã thành kết cục đã định. Chu Trạm lạnh lùng quét Hách Liên Khắc bọn người một cái, hắn cũng không tính giờ phút này liền đối Hách Liên Khắc bọn người động thủ, hắn muốn để bọn hắn tận mắt nhìn thấy thiên cơ các lao tổ cùng phu tử tại ngũ kiếp trận hạ hôi phiên diệt, hoàn toàn phá hủy bọn hắn hy vọng, để bọn hắn tại tuyệt vọng trong thâm viên chịu đủ tra tấn, sau đó lại đem bọn hắn từng cái chém giết, để giải trong lòng hắn mối hận. Chương 306, xuất chiến. Chương 306, xuất chiến. Hách Liên Khắc khẽ bước cằm, hắn sâu cảm giác Hách Liên Chỉ Nhu lời nói có lý. Nếu như chỉ là lão tổ một người, có lẽ tất thua không nghi ngờ gì, thật là tăng thêm phu tử, vậy liền còn có một tia phần thắng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy tương lai đường đã định trước long đong, cái bóng mở kia mang theo uy thế hủy thiên diệt địa giáng lâm, hắn cảm thụ được thật sự rõ ràng, kia cố bàng bạc lực lượng, không chút nào kém hơn lão tổ khí thế. Qua chiến dịch này, lão tổ đã định trước vẫn lạc. Kết quả tốt nhất chính là phu tử sống sót, đã hoàng đế đối với hắn cũng hiện ra sắc ý, như vậy phu tử về sau thế tất sẽ cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, trở thành đối kháng hoàng thất trụ cột bước bảng. Chỉ cần vượt qua lần này, hoàng thất không có khả năng lại làm ra một lần ngũ kiếp trận tới đối phó phu tử. Kể từ đó, bọn hắn liền có cơ hội thở dốc, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi một thời gian, nhất định có thể đợi đến một Vân Hiên trưởng thành, nắm giữ đủ để chống lại hoàng thất lực lượng. Ngay tại Hách Liên Khắc sầu một lúc, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một cái ánh sáng chói mắt đoàn, cực tốc bay vào không trung. Cùng lúc đó, thư ảnh Mạc Nhật căn mở miệng, ngươi chính là Hách Liên Khải. Lao tổ nghe nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu bối này, cũng xứng gọi thẳng đại danh của ta. Hắn thay đổi ngày xưa tùy tâm tùy tính bộ dáng, ngẩng đầu đứng thẳng, dáng người như tùng, quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt, lúc này nhìn càng nhiều hơn chính là làm cho người thần phục khí phách. Lao tổ đưa mắt nhìn một cái kia đạo hư ảo mờ mịt nhưng lại lộ ra quỷ dị cảm giác gáp bách thân ảnh, sau đó ánh mắt theo hư ảnh trên thân rời, cấp tốc quét về phía bốn phía mặt đất, ý đồ tìm ra điều khiển cái này thần bí ngũ kiếp trận bảy trận người. Nhưng mà, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió gào thét, không thấy bất kỳ khác thường gì, nào có nửa cái bóng người. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trận pháp này chỉ sợ giấu giếm huyền cơ, lại có ẩn nấp bảy trận người thân hình năng lực. Xem ra cái này ngũ kiếp trận muốn phá trận, chỉ có thể trực diện chiến thắng trước mặt cái này hư ảnh. Ngươi lập tức liền phải chết, còn tại trước mặt ta xính cái gì uy phong? Mạc Nhật căn khinh miệt trả lời. Lao tổ nghe nói, vẻ mặt chưa biến, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn trầm ổn mở miệng, bớt nói nhiều lời, động thủ đi, các ngươi trận pháp này duy trì liên tục thời gian cũng không có dài như vậy. Giết ngươi đầy đủ. Mạc Nhật căn ngắn gọn đáp lại, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng tùy tiện. Lúc này, thân ở trận pháp hoạch tâm Nam Lê Quốc sư Mạc Nhật căn, cảm nhận được trận pháp liên tục không ngừng đem bảng bạc lực lượng rót vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này sôi trào mãnh liệt, nhưng hắn cảm thấy mình dường như nắm giữ Di Sơn đảo hải năng lực, thậm chí có thể đánh nát cái này bên mông thương cung. Tại cường đại như vậy lực lượng ra trì hạng, đối phó một cái ngụy mười cảnh Hách Liên Khải, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Mạc Nhật căn hư ảnh tại ngũ kiếp trận lực lượng ra trì hạng, cực đại vô cùng, trọn vẹn vượt qua 10 trượng chi cao, tựa như một tòa nguy nga đứng vững cự phòng, ngạo nghễ sừng sững tại trên trời cao, chỉ là bàn tay liền so lão tổ lớn hơn 2 lần. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay kia giống như một mảnh che khuất bầu trời mây đen, không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, không có chút nào dây dưa dài dòng, liền như vậy thẳng tắp hướng phía lão tổ đập xuống xuống dưới. Động tác nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không khí dường như bị một cái bàn tay vô hình đè ép, và mẹo, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, tựa như không gian đều khó mà tiếp nhận cỗ lực lượng này xung kích. Đối mặt Mạc Nhật căn cái này mang theo vô tận uy thế một trường, lão tổ Hách Liên Khải ánh mắt lấp liệt, quanh thân ánh sáng màu hoàng kim đại thịnh, tựa như liệt nhật treo cao. Chỉ lên trời vung ra một trường, một cái cùng Mạc Nhật căn bàn tay độ lớn tương đương nhau ngưng thực trường ấn đột nhiên xuất hiện. Trường cung chỉ tay đụng, dư ba ầm vang đẩy ra, tựa như một cơn lốc cuốn về phía bốn phía, đúng là cân sức ngang tài, lẫn nhau đều không được tiến thêm. Một màn này nhường quan chiến người đều là một trong chấn, Hách Liên Khắc bọn người mặc dù cách xa nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, nhưng cũng biết được lao tổ tạm chưa rơi vào hạ phong. Quả nhiên có chút năng lực. Mạc Nhật Căn nói rằng, hắn một trường này tuy nói giản dị tự nhiên, thật là lấy suy đoán của hắn, thiên cơ các lao tổ vẫn là ngăn cản không nổi, nhưng không ngờ hắn không riêng tiếp nhận, vẫn là mặt không đổi sắc. Lao tổ cũng không ngôn ngữ, quanh thân linh lực điên cuồng hội tụ, trong chốc lát, trong lòng bàn tay ngưng ra một thanh to lớn vô cùng con đao. Chuôi đao thon dài, trường dài 10 trượng, dường như một đầu sắt thép đúc thành cự long. Thân đao rộng lớn, cũng đạt 2 trượng có thừa, hàn quang lấp lóe, tản ra lạnh thấu xương sát khí. Cái này liên quan đao tạo hình quá mức khổng lồ, lão tổ đem nó nắm trong tay, chợt nhìn, thân hình cùng binh khí tỷ lệ cực không cân đối, nhưng là hắn vận khởi đao đến lại là không chút nào mập mờ, bổ, chặt, mây, xóa mỗi một lần xuất đao, đều nhanh như thiểm điện, làm cho người không kịp nhìn. Mỗi một đạo sắc bén đao thế đều mang theo quần quần kim sắc linh lực, trong hư không lôi ra từng đạo chói mắt kim sắc đuôi lửa, tựa như vạch phá màn đêm lưu tinh. Cái này mãnh liệt linh lực ba động, dẫn tới phía dưới đại địa cũng vì đó rung động, trên mặt đất hòn đá nhao nhao bị chấn lên, sau đó lại tại cường đại linh lực áp bách dưới hóa thành một biển. Tiến kinh thành từng cái bí ẩn nơi hẻo lánh, vô số cao thủ nín thở liễm tức, đem ánh mắt một mực khóa chặt ở trên bầu trời kia phiến phong vân biến sắc chiến trường. Làm thanh cung bên trong, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem Hách Liên Khắc bọn người bao bọc vây quanh hộ long vệ cùng lục phiến môn bộ khoái, giờ phút này cũng hoàn toàn quên đi tự thân chức trách, nhao nhao ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng si mê, bị trận này khoáng cổ thước kim đại chiến thật sâu hấp dẫn. Đối với những võ giả này mà nói, trận đại chiến này không thể nghi ngờ là một trận ngàn năm một thở tu hành thịnh thế lễ. Mỗi một lần kịch liệt va chạm, mỗi một đạo năng lượng bốn phía quang ảnh quy tích, đều tựa như một bộ vô tự thiên thư, ẩn chứa vô tận tu hành huyền bí, chậm chậm trải ra tại bọn hắn trước mắt, vì bọn họ ngày sau con đường tu hành đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, cung cấp lấy khó mà lường được kinh nghiệm quý báu. Đây là bọn hắn lần đầu khoảng cách gần như vậy, rõ ràng cảm thụ ngụy mười cảnh cao thủ thực lực kinh khủng. Trước đây, trên giang hồ một mực lưu truyền thứ nhất truyền ngôn, yến kinh thành bên trong tất cả võ đế cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, liên thủ song bay, cũng không phải phu tử đối thủ. Khi đó, bọn hắn tuy không người dám tùy tiện khiêu chiến phu tử quyền uy, lại tại đấy lòng âm thầm phỏng đoán, đối cái này truyền ngôn chân thực tính còn nghi vấn. Cho đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy thiên cơ các lao tổ đại triển bản lĩnh, kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền phát ra khí thế bằng bạc, trong nháy mắt làm bọn hắn hoài nghi không còn sót lại chút gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lao tổ bây giờ cho thấy cố này như thế, đã đủ để nhẹ nhõm nghiền ép một đám võ đế cao thủ. Đám người âm thầm suy nghĩ, nếu như lão tổ lại thi triển ra đặc hữu lĩnh vực chi lực, e là cho dù là mấy chục tên võ đế cao thủ kề vai chiến đấu, cũng kiên quyết khó mà tại sắc bén thế công hạ trèo chống trăm chiêu, liền sẽ bị kia cường đại vô song lực lượng hoàn toàn phá vỡ. Nếu như lại thi triển ra lĩnh vực, chỉ sợ mấy chục tên võ đế cao thủ liên thủ, cũng không có khả năng kiên trì hơn trăm chiêu. Nhưng mà Mạc Nhật căn đối mặt cường đại như thế thiên cơ các lão tổ, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí còn thỉnh thoảng toát ra một tia trêu tức chi ý, phảng phất tại tùy ý đùa bỡn lão tổ, hiện lộ rõ ràng chính mình đối trận chiến đấu này tuyệt đối trường khống. Quan chiến thiên cơ các đám người, trong lòng đều cảm thấy đắng chát cùng bị thương, thực lực này chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chương 307, phu tử ra tay chương 307, phu tử ra tay chỉ là một lát, lão tổ cùng Mạc Nhật căn đã đối chiến trên trăm chiêu, thật là cứ việc lão tổ một mực khởi xướng mãnh liệt tiến công, cũng không có làm bị thương Mạc Nhật căn mảy may. Thậm chí Mạc Nhật căn vị trí đều không có xảy ra thay đổi chút nào. "Không chơi với ngươi, lên đường đi." Mạc Nhật căn cười khẳng khặc quái dị một tiếng nói rằng. Sau đó xung quanh người hắn thiên địa chi lực điên cuồng lưu chuyển, cấp tốc hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong mơ hồ có vô số đạo tia chớp màu đen tứ ngược đi khắp, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất là đến từ địa ngục gào thét, làm cho người sợ hãi. Lao tổ thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn có thể cảm nhận được vòng xoáy này bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một khi bị cuốn vào trong đó, chắc chắn thịt nát xương tan. Hắn không dám có chút buông lỏng, quanh thân ánh sáng màu hoàng kim đột nhiên tăng gọn, ánh sáng chói mắt như là một vòng liệt nhật treo cao, đem chúng quanh hắc ám đều xua tán đi mấy phần. Ngay sau đó, hắn vận khởi toàn thân linh lực, thi triển ra lực lượng lĩnh vực của mình. Lao tổ lĩnh vực cùng bình thường võ đế lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, hiện ra là một cái to lớn hình cầu, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hình cầu bên trong cảnh tượng cũng là cùng một vô ngân lĩnh vực giống nhau đến mấy phần, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Ở trong lĩnh vực này, núi non sông ngòi như ẩn như hiện, đại địa kiên cố nặng nề, bầu trời xanh thẳm như tẩy, đám mây trắng đoán dường như bông vải. Không gian bốn phía bị một tầng nhu hòa lại cứng cỏi màn ánh sáng màu vàng bao phủ, màn sáng phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến hoa cỏ mùi thơm ngát, dường như lĩnh vực này là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa thế ngoại đạo nguyên. Nhưng mà tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới lại ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Trong lĩnh vực sông núi có thể ở lão tổ một ý niệm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lợi khí để công kích. Dòng sông cũng có thể trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, nhấc lên kinh đảo hải lãng, trở thành chống cự ngoại địch lật trời. Mạc Nhật căn hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, vòng xoáy màu đen như là một đầu nhắm người mà vệ cự thú, hướng phía lão tổ gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian như là cái gương vỡ nát, nhao nhao rạn nứt, từng đạo vết nứt màu đen hướng bốn phía lan tràn. Lão tổ hít sâu một hơi, dưới chân điểm nhẹ hư không, cả người như mũi tên rời cùng phóng tới vòng xoáy màu đen. Trong tay hắn quan đao giơ lên cao cao, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía vòng xoáy trung tâm ra sức đánh xuống. Oanh! Quan đao cùng vòng xoáy kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, năng lượng cường đại xung kích như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Phía dưới yến kinh thành lần nữa thụ trọng thương, vô số phòng ốc tại cố lực lượng này hạ ẩm vàng sụp đổ, trên đường phố cắt bay đá chạy, dân chúng hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tiếng khóc, tiếng la đan vào một chỗ, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Đang làm thành cung dụ cho cách xa như vậy, quan chiến hách liên khác bọn người vẫn là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến lui về phía sau một chút. Các chủ, lão tổ hắn la hoẹ khanh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hắn có thể cảm giác được Mạc Nhật căn một chiêu này nguy hiểm, dù cho mạnh như lão tổ, khả năng cũng chịu không được. Hách liên khác sắc mặt âm trầm như nước, nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, lại không nói một câu. Hoàng đế Chu Trạm vẻ mặt vẫn như cũng là bộ kia năm chắc thắng lợi trong tay đắc ý bộ dáng. Trên bầu trời, kim sắc quang mang cùng vòng xoáy màu đen đan vào lẫn nhau, xé rách, hình thành một cái năng lượng to lớn phong bạo. Lão tổ tại trong gió lốc đau khổ trèo trống, quần áo của hắn đã bị năng lượng xé rách, trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Vũ Di ngõ hẻm quán rượu nhỏ bên trong, phụ nhân tại phu tử bảo hộ phía dưới, cũng là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nàng nhẹ trao lại lông mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhẹ nói, "Cha, Hách Liên lão tổ muốn không chịu nổi." Nàng tuổi tác kỳ thật cũng không quá lớn, chỉ là thân làm phu tử nữ nhi, như giống người bên ngoài như vậy xưng hô Hách Liên khác là lão tổ, luôn cảm thấy có chút không ổn, cho nên một mực lấy Hách Liên tiền bối tương xứng. "Còn có ta đây." Phu tử cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. "Ý của ngài là ngài cũng muốn đi cùng hắn đánh?" Phu nhân trợn to mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, vội vàng quay đầu nhìn về phía phu tử, thanh âm không tự giác cất cao. Phu tử vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Ngài không thể đi, cái này ngũ kiếp trận quá mức cường đại, cho dù là ngài tăng thêm Hách Liên tiền bối, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Phu nhân cảm xúc có chút kích động, đột nhiên kéo lại phu tử tay áo. Phu tử than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy từ ái, đưa tay dịu dàng vuốt ve đầu của nàng, nhẹ giọng kêu, "Nhỏ ý đi, vi phụ nếu như không đi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta, người Chu gia dung không được ta." Nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, động tác nhu hòa nhưng lại không cho kháng cự đem phụ nhân nhẹ tay khẽ kéo lái đi. Sau đó, thân ảnh của hắn tại phụ nhân trước mắt như khói nhẹ giống như tiêu tán, lưu lại phụ nhân ngây người nguyên địa, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái ánh sáng chói mắt cầu, quang mang chói mắt, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Phu tử vừa hiện thân, liền không chút do dự thi triển ra lĩnh vực của mình. Cùng lao tổ lĩnh vực như thế, đồng dạng là một cái tản ra nhu hòa quang mang quang cầu đem hắn vẩn quanh trong đó. Phu tử gia nhập, trong nháy mắt nhường chiến cuộc có biến hóa mới. Lão tổ nguyên bản căng cứng thần kinh cũng thoáng ngưng lỏng, áp lực lập tức giảm bớt không ít. Người thế nào cũng tới. Lão tổ gân cổ lên, thanh âm đang gào thét phong thanh cùng ảnh mình tiếng va chạm bên trong, như cũng rõ ràng chuyển hướng phu tử. Ta không đến, ngươi chỉ sợ cũng phải chết. Phu tử đơn giản đáp lại nói. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng phu tử. Mạc Nhật Căn nhìn xem cái này mới tới cường giả, mở miệng hỏi. Không sai, chính là Gia Gia. Phu tử nét miệng lên một vẻ không bị trói buộc ý cười, cố ý đem Gia Gia hai chữ cắn đến rất nặng. Mạc Nhật Căn nghe nói, không những không giận mà còn cười, tiếng cười bén nhọn chói tai. Dường như cú vọ tê mình, vừa vặn, ngược lại ngươi cũng phải chết. Một câu nói kia, lôi cuốn lấy bảng bạc nội lực, rõ ràng truyền vào yến kinh trong thai mỗi một người, trong lúc nhất thời, toàn bộ yến kinh thành cũng vì đó rung động. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, thì ra hoàng đế dã tâm xa không chỉ nơi này, hắn không chỉ có mưu toan diệt trừ thiên cơ các lão tổ, liền phu tử cũng tại hắn danh sách phải giết phía trên. Hách Liên khác phủ đệ, lạnh nguyệt trong phòng. Một Vân Hiên đối Cát Thu Vân hỏi, nhị sư đường, có phải hay không phu tử xuất thủ? Cát Thu Vân liền đứng tại cửa phòng, đã có thể nhìn thấy trong phòng tình huống. Cũng có thể nhìn thấy bên trên bầu trời chiến đấu, nàng khẽ dạng, trả lời, không tệ. Nghe vậy, một Vân Hiên căng cứng thần kinh buông lòng không ít, nếu như nói phu tử có thể ra tay, cũng có thể bảo trụ lao tổ đâu. Bất quá đây hết thể hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán, mà không cách nào tận mắt nhìn thấy. Chương 308, nắm chắc chương 308, nắm chắc tình hình chiến đấu vẫn như cũ không thể lạc quan. Cát Thu Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, như thế nào cường đại như thế? Một Vân Hiên tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng kinh hoàng. Cát Thu Vân khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, nàng giống nhau không có đầu mối. Lúc này, Trần Phù Giao bước chân lảo đảo, khó khăn hướng bọn họ đi tới. Tại mấy vị này cao thủ tuyệt thế đối chiến kinh khủng dư vi phía dưới, hắn thực lực thấp kém, cảm giác chính mình sắp không chịu nổi. Các nữ hiệp, Trần Phù Giao dốc hết toàn lực hô lên mấy chữ này, vừa dứt lời, hai chân mềm nhũn, cả người thẳng tắp nhào về phía trước, trùng điệp té ngã trên đất. Cát Thu Vân thấy thế, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến lên, ngồi xổm người xuống, đem một tia chân khí chậm rãi độ nhập Trần Phù Giao thể nội. Một Vân Hiên thấy Trần Phù Giao tới, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Trần, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trần Phù Giao từng có mắt không quên chi năng, ngày bình thường đọc nhiều cổ tịch, đối trước mắt sự tình, hẳn là biết một chút. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng lên tinh thần, đem suy đoán của mình cùng biết tình huống, một năm một mười hướng một Vân Hiên bọn người giải thích. Một Vân Hiên nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới chân chính ý thức được thế cục đã nguy như trồng trứng. Nhưng hắn không dám có chút phân tâm, tiếp tục chuyên chú là lạnh nguyệt trải vớt thể nội hỗn loạn khí tức. Bây giờ, chỉ sợ các chủ cùng tiểu thư đều đã bị hoàng đế giam. Trần Phù Giao mặt mũi tràn đầy hối hận, trung điệp thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách, là ta hại tiểu thư. Vì sao nói như vậy? Một Vân Hiên cho mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết rõ Trần Phù Giao là người, biết hắn nói như vậy nhất định có ẩn tình khác, tuyệt không phải cố ý yếu hại Hách Liên Chỉ Nhu. Là ta đề nghị các chủ mang lên tiểu thư. Ta nghĩ đến, hoàng đế lại bởi vì tiểu thư cùng phu tử quan hệ, có chỗ kiên kỵ, không dám tùy tiện tổn thương các chủ. Chỉ là nghìn tính bạc tính, không ngờ tới hoàng đế vậy mà theo Nam Lê quốc tìm đến mấy cái sẽ ngũ kiếp trận cao thủ. Trần Phù Giao càng nói càng kích động, đột nhiên đưa tay, mạnh mẽ tát mình một cái, kia thanh thúy tiếng vang, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Một Vân Hiên nghe xong, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, giống như bị một tầng sương lạnh bao phủ. Nhưng hắn cũng không trách cứ Trần Phù Giao, dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như không có này quỷ dị khó lường ngũ kiếp trận Trần Phù Giao an bài đúng là lúc ấy nhất là chu toàn hợp lý. Bây giờ nói những này đều không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là đem bọn hắn cứu ra. Một Vân Hiên hít sâu một hơi nói rằng. Trần Phù Giao nghe vậy, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Ta cảm thấy cái này có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Một Vân Hiên ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, đây là lúc trước bọn hắn tại biện mắt thành cái kia chu quản sự trên thân lục soát đàm tương phụ lệnh bài. Bất quá dưới mắt cái này có thể có gì hữu dụng đâu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, dùng như thế nào? Đàm tương trong triều quyền thế ngập trời, từ trước đến nay có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung. Trần Phù Giao nhìn một chút hoàng cung phương hướng, nói rằng, chúng ta có lẽ có thể bằng vào khối này lệnh bài, trực tiếp tiến hoàng cung cứu người. Một Vân Hiên mày nhíu lại đến sâu hơn, khẽ khẽ lắc đầu, nghi ngờ nói, cái này chỉ sợ có chút ngây thơ à? Trần Phù Giao nhìn xem một Vân Hiên, vẻ mặt khẩn thiết, nhỏ mục, ta hiểu băn khoăn của ngươi, có thể chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Lệnh bài này là chúng ta trong tay duy nhất thẻ đánh bạc, đàm tương phủ thế lực rắc rối khó gỡ, bọn thủ vệ gặp lệnh bài này, nhiều ít sẽ có kiêng kỵ. Chỉ cần có thể thuận lợi bước vào hoàng cung, thành công cứu ra các chủ cơ hội của bọn hắn vẫn là rất lớn. Mục Vân Hiên trầm tư một lát, cho dù có thể thuận lợi tiến vào hoàng cung, nhưng hôm nay chúng ta bên này còn lại cao thủ, thực lực thực sự là có hạn, mong muốn thành công cứu ra nhạc phụ cùng chỉ nhu bọn hắn, không dễ dàng à. Trần Phú Giao nói rằng, cái này ta đã nghĩ kỹ, đêm nay trận này kinh tâm động phách đại chiến, chắc hẳn toàn bộ Yến Kinh thành cao thủ đều tại quan sát, bao quát hoàng cung cao thủ. Chỉ cần bọn hắn có chút sơ sẩy, đối với chúng ta mà nói, chính là cơ hội tuyệt hảo. Bất quá, mong muốn bắt lấy cơ hội này, còn phải dựa vào các nữ hiệp. Cát Thu Vân trong nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói rằng, ngươi nói là, chờ chúng ta thuận lợi chui vào cung trong về sau, từ ta thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, phóng độc đem bọn hắn đánh ngã. Trần Phú Giao khẽ gật đầu, vẻ mặt chăm chú, đúng là như thế. Chỉ là không biết các nữ hiệp bây giờ trên tay, phải chăng có thể lớn diện tích độc trắng võ đạo cao thủ dự vật. Dù sao các chủ cùng tiểu thư cũng trong hoàng cung, nếu là sử dụng kịch độc, sợ rằng sẽ ngộ thương bọn hắn, không quá thỏa đáng. Cát Thu Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, dưới mắt cũng là không có, bất quá phải phối chế được một chút dạng này dự vật, với ta mà nói cũng không phải là việc khó, bất quá là tiện tay mà thôi. Ta cái này đi chuẩn bị. Nói nàng liền hướng phía tiên cơ các hiệu thuốc mà đi. Một Vân Hiên vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa lại Trần Phú Giao, trầm giọng nói, tiểu Trần, lần này hành động, ngươi có mấy phần chắc chắn? Trần Phú Giao ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, trầm mặc một lát sau, thấp giọng nói, ba thành. Hoàng thất thực lực hắn là biết đến, bây giờ Yến Kinh Thiên Cơ các bên trong có thể được xưng tụng cao thủ hàng đầu không nhiều, toàn bộ mang lên, nếu như không có các thu vân độc thuật, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh mà thanh âm trầm ổn, phá vỡ đè nén không khí, nếu như ngươi kế hoạch mang trong cao thủ, tính cả ta đây. Trần Phú Giao đông nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người tới là Ngũ Dịch Thừa sau, trước mắt hắn sáng lên, hơi kích động nói rằng, nếu là tăng thêm Ngũ Điện Chủ, thanh này nắm, ít ra có thể tăng lên tới 6 thành. Ngũ Dịch Thừa khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng, đừng lại xưng hô ta là Ngũ Điện Chủ, bây giờ ta cùng hoàng thất lại không liên quan. Lãnh Nguyệt nhìn thấy Ngũ Dịch Thừa bình yên vô sự đứng tại trước mặt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ, sư phụ, ngài khôi phục. Ngũ Dịch Thừa nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh, không tệ. Một Vân Hiên ánh mắt rơi vào Ngũ Dịch Thừa trên thân, quan sát tỉ mỉ lấy. Hắn bén nhạy phát giác được, Ngũ Dịch Thừa quanh thân tán phát khí tức, so trước kia càng thâm thúy hơn xa xăm, nhất cử nhất động mơ hồ có cùng tiên điệu tương dung bật bị. Một Vân Hiên minh bạch, vị này kiếm tiên đại nhân không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi càng là tinh tiến rất nhiều. Ngũ tiền bối, ngài khôi phục được nhưng so với ta nhị sư nương dự tính, nhanh hơn không ít ta. Một Vân Hiên nói rằng. Ngũ Dịch Thừa dạo bước đi đến Lãnh Nguyệt phía trước cửa sổ, vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi hiện nay cảm giác như thế nào? Ta cảm giác đã khôi phục rất nhiều, chỉ là nhị sư nương nói vẫn không thể để cho Vân Hiên gián đoạn nội lực chuyển vận. Lãnh Nguyệt đáp lại nói, trong giọng nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ cùng khó chịu. Ngũ Dịch Thừa thấy Lãnh Nguyệt khí tức bình ổn, đã trung khí 10 phần, khôi phục tình trạng quả thực không tệ, nhẹ gật đầu. Tiểu tử, còn chịu đựng được sao? Ngũ Dịch Thừa ngược lại nhìn về phía Mục Vân Hiên. Mục Vân Hiên duy trì liên tục thâu phát nội lực đã đạt 4 ngày lâu, đổi lại thường nhân, căn bản khó có thể chịu đựng như vậy hao tổn. Mục Vân Hiên hết cái eo, nặng nề mà gật gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Tốt. Vậy ngươi liền toàn tâm toàn lực hiệp trợ Nguyệt Nhi giải độc, cứu người sự tình, cứ yên tâm giao cho ta. Ta cam đoan với ngươi, chắc chắn đem bọn hắn lông tóc không tổn hao gì mang về. Nếu là trước kia hắn, đối mặt việc này có lẽ xác thực không có hoàn toàn chắc chắn, cùng trong cung kia hai cái thái giám so chiêu, nhiều nhất cũng liền cân sức ngang tài. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tinh tiến, đã có 10 phần lòng tin chiến thắng. Về phần mấy cái kia lục phiến môn cùng hộ long vệ cao thủ, liền xem như lúc trước hắn, cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chương 309, chớ có lẽ là hưng phấn quá mức chương 309, chớ có lẽ là hưng phấn quá mức Trần Phù Giao tỉ mỉ bố trí, điều khiển 6 vị thiên cơ các võ đế cao thủ. Nhưng mà, bây giờ trong các đỉnh tiêm cao thủ đều tại ngoại địa, tại cái này một đám cao thủ bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất cũng bèn bèn một vị cựu cảnh trung kỳ cường giả. Hắn đem lệnh bài giao cho Ngũ Dịch Thừa trong tay, cũng tại khua chiêng gõ trống chủ bị trong lúc đó, an bài nhân thủ là mấy người xảo diệu dịch dung. Không chỉ có cho bọn họ đổi lại đàm tương phụ gia phó phục sức, còn cố ý chọn lựa một vị dáng người cùng đàm tương cực kỳ tương tự cao thủ, đem nó dịch dung thành đàm tương bản nhân bộ dáng, dung mạo thần thái lại mô phỏng đến giống như lúc, gần như có thể đánh cháo. Cùng lúc đó, bọn hắn còn ý theo đàm tương phụ xe ngựa kiểu dáng, tỉ mỉ cải tiến ra một chiếc, công việc bếp núc hiệu suất chi cao, làm cho người nẹn họ nhìn chân chối. Cát Thu Vân vẹn vẹn hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, liền thành công phối chế tốt dự vật. Nàng cũng đơn giản cải trang cách ăn mặc một phen sau, cũng nhường hành động mấy người đều sớm ăn vào giải dược, liền hướng phía hoàng cung tiến đến. Một Vân Hiên thì vẫn như cũ lưu tại Lãnh Nguyệt trong phòng, hết sức chăm chú đất là Lãnh Nguyệt chữa thương. Có thể nội tâm của hắn lại như là sóng lớn cuộn trào mặt biển, từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh, mơ hồ có tâm tình bất an dưới đáy lòng lan tràn. Cát Thu Vân một đoàn người rất nhanh liền đã tới cửa hoàng cung. Giờ phút này, trái tim của mỗi người cũng giống như đè ép một khối chiếu nặng tảng đá, lo lắng bất an. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, một khi ở chỗ này bị thủ vệ ngăn cản, kế hoạch bại lộ, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Có thể bằng bọn hắn thực lực trước mắt, tùy tiện cường công, đã quấy rầy hoàng thất cao thủ, hành động lần này liền coi như là vừa mới bắt đầu liền thất bại. Bất quá, thần may mắn dường như tại thời khắc này chiếu cố bọn hắn. Bọn thủ vệ cũng không đối bọn hắn nhiều hơn ngăn cản, nhìn thấy gia phó đưa lên lệnh bài, vị kia đảm tương lại đúng lúc đó xốc lên cửa xe ngựa màn, lộ ra khuôn mặt, bọn thủ vệ liền không có chút nào lo nghĩ thả bọn họ tiến vào cung. Đàm Tương vốn là bị hoàng đế đặc cách có thể cưỡi xe ngựa tiến cung đại thần, bởi vậy, bọn hắn đoạn đường này đúng là ngoài dự liệu thuận lợi. Mới đầu, Trần Phù Giao còn vì đám người tỉ mỉ chuẩn bị hoàng cung địa đồ, có thể lần hành động này có Ngũ Dịch Thừa gia nhập, hắn đối hoàng cung nội bộ bố cục rõ như lòng bàn tay, bản đồ này liền lộ ra không có như vậy không thể thiếu. Bọn hắn y theo bình thường quá trình, đem xe ngựa an trí tại vị trí chỉ định, lại hướng mấy cái thái giám nghe ngóng hoàng đế vị trí, liền vội vàng hướng phía mục đích bước nhanh tiến đến. Chờ tới gần làm thanh cung lúc, mấy người vừa cẩn thận sửa sang lại một phen ăn mặc, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, mới bước đi vào. Tới cổng, bọn hắn trước hết để cho một cái tiểu thái giám đi vào thông báo, đạt được cho phép sau, mới lấy tiến vào. Ái khanh tối nay tìm chấm chuyện gì a? Hoàng đế nhìn thấy Đàm Tương vẻ mặt vội vàng đi tiến đến, trước tiên mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, tối nay thần thấy yến kinh thành trung cuộc thế dung chuyển, loạn tượng mọc thành bụi, sợ bệ hạ nhận thiên cơ các quá nhiều, cố ý xuất lĩnh phủ thượng cao thủ đến đây hộ giá. Hách Liên khắc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đàm Tương, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hắn đối vị này tể tướng đại nhân chán ghét đến cực điểm, từ trong đáy lòng liền không có một tia hảo cảm. Trong mắt hắn, Đàm Tương chính là một vị từ đầu đến đuôi tham quan ô lại, ngày bình thường ỷ vào quyền thế ngập trời, làm mưa làm gió, làm không ít thịt cá bách tính hoạt động. Hôm nay tình hình như vậy phía dưới, còn chạy đến hoàng đế tới trước mặt tranh công xin thưởng, biểu hiện mình, thật có thể nói là đem trung quân ái quốc bốn chữ này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, kỳ thực làm cho người buồn nôn. Hắn từng cái quét mắt một vòng người tới, có chút chấn kinh Đàm Tương mang tới cao thủ nhiều, thế mà ngoại trừ Đàm Tương, năm vị đều là võ đế cao thủ, một vị võ tôn, còn có một vị thế mà liền hắn đều nhìn không ra thực lực cảnh giới, rõ ràng là ở xa trên hắn. Hoàng đế vui mừng nhẹ gật đầu, ái khanh có này tâm, chấm lòng rất an ủi, bất quá qua đêm nay, thiên cơ các liền không có tư cách nữa xuất hiện tại chấm trước mặt, ái khanh không ngại cùng chấm cùng nhau chứng kiến một chút cái này lịch sử tính một khác. Đàm Tương lập tức đi theo cười lên, chắp tay nói, vậy hạ hồng phúc tề thiên, lần này nhất định có thể đem thiên cơ các một mẹ hút gọn, quả thật chiều ta may mắn, thần có thể may mắn chứng kiến, rất cảm thấy vinh quang. Trên mặt chất đầy định nọ nụ cười, thần tình kia dường như thật chỉ là một cái nóng lòng lấy lòng hoàng đế thần tử. Nhưng mà, dấu ở tay áo dài hạ thủ lại có chút nắm chặt, móng tay cơ hồ lâm vào lòng bàn tay, hắn cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, để tránh bị người bên ngoài nhìn ra sơ hở. Hoàng đế thỏa mãn cười cười, lần nữa đưa ánh mắt về phía trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, dường như đã thấy thiên cơ các hủy diệt cảnh tượng. Hách Liên khác đám người vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, như rớt vào hầm băng, lòng tràn đầy không còn đâu đáy lòng cuộn cuộn. Cục thế trước mặt giống như một chương kín không kẽ hở lưới lớn, đem bọn hắn chăm chú trói buộc, mỗi một cái dấu hiệu đều đúng bọn hắn cực kỳ bất lợi. Trên bầu trời, lão tổ cùng phu tử tại Mạc Nhật căn cường đại thế công hạ đau khổ chèo chống, mỗi một lần va chạm đều để lòng của bọn hắn tùy theo rung động, lo lắng hai người lúc nào cũng có thể sẽ thua trận. Giờ phút này, bọn hắn bị hạn chế tại cái này làm thanh cung bên trong, chỉ có một thân bản lĩnh, cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trong các cái khác cao thủ trên thân, ngóng trông bọn hắn có thể tìm cách chạy đến cứu viện. Mỗi một phút mỗi một giây trôi qua, đều giống như tại giày vò, tại cái này khẩn trương đè nén bầu không khí bên trong, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Trên trời cao, thiên địa chi lực khuấy động cuồn cuộn. Phu tử cùng lao tổ khí tức quanh người bành trướng tụ lên, đem hết toàn lực thi triển tất cả bộ liếng, hướng Mạc Nhật căn khởi sướng một vòng lại một vòng sắc bén vô song thế công. Tại bọn hắn kín không kẽ hở công kích đến, Mạc Nhật căn kia tựa như núi cao trầm ổn thân hình, rốt cục có cực nhỏ lung lay, chậm rãi lui về phía sau nửa phần. Nhưng mà phu tử cùng lão tổ hai người đã có chút hô hấp dồn dập. Mạc Nhật căn có chút nổi giận, hai người này thế mà dung chuyển hắn. Hắn nén giận đối hai người khởi sướng tiến công, theo hắn mấy quyền vung ra, trên bầu trời thật giống như bị đẩy trời quyền ảnh bao trùm, hướng phía phu tử cùng lão tổ công đã qua. Phu tử cùng lão tổ kiệt lực cứng đối, vẫn như cũng bị cỗ này lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tình thế thất bại đã hiện. Làm thanh cung trước, hoàng đế thấy thế, lập tức trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên, vô án tán dương. Hắn nhìn về phía Hách Liên khắc nói, Hách Liên các chủ, ngươi lại nói, nhà ngươi lão tổ cùng phu tử còn có thể Mạc Nhật căn thủ hạ trèo chống bao lâu? Hách Liên khắc sắc mặt lạnh lùng, hàn mang trong mắt lóe lên, như lưỡi dao liếc xéo lấy hoàng đế, ngựa khí băng lãnh thấu xương, ngươi vẫn là nhiều quan tâm ngươi đại ung hoàng thất vận mệnh à? Sau ngày hôm nay, ngươi Chu gia thiên hạ sợ là cũng cầm cự không được bao lâu. Hoàng đế sắc mặt đột biến, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta đại ung căn cơ thâm hậu, thiên mệnh sở quy, tất nhiên là sẽ thiên thu trăm đời, vĩnh thế trường tồn, há lại cho các ngươi xem bảo. Dứt lời, trên mặt hắn lại đột nhiên hiện ra một vẻ tùy tiện đến cực điểm cười, trong mắt tràn đầy không thể nghi ngờ ngạo mạn. Bất quá, các ngươi thiên cơ các cũng liền nhảy nhót tới tối nay, không ra một tháng, chấm định đem nó nhổ tận gốc, hoàn toàn theo thế gian này xóa đi. Thoáng qua ở giữa, trên bầu trời lại lần nữa bộc phát ra vài tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, chỉ thấy mấy đạo bảng bạc hùng hồn thiên địa chi lực lẫn nhau mãnh liệt đụng nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Phu tử cùng lao tổ tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, thân hình lung lay, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Hoàng đế mặc dù thấy không rõ chi tiết, thật là có thể cảm nhận được bọn hắn khí tức dần dần để bại, mắt thấy một màn này, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên che ngực, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, lông mày chăm chú vận thành một cái xuyên chữ, thanh âm có chút phát run, gấp rút hô, tiểu đức tử, chấm có lẽ là quá mức hưng phấn, khí tức có chút hỗn loạn, mau tới đây thay chấm khai thông khai thông. Chương 310, tháng mà không võ chương 310, tháng mà không võ Ngô Thắng Đức lập tức tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem chân khí chậm rãi độ nhập hoàng đế thể nội. Nhưng mà, ngay tại chân khí tràn vào trong nháy mắt, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bằng vào nhiều năm phụng dưỡng hoàng đế kinh nghiệm, hắn bén nhạy phát giác được, lần này hoàng đế thể nội tình trạng cùng trước kia khác nhau rất lớn, kinh mạch bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng quỷ dị tại quấy phá, trở ngại lấy chân khí của hắn vận hành, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Gần như đồng thời, ngụy trang thành đảm tương cao thủ cũng đột nhiên che ngực, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, thần sắc biến cực kỳ khó coi. Tha đích thanh âm có chút thống khổ, không đúng, ta cũng cảm giác có chút không thích hợp. Ngay sau đó, ở đây những người khác cũng lần lượt phát giác được dị dạng. Bọn hắn chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể giống như là bị một tầng vô hình gông xiềng trói buộc chặt, vận chuyển đến càng ngày càng phí sức. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà kiềm chế. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết làm sao thời điểm, cải trang cách đan mặc sau Cát Thu Vân cũng che ngực, nói rằng, chẳng lẽ là bởi vì mấy vị này cao thủ chiến đấu, không nghĩ tới chúng ta vẹn vẹn chịu bọn hắn uy áp chấn nhiếp, liền khó chịu thành dạng này. Cứ việc Cát Thu Vân tận lực đè thấp, to thêm chính mình từng nói, thật là Hách Liên Khắc cùng Hách Liên Chỉ Nhu vẫn là lập tức cảm thấy nàng âm sắc bên trong xen lẫn từng tia cảm giác quen thuộc, kết hợp bây giờ cảm thụ, hai người bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch ở trong đó kỳ quặc. Hách Liên Khắc đột nhiên hy tinh thân trên mặt lộ ra một bộ hoảng sợ lại rung động biểu lộ, khoa trương cảm thán nói, uy thế cỡ này, thật sự là kinh khủng tuyệt luân a. Thật không nghĩ tới, vàng vào ta đường đường võ đế tu vi, lại cũng khó mà chống cự bọn hắn chiến đấu dư ba. Hách Liên Chỉ Nhu kèm chút cười ra tiếng, diễn kỹ này cũng quá sốc nổi. Lúc này, bên trên bầu trời mấy người chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, trình độ kịch liệt không ngừng kéo lên, tiêu tán ra áp lực cũng đột nhiên tăng lên. Bọn hắn lúc này nội lực bị ngăn trở, xác thực rất như là bởi vì nhận cao vị người uy áp bố trí. Chỉ là chậm rãi, bọn hắn đều cảm giác không có đứng lên khí lực, hô hấp đều có chút khó khăn. Lục Phiến môn thống lĩnh Trung Quắc Lương mới mở miệng nói, chúng ta có lẽ là chúng độc. Cát Thu Vân giả bộ sợ nói rằng, cái này sao có thể? Nếu thật là chúng độc, kia là ai hạ độc đâu? Chúng ta đều cùng một chỗ, làm sao lại Ngô Thăng Đức vẫn tại cho hoàng đế độ nhập chân khí? Chỉ là hoàng đế sắc mặt cũng không chuyển biến tốt chuyện, có lẽ trung thống lĩnh nói rất có lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Tương bọn người, trầm giọng nói, Đàm đại nhân, ngài là không phải nên cho giải thích. Ngụy Trang Thành Đàm Tương cao thủ mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Ngô Thắng Đức, kinh ngạc nói, Ngô công công, ngươi đây là ý gì? Ngô Thắng Đức trả lời, giữa sân đám người, trừ bọn ngươi ra là vừa tới, những người còn lại thật là vẫn luôn ở. Đàm Tương mừng thầm trong lòng, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ, lập tức quỳ gối hoàng đế trước mặt, cao giọng nói, bệ hạ, vi thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không làm hại chi ý a. Hoàng đế lúc này hấp hối, dáng chống đỡ lấy mở mắt ra, căm tức nhìn về trên mặt đất Đàm Tương thanh âm suy yếu lại bao hàm uy nghiêm, Đàm Ái Khanh, ngươi không phải cũng cảm giác có chút khó chịu à, thế nào đống nhiên trung khí mười phần, nếu ngươi không thể cho chấm một hợp lý bằng dao, đường trách chấm không niệm tình xưa. Đàm Tương trong lòng căng thẳng, lại cố gắng chấn định, một bên nặng nề mà dập đầu, cái chán túi tại cứng rắn trên mặt đất phanh phanh rung động, một bên than thở khóc lóc nói, vậy hạ, vi thần vừa mới kia là bị biến cố bất thình lình dọa đến hoang mang lo sợ, trong lúc nhất thời quên chính mình có chịu, chỉ muốn vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Lúc này mới vội vàng vì chính mình biện bạch, thanh âm cũng liền không tự giác hơi lớn. Vi thần đối bệ hạ trung tâm, nhật nguyện chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ a. Mọi người ở đây rằng có không xong thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua chân trời, ngay sau đó một cỗ cường đại khí lãng của tới, đám người nhao nhao đứng không vững, kém chút ngã sắp xuống. Mấy người không để ý tới tranh luận, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy lao tổ cùng phu tử nhao nhao hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Gặp tình hình này, hoàng đế trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt hưng phấn, trong thân thể khó chịu dường như bị bất thình lình vui sướng trong nháy mắt xua tan, hắn nhịn không được liên thanh hô to, tốt tốt tốt, rốt cục hết thể đều kết thúc. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Tương trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, từ tốn nói, đã ngươi nói ngươi đối chấm trung tâm không hay, vậy cái này mấy cái thiên cơ các người, liền do người của ngươi xử trí à. Đàm Tương nghe nói, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, động tác thành thạo mà cung kính, trong miệng hô to, thần tuân chỉ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên, thân hình thẳng tắp, không chút hoang mang xoay người, mặt hướng sau lưng thủ hạ trầm giọng nói, "Động thủ." Nhưng mà, Đàm Tương thanh âm còn tại trong không khí quanh quẩn, thân ảnh của hắn liền đột nhiên nhất chuyển, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, hoàng đế căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đàm Tương cùng hoàng đế ở giữa cách xa nhau bất quá ngắn ngủi một trượng khoảng cách, chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ, vẹn vẹn một bước, liền như quỷ mị xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Ngay sau đó, quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, cánh tay giơ lên cao cao, thi triển ra một chiêu lực phách hoa sơn mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía hoàng đế đỉnh đầu mạnh mẽ bổ xuống. Trong chốc ngắn này, thời gian dường như ngưng kết, một đám hộ long vệ cùng Lục Phiến môn những cao thủ trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại hoảng sợ. Bọn hắn nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Nhưng mà, ngay tại Đàm Tương bàn tay sắp chạm đến hoàng đế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tay như kìm sắt giống như chăm chú nắm hắn cổ tay. Nô Thắng Đức khe thế giọng nói rằng, liền nói ngươi không bình thường, nhà ta đã sớm để phòng ngươi đây. Đàm Tương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên phát lực, tránh thoát Nô Thắng Đức kiềm chế. Hắn thành công bước ra về sau cấp tốc lùi ra phía sau. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ngũ Dịch Thừa, gấp rút nói rằng, "Ngũ Kiếm Tiên, hắn đến giao cho ngài. Nếu như là ngày xưa Ngô Thắng Đức bắt hắn lại tay, hắn cái cánh tay này tất nhiên sẽ bị phế, nhưng lúc này Ngô Thắng Đức trúng độc, thực lực lớn bước suy yếu, này mới khiến hắn có thể tránh thoát. Bất quá, dù là như thế, Đàm Tương vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, vẹn vẹn cùng Ngô Thắng Đức ngắn ngủi tiếp xúc, hắn liền biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ, căn bản không còn dám tới cứng đối cứng." Ngũ Dịch Thừa thấy thế, không chút hoang mang đưa tay kéo xuống mặt nạ của mình, lộ ra tấm kia lạnh lùng mà kiên nghị nguyên bản diện mạo. Hắn có chút ngửa đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó đưa tay trên không trung nhẹ nhàng bóp, bàng bạc nội lực trong nháy mắt ngưng tụ, một thanh tám thước có thừa trường kiếm liền chống rông xuất hiện. Cái này trường kiếm thân kiếm phong dài, hàn quang lấp lóe, cùng hắn ngày bình thường thường dùng hình kiếm trạng giống nhau như lúc. Hắn nhìn xem Lô Thắng Đức, chậm rãi nói rằng, vốn là hy vọng cùng ngươi toàn lực một trận chiến, bất quá tình thế bức bách, hôm nay cũng chỉ có thắng mà không võ. Chương 311, Thiên phạt chương 311, Thiên phạt Cát Thu Vân chút nào cũng kéo xuống trên mặt nguy trang, nhanh chóng từ trong ngực móc ra giải dược, hướng phía Hách Liên khác bọn người tinh chuẩn ném đi. Đám người tiếp nhận giải dược căn bảo, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tại thể nội phun trào, nguyên bản bị trói buộc lực lượng trong nháy mắt khôi phục, quên thân khí huyết thông suốt, trong nháy mắt có cùng hoàng thất cao thủ phân cao thấp lực lượng. Tuyệt đối đừng ham chiến, chúng ta trước lao ra. Hách Liên khác vừa mới giải độc, liền cấp tốc thấy rõ thế cục, quyết định thật nhanh, ánh mắt kiên định liếc nhìn đám người, lớn tiếng chỉ huy nói: "Bây giờ tám thức kiếm tiên ngũ dịch thừa thực lực so với thời kỳ toàn thịnh Ngô Thắng Đức cũng muốn càng hơn một bậc, huống chi Ngô Thắng Đức còn thân chúng kịch độc, thực lực giảm đi nhiều." Ngũ dịch thừa trường kiếm vung lên, hàn quang lấp lóe, kiếm thế sắc bén, vẹn vẹn mấy chiêu, liền đem Ngô Thắng Đức làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ngô Thắng Đức bước chân lảo đảo, vẻ mặt chật vật, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải ngũ dịch thừa đối thủ, có thể hoàng đế ngay tại bên người, hắn không dám có chút buông lỏng, chỉ có thể một bên nỗ lực chống đỡ, một bên che chở hoàng đế lui lại. "Sư phụ, mau tới cứu giá." Trong lúc nguy cấp, Ngô Thắng Đức vận khởi nội lực, khàn cả giọng la lên, cơ hồ chuyển khắp hơn phân nửa yến kinh. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp, một thân ảnh như quỷ mị giống như, nhanh như điện chớp xuất hiện đang làm thành cung bên trong. Người này chính là tiền nhiệm trưởng ấn thái giám, Ngô Thắng Đức sư phụ Vui Cẩn công công. "Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Hách Liên khác nhìn thấy Vui Cẩn hiện thân, sắc mặt đột biến. Hắn biết do Vui Cẩn đáng sợ, tại cái này cung trong hầu hạ tiên hoàng đế hơn 40 trở, trải qua trên trăm trận ám sát, nhưng lại chưa bao giờ từng có thua trận, thực lực sâu không lường được. Vui Cẩn vừa hiện thân, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, nội lực hùng hậu như bài sơn đảo hải hướng phía Ngũ Dịch Thừa dũng mãnh lao tới. Ngũ Dịch Thừa chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, thân hình không tự chủ được bị đẩy lui mấy bước. "Tiểu đệ tử, ngươi đem bệ hạ hộ tống đến chỗ an toàn, nơi này giao cho nhà ta liền có thể." Vui Cẩn vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu đối Ngô Thắng Đức dặn dò nói, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Là, sư phụ." Ngô Thắng Đức đội bằng đáp. Hắn không dám có chút trì hoãn, cấp tốc cong lên hoàng đế, thân hình lấp loé xê dịch, mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thiên Cơ các đám người vốn là chỉ cầu thoát đi cái này địa phương nguy hiểm, thấy Ngô Thắng Đức mang theo hoàng đế rời đi, tự nhiên không có đuổi theo dự định. "Hách Liên các chủ, các ngươi lao ra, nơi này giao cho ta." Vũ Dịch Thừa trường kiếm quét ngang, vẻ mặt kiên nghị, nhìn về phía Hách Liên các đám người nói. Hắn giờ phút này, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, tản ra không sợ khí thế. Hách Liên các cũng không phải dây dưa dài dòng người, lúc này gật đầu. Hắn cùng La Hoè Khanh một ngựa đi đầu, thần quân đồ đoàn hậu, mang theo đám người hướng phía ngoài cùng toàn lực phóng đi. Hách Liên các bọn người đã nhìn ra bây giờ Ngũ Dịch Thừa rất mạnh, đã hắn chủ động lưu lại đoàn hậu, chắc hẳn tự vệ thoát thân ứng không có gì đáng ngại. Giờ phút này, vây giết người trong của bọn họ, thực lực mạnh nhất chính là Quan Ngàn Thước cùng Trung Quát Lương. Nhưng hai người này giống nhau chúng độc, thực lực nhận hạn chế. Đối mặt Thiên Cơ các khôi phục trạng thái toàn thịnh mấy đại cao thủ, bọn hắn cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, bị đánh đến liên tục lui lại. Mà cung trong hộ vệ tuy nhiều, đối mặt cái loại này cao thủ, cũng là chỉ dám đứng ngoài quan sát, mà không dám nhúng tay. Hách Liên các bọn người một đường thế như trẻ tre, hữu kinh vô hiểm thành công xông ra chúng đây. Một bên khác, Mạc Nhật Căn đánh bại phu tử cùng Hách Liên lão tổ về sau, lại bổ sung hai trưởng. Mà ngày sau bên trên Ngũ Tinh Liên Châu dần dần dịch ra, theo năm sao lệnh vị trí, kia bao phủ thiên địa ngũ kiếp trận như là bị rút đi căn cơ, quang mang cấp tốc cảm đạm, lực lượng cũng theo đó sụp đổ, thoáng qua ở giữa liền mất hiệu lực. Ngũ kiếp trận vừa mới tiêu tán, trên bầu trời lại xuất hiện làm cho người sợ hãi dị tượng. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, trong chốc lát bị mây đen quần quần bao phủ, những cái tia mây đen hắc đến đậm đặc, nhuốm vốn là mờ tối bầu trời giống như là bị mực nước nhiễm đấu, chiếu nặng ép hướng mặt đất, để cho người ta thở không nổi. Cuồn phong cũng vào lúc này tứ ngược lên, gào thét lên cuốn tới, thổi đến trung quanh cây cối ngã trái ngã phải, cành lá mạn thiên phi vũ. Đây là thiên phạt sắp giáng lâm dấu hiệu. Tại vùng hoang vu chỗ, Nam Lê quốc ngũ đại cao thủ ngồi ngay ngắn trong trận. Quần áo của bọn hắn bị cuồn phong thổi đến bay phất phới, lại không chút nào lung lay dáng người của bọn họ. Một người trong đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhật Căn, "Quốc sư đại nhân, sứ mạng của chúng ta hoàn thành." Lúc này Mạc Nhật Căn, bởi vì tiếp nhận ngũ kiếp trận liên tục không ngừng chuyển vận cho hắn lực lượng, thân thể gánh vác quá lớn, bây giờ lực lượng dành thời gian, cả người có vẻ hơi mệt mỏi. Thân hình hắn có chút lay động, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một cố kiên nghị. Nghe được đồng bạn lời nói, hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần kiên quyết, vậy thì thể diện nên đón thiên phạt ta. Mấy người nghe nói, đều là vẻ mặt trang nghiêm, kiên định gật đầu. Trong mắt của bọn hắn, không có chút nào né tránh cùng sợ hãi, mà là một loại thoải mái, một loại chết cũng không tiếc ý vị. Dường như bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, giờ phút này đối mặt thiên phạt, bất quá là thản nhiên tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Mới từ hoàng cung thoát đi Hách Liên các bọn người không có trực tiếp trở về Thiên Cơ Các, mà là hướng phu tử cùng lão tổ rơi xuống phương hướng bay đi. Bọn hắn đều nhìn thấy Mạc Nhật Căn tại đánh bại phu tử cùng lão tổ sau còn oanh ra hái trưởng. Mặc dù như thế, trong lòng bọn họ vẫn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng phu tử cùng lão tổ có lẽ có thể chịu đựng. Trên bầu trời mây đen càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời thôn vệ hầu như không còn. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, linh hai nhức góc tiếng sấm tại tầng mây bên trong lan lộn, dường như thiên thần giống như gầm thét. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, liền hô hấp đều biến gian nan. Hách Liên Khắc bọn người ở tại trên bầu trời đi nhanh, một mực roi mắt tìm kiếm phu tử cùng lao tổ tung tích, lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn nhất định phải tại thiên phạt giáng lâm trước đó tìm tới phu tử cùng lao tổ. Lúc này, mấy thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng tới gần, Hách Liên Khắc bọn người trong lòng giật mình, sau đó thấy rõ là thư viện mấy vị tiên sinh, nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hách Liên Các chủ, cầm đầu Tam tiên sinh hướng Hách Liên Khắc bọn người chắp tay xưng hô. Hách Liên Khắc bọn người lại không có dừng lại phi hành, bọn hắn biết mấy vị tiên sinh mục tiêu cùng mình giống nhau, thế là cao giọng đáp lại nói, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Mọi người đi tới phu tử bọn người chiến đấu không trung, một màn trước mắt để bọn hắn hít một hơi linh khí. Nơi này một mảnh hỗn độn, quanh mình có cây kiến trúc không một hoàn hảo, tới gần rất nhiều ở tại phụ cận bách tính không rút lui kịp cũng bị chiến đấu dư ba ép thành mảnh vỡ, chỉ có thể nhìn thấy vô số vũng máu. Hách Liên Khắc bọn người cấp tốc phát hiện phu tử cùng lão tổ thân ảnh. Hai vị thân ảnh đổ vào hai cái to lớn trong hầm, chung quanh thổ địa bởi vì mạc nhật căn hai trưởng mà thật xấu lõm, biên giới chỗ còn lưu lại vết cháy. Hách Liên Khắc bọn người cấp tốc hướng lão tổ bay đi. Cùng lúc đó, thư viện mấy vị tiên sinh cũng cấp tốc bay về phía phu tử. Phu tử cùng lão tổ quần áo rách tung tóe, mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch. Hách Liên Khắc tâm đột nhiên níu chặt, hắn tranh thủ thời gian đưa thay sờ sờ lão tổ hơi thở, phát hiện còn có một tia yếu ớt khí tức. Cát Thu Vân từ trong ngực lấy ra hai viên dược hoàn, một quả bỏ vào lão tổ miệng bên trong, một viên khác bức cho Tam tiên sinh, ra hiệu hắn vi phu tử ăn vào. Mau dẫn bọn hắn về Thiên Cơ Các. Cát Thu Vân trầm giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia gấp gáp, thiên phạt sắp giáng lâm, nơi này rất nguy hiểm. Đám người không dám trì hoãn, con phu tử cùng lão tổ liền hướng Thiên Cơ Các phương hướng bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bay ra không đến 100 mét lúc, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo chướng mắt tiệm điện bạch phá bầu trời, oanh minh tiếng sấm chấn người tai ông tắc hưởng. Ngay sau đó, một đạo đủ để vị thiên diệt địa lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn tất cả hóa thành cho tàn. Mau trốn! Cát Thu Vân hô lớn một tiếng, thanh âm cơ hồ bị tiếng sấm bao phủ. Chương 312, thiên hạ đệ nhất chương 312, thiên hạ đệ nhất đạo này lôi đỉnh, tựa như một đầu phi nước đại kỳ lân, thẳng tắp phóng tới mạc nhật căn bọn người. Oanh một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, dường như toàn bộ thế giới đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ run rẩy. Kia lôi đỉnh lôi cuốn lấy vị thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt đem mạc nhật căn bao phủ trong đó. Chứng mắt lôi quang nhường đám người cơ hồ mở mắt không ra, cuồn cuộn khói đặc bay lên. Chờ lôi quang hơi yếu, mạc nhật căn thân ảnh tại lôi đỉnh trùng kích vào lão đạo mướn ngã. Vẹn vẹn một tia chớp, cái này năm vị võ đế cao thủ cơ hồ toàn bộ đánh mất hoạt động năng lực. Đạo này lôi đỉnh uy thế so với bình thường lôi đỉnh, uy lực lớn không chỉ gấp 10 lần. Cứ việc Hách Liên Khắc đám người đã cực lực tăng thêm tốc độ, thật là vẫn như cũng bị đạo này lôi đỉnh tác động đến. Cũng may bọn hắn đã ở vào lôi đỉnh biên giới, chịu tổn thương so với giải đất trung tâm mạc nhật căn đám người đã suy yếu rất nhiều. Dù là như thế, cảnh giới hơi thấp Cát Thu Vân, Hách Liên Chỉ Nhu cùng Thất Tiên Sinh bọn người vẫn như cũng bị đạo này lôi đỉnh đánh trúng bản thân bị trọng thương. May mà chính là ngay tại lôi đỉnh hạ xuống một cái chớp mắt, Hách Liên Khắc bọn người hợp lực vi phu tử cùng lao tổ thành lập một cái bình chướng, cản trở lôi đỉnh lan đến gần hai người. Đạo thứ nhất thiên phạt vừa mới kết thúc, đạo thứ hai lôi đỉnh liền không kịp chờ đợi ở trên bầu trời quần quần hội tụ. Nặng nghề tầng mây dường như bị một cái bàn tay vô hình không ngừng đè ép, biến càng thêm đậm đặc, tựa như một tòa lão đảo muốn ngã màu đen cự sơn, chiếu nặng ép hướng mặt đất, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đám người không dám có chút trì hoãn, biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, Cát Thu Vân lại cho thụ thương mấy người phục một hạt chữa thương đang dược, liền thúc giục đại gia mau chóng thoát đi nơi đây. Không bao lâu, đạo thứ hai tiên phạt gào thét mà tới. Đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình, một đầu to lớn huyền vũ từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, ở bang rơi đập. Kia uy thế so trước đó đạo thứ nhất lôi đỉnh càng hơn mấy phần, chỗ đến, cắt bay đá chạy, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất bay lên đầy trời. Cũng may lần này, đám người đã thành công rút lui, lôi đỉnh cũng không lan đến gần bọn hắn. Nhưng mà, làm cho người thổn thức chính là, mạc nhật căn bọn người vẹn vẹn tiếp nhận cái này hai đạo lôi đỉnh, liền tại cường đại thiên phạt chi lực hạ hóa thành hư vô, hôi phi yên diệt. Có thể thiên phạt cũng không như vậy kết thúc, đến tiếp sau ba đạo lôi đỉnh, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, vẫn như cũ bất tiên bất ỷ hướng phía ngũ kiếp trận vị trí rơi đập. Ngay tại mạc nhật căn bọn người hôi phi yên diệt về sau, một cái thân mặc áo bào đen, trên mặt quỷ dị mặt nạ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trận trong lòng. Người này cũng không tránh né, cũng không phòng ngự, liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trực diện lấy ba đạo lôi đỉnh xung kích. Lôi đỉnh rơi xuống, hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, nổ thật to âm thanh chấn người mảng nhĩ bị đau đớn. Chờ quang mang dần dần tiêu tán, người thần bí kia chẳng những không có vấn lạc, ngược lại phát ra một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc của thiếu. Tiếng cười kia tại trống trải vùng quê trên vang vọng, lộ ra vô tận quỷ dị cùng điên cuồng, để cho người ta lưng phát lạnh. Người thần bí chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắp thịt trên mặt bởi vì hưng phấn cực độ mà hơi hơi run rẩy lấy. Hắn ngẩng đầu lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tham lam cảm thụ được thể nội kia cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng, dường như kia là thế gian chân quý nhất bảo vật. Đây chính là ngụy mười cảnh lực lượng a. Hắn cả đời đều đang nghiên cứu các loại bí pháp, làm ngũ kiếp trận xuất hiện thời điểm, hắn liền đang chờ lấy giờ phút này. Từ xưa đến nay, có thể chân chính thành công đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào mười cảnh cường giả, chưa hề trên thế gian lưu lại xác thực ghi chép. Nhưng mà ngụy mười cảnh cường giả lại xuất hiện mấy vị, trong đó giống Hách Liên Khải như vậy mượn nhờ người thân chi lực chuyển di thiên phạt, từ đó nghịch tiên thành tiểu ngụy mười cảnh là trong đó một loại, mà đổi thành một loại thì là dưới cơ duyên xảo hợp tiếp nhận cái khác thiên phạt chi lực, lấy tự thân là lô đỉnh, tại thiên phạt rèn luyện bên trong thể ngộ thiên địa chí lý, tiến tới thực hiện đột phá, tấn thăng đến ngụy mười cảnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra điên cuồng mà ánh sáng nóng bỏng mang, quang mang kia dường như có thể đem mọi thứ đều thiêu đốt hầu như không còn. Ha ha ha, bây giờ ta chính là thiên hạ đệ nhất. Hắn phát ra vài tiếng bén nhọn mà quỷ dị cười khẳng khặc quái dị, tiếng cười tại trống trải vùng quê trên vang vọng, như là cú vọ hấp vang, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ngưng cười, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như là một thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Giờ phút này, trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn cười lạnh, gàn từng chữ nói rằng, lao đầu tử, ngươi cũng nên chết. Trong chốc lát, thân hình của hắn như một sợi khói xanh, không có dấu hiệu nào tiêu tán ở nguyên địa, chỉ để lại trống rông quanh mình, dường như hắn chưa hề ở đây ngừng chân. Cách đó không xa, phu tử nữ Nhi Vương Mặc Ý ẩn nấp tại một mảnh bóng râm bên trong, đem trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn thu hết vào mắt. Nàng nín thở liếc tức, lấy phu tử tự tay truyền thụ cho ẩn nấp phương pháp ẩn giấu đi tự thân khí tức, giấu kín tại một gốc đoạn cây về sau. Nàng biết rõ, một khi có chút sai lầm, khí tức tiết lộ, chắc chắn bị cái kia thần bí khó dò cường đại tồn tại phát giác. Nàng không biết rõ đối phương là địch hay bạn, chỉ là người này cho nàng một loại âm u tà dị cảm giác, nhường nàng vô ý thức cảm thấy đối phương nếu như phát hiện nàng, chắc chắn giết nàng. Ở đằng kia người thần bí biến mất hồi lâu sau, Vương Mặc Y mới dám chậm rãi ngồi thẳng lên, theo chỗ ẩn thân phóng ra bước chân. Nàng vốn là vội vàng chạy đến tìm kiếm phu tử, chỉ là nàng tới chậm một bước, cũng không có phát hiện phu tử bị tiên cơ các cùng thư viện các tiên sinh mang đi. Nàng tại bên trong chiến trường này tới tới lui lui tìm kiếm lấy phu tử thân ảnh, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thật là, nàng tìm khắp cả mỗi một chỗ địa phương, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nơi này trừ bỏ bị tiên phạt tạo thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi cảnh tượng bên ngoài, liền một chút phu tử từng ở chỗ này dừng lại qua vết tích đều tìm không được. Vương Mặc Y hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ, nóng hổi nước mắt không bị khống chế lăn xuống gương mặt. Trong chốc lát, vô tận bất lực cùng tuyệt vọng như sôi trào mãnh liệt thủy triều, đưa nàng bao phủ hoàn toàn, nhường nàng cơ hồ ngạt thở. Giờ phút này nàng rõ ràng cảm thấy mình đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, biến không có gì cả. Mẫu thân tại nàng sinh mệnh sớm rời đi, mà nàng đã từng yêu vị hôn phu, cũng tại vận mệnh treo cợt hạ vô tội chết sớm. Về sau có một người đàn ông đi vào thế giới của nàng, tại nàng nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, cho nàng ấm áp cùng hy vọng, đưa nàng theo hắc ám trong thâm nguyên kéo ra ngoài. Nhưng mà nam nhân kia bởi vì thế tục quan niệm vẫn là lựa chọn thoát đi, mà bây giờ liền nàng sinh mệnh sau cùng trụ cột cũng cách nàng mà đi. Nàng dường như đưa thân vào một vùng tăm tối hoang dã, bốn phía không có một ai, không có một tia sáng, cũng không có một tia hy vọng. Hách Liên Khắc bọn người vừa về tới Thiên Cơ Các, liền lòng nóng như lửa đốt thúc giục Cát Thu Vân là lao tổ cùng phu tử trị liệu. Nhưng mà làm Cát Thu Vân cẩn thận tra xét thương thế của hai người sau, trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Lần này cho dù là nàng cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Phu tử cùng lao tổ thương thế thật sự là quá mức nghiêm trọng, hai người thể nội tạm khí kinh mạch cơ hồ toàn bộ chấn vỡ. Nếu không phải bọn hắn có công lực thâm hậu chèo chống, đổi lại thương nhân ở vào tình cảnh như vậy, chỉ sợ sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Ta chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ hắn nhóm sinh cơ. Cát Thu Vân thở dài, chậm rãi nói rằng, nhưng bọn hắn có thể hay không tỉnh lại, ta thật sự là bất lực, chỉ có thể nhìn thiên ý. Hách Liên Khác nghe xong, cho mày, hắn đống nhiên nhớ tới cho lúc trước một Vân Hiên trị liệu kinh mạch lúc sử dụng đan dược. Ngươi không phải cũng cho Vân Hiên đã chữa kinh mạch ta? Lúc ấy dùng kia đan dược, có thể hay không mau cứu bọn hắn? Cát Thu Vân khe khẽ lắc đầu, thần sắc cảm đạm, giải thích nói, không giống. Viêm cổ đan mặc dù đối trị liệu kinh mạch có vẻ lấy hiệu quả, nhưng đối mặt loại này ngũ tạng lục phủ đều lọt vào hủy diệt tính phá hư tương thế, cơ hồ không dậy được bất cứ tác dụng gì. Chương 313, thu lưu chương 313, thu lưu tính mịch đồng dạng kiểm chế không khí, đem toàn bộ thiên cơ các hoàn toàn thẩm thấu. Đem trọng thương phu tử cùng lão tổ thích đáng thu xếp tốt, Hách Liên Khắc vẻ mặt nghiêm túc triệu tập đám người tế tụ đại đường. Bây giờ thế cục này, chúng ta chỉ sợ chính diện gặp thiên cơ các thành lập mấy trăm năm qua nhất là nghiêm trọng nguy cơ. Hách Liên Khắc thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Hắn lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Từ thiên cơ các sáng lập đến nay, lão tổ Hách Liên Khải nương tựa theo siêu phàm nhập thánh tuyệt thế tu vi, như là một tòa nguy nga không thể dung chuyển núi cao, vững vàng bảo hộ lấy thiên cơ các căn cơ. Tại hắn che chở cho, tuy là thiên hạ chí lớn, cũng không có người dám tùy tiện đuốt dâu hùm. Nhưng hôm nay, lão tổ sinh tử chưa biết, đừng nói tiếp tục bảo hộ thiên cơ các, ngay cả có thể hay không tỉnh dậy đều là ẩn số. Trong hành lang, đám người vẻ mặt khác nhau, đều là vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Lúc này, một mực ngồi ngay ngắn một bên, vẻ mặt trầm ổn Trần Phù Giao chậm rãi mở miệng, "Các chủ, theo ta thấy, bây giờ thế cục có lẽ còn chưa tới tuyệt cảnh." Hách Liên Khác nghe vậy, nguyên bản ảm đạm trong hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, hắn lẳng lặng nhìn về phía Trần Phù Giao, ra hiệu hắn nói tiếp. "Các chủ, ngài chỗ bừa lo, chắc là chúng ta địch nhân quá mức cường đại, lại còn không chỉ một phương a." Trần Phù Giao ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Hách Liên Khác, trật tự rõ ràng nói rằng, "Không tệ." Hách Liên Khác khẽ bước cằm, cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, bây giờ hoàng thất cảnh giới cao cao thủ, thực lực tại chúng ta phía trên. Trước đó vài ngày lại xác định đại hoàng tử chính là Phong Đô đại đế. Hai đại cường địch vây quanh, chúng ta như muốn tự vệ, thật sự là khó khăn trùng điệp. Các chủ, ngài có lẽ có ít quá lo. Trần Phú Giao không nhanh không chậm nói rằng, theo ý ta, chúng ta địch nhân kỳ thực chỉ có một cái, hoặc là nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng thời hướng chúng ta nổi lên. Hách Liên Khắc trong lòng hơi động, lần nữa nhẹ gật đầu, người nói không sai. Bọn họ đích xác sẽ không cùng lúc ra tay. Hoàng đế đã thả ra ngân thoại, muốn đem thiên cơ cắt nổ tận gốc, chắc hẳn hắn chắc chắn dẫn đầu độc thủ. Mà Phong Đô đại đế, tỷ lệ lớn sẽ tọa sơn quan hồ đấu, chờ lấy xem chúng ta cùng hoàng thất ngao cỏ tranh nhau, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng là như thế. Trần Phù Giao khẳng định nói. Nhưng mà lấy chúng ta thực lực trước mắt, chỉ sợ hoàng thất không được bao lâu, liền có thể đem chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Các chủ, nếu là dựa vào chúng ta thiên cơ các một mình ngăn cản hoàng thất đông đảo cao thủ, xác thực khó khăn trùng điệp. Trần Phù Giao không chút hoang mang nói, đồng thời có chút quay đầu, nhìn về phía thư viện đám người, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nhưng bây giờ hoàng thất địch nhân cũng không chỉ chúng ta thiên cơ các. Hách Liên Khác đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia giật mình, trong nháy mắt minh bạch Trần Phù Giao ý tứ. Theo ngũ kiếp trận xuất hiện đến nay, chính mình liền rối loạn tức lòng, đây là nhiều năm qua lần đầu hốt hoảng như vậy, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cười khổ. Hoàng thất sai bảo Mạc Nhật căn bọn người ra tay đánh giết phu tử, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp đứng ở thư viện mặt đối lập. Trong thư viện các vị tiên sinh, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng, môn hạ đám học sinh cũng từng cái tiềm lực vô hạn. Nếu có thể cùng thư viện liên thủ, cộng đồng đối kháng hoàng thất, muốn ngăn cản được hoàng thất tiến công, thậm chí chuyển bại thành thắng, cũng không phải không có chút nào khả năng. Chỉ là, nghĩ tới đây, Hách Liên Khắc lông mày lại chăm chú nhíu lại, thật là cho dù chúng ta có thể ngăn cản hoàng đế người, nếu như đại hoàng tử thúc đẩy U Minh người dốc toàn bộ lực lượng, lại đến tiến đánh chúng ta, lại nên làm như thế nào? Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, lấy đại hoàng tử phong đô đại đế thực lực cùng thủ đoạn, thật muốn làm như vậy, thiên cơ các cùng thư viện sợ là khó mà chống đỡ. Cái này chỉ sợ còn phải dựa vào thất tiên sinh cùng các nữ hiệp. Trần Phú Giao làm sơ suy tư, Trần Bồn nói, có bọn hắn tinh diệu trận pháp cùng độc dược tương trợ, chúng ta liền có thể tận khả năng bảo tồn thực lực. Chỉ cần chúng ta thực lực vẫn còn tồn tại, đại hoàng tử không có niềm tin tuyệt đối, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng đối với chúng ta độc thủ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét về Tú Nhi cô nương, hơn nữa liền trước mắt biết, phong đô đại đế bên kia cao thủ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Tú Nhi thình lình bị Trần Phù Giao nhìn về phía, giống như là bị đâm trúng cái gì tâm sự, ánh mắt trong nháy mắt trốn tránh lên, bối rối mà túi thấp đầu, không dám cùng đám người đối mặt. Hách Liên Khác bọn người đem Tú Nhi cái này dị dạng thần thái nhìn ở trong mắt, trong lòng đều là nghi hoặc không hiểu, không rõ luôn luôn tùy tiện Tú Nhi, vì sao đông nhiên biến như thế vẻ gượng ép. U Minh 10 đại Diêm Vương bên trong yếu nhất chuyển Luân Vương cùng Thái Sơn Vương đã chết, nhưng cái khác Diêm Vương cơ bản đều còn tại. Về phần đầu châu mặt ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường mấy vị này âm soái, vốn là khó mà đối đại cục sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Cho nên, U Minh thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hách Liên Khác khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Chúng chi, bây giờ không có phu tử cùng lão tổ, chỉ sợ đã không người có thể chiến thắng Phong Đô đại đế." Vừa nghĩ tới đại hoàng tử kia thực lực sâu không lường được, đáy lòng của hắn liền nổi lên một hồi cảm giác bất lực. Còn có một vị, đã không thể tính làm U Minh người. Trần Phú Giao thần thần bí bí nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Ai? Trong sân ngoại trừ Cát Thu Vân cùng Hách Liên Chỉ Nhu, những người còn lại đều là không hiểu ra sao. Các nàng mơ hồ cảm thấy Trần Phù Giao nói như vậy, hẳn là bởi vì Tần Ngôn Hủy muốn thu Tú Nhi làm đồ đệ. Tần Quảng Vương, Tần Ngôn Hủy. Trần Phù Giao gần từng chữ nói rằng. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Hách Liên Khắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được truy vấn. Vẫn là Tú Nhi cô nương mà nói a. Trần Phù Giao đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tú Nhi. Tú Nhi, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Hách Liên Khắc hỏi. Tú Nhi nhút nhát đứng dậy, hai tay không tự giác níu lấy bóc áo, đầu có chút buông xuống, thanh âm nhẹ như là rối mối, mang theo một chút run rẩy, nghĩa phụ, là Tần Quảng Vương mong muốn thu ta làm đồ đệ. Hách Liên Khắc nghe nói lời ấy, lông mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại càng níu chặt mày, hình thành một cái thật sâu xuyên chữ. Hắn khẽ lắc đầu, cái này chỉ sợ còn chưa đủ lấy giải thích rõ vấn đề, coi như nàng cố ý thu ngươi làm đồ, có thể vẹn vẹn như thế, nàng cũng không đạo lý vì ngươi liền phản bội Phong Đô đại đế. Tại Hách Liên Khắc trong lòng, việc này quá mức kỳ quặc, lấy Tần Quảng Vương thân phận và địa vị, làm sao lại bỗng nhiên đối Tú Nhi nhìn với con mắt khác, còn đưa ra thu đổ một chuyện. Thật là Tú Nhi thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, do dự muốn hay không nói ra câu nói kế tiếp. Nhưng mà cái gì? Hách Liên Khắc truy vấn. Thật là Tần Quảng Vương bị Phong Đô đại đế đả thương, bị ta thu lưu tại phòng của ta bên trong. Tú Nhi thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn bị trong không khí trầm mặc bao phủ. Nói ra câu nói này lúc, nàng vô ý thức dương mắt nhìn một chút Hách Liên Khắc sắc mặt, trong mắt tràn đầy bất an. Nàng cảm giác chính mình là làm sai chuyện, dù sao tự mình chứa chấp U Minh người, càng là lòng tràn đầy sợ hai Hách Liên Khắc bọn người biết được việc này sau, sẽ lập tức xông vào gian phòng đem Tần Luân Hủy giết đi. Nhưng mà nàng lại không có chờ đến Hách Liên Khắc lôi đỉnh tức giận, ngược lại là nghe được Hách Liên Khắc vỗ chỗ ngồi lan can, kích động nói, "Tú Nhi, ngươi cái này thu lưu thật tốt à?" Chương 314, đã cách nhiều năm chương 314, đã cách nhiều năm Tú Nhi có chút ngượng, nhưng nhìn các chủ đang cười, nàng cũng đi theo bắt đầu cười ngây ngô. Mặc dù nàng không hiểu các chủ vì cái gì vui vẻ như vậy, nhưng nhìn bộ dáng các chủ là sẽ không giết Tần Luân Hủy. Thất tiên sinh lúc này mở miệng, "Đã như vậy, chúng ta xác thực có thể chống lại tạm thời nguy hiểm, đáng tiếc đại sư huynh không tại, không phải ta đều muốn xông vào hoàng cung, đem hoàng đế Lao Nhi đầu chặt đi xuống làm cầu để đá." Lục tiên sinh thần sắc tức giận, "Lao thất, ngươi cái này có chút quá mức." Tam tiên sinh không vui, "Hoàng đế Lao Nhi cũng dám đối phu tử ra tay, ta muốn giết hắn có lỗi gì?" Đám người còn chưa kịp phản ứng, Tam tiên sinh lại tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói bổ sung, "Hừ, theo ta thấy, đem hắn đầu làm cái bô đều làm lợi hắn." Những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm, nhất thời cứng miệng không trả lời được. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường luôn là một bộ nho nhã bộ dáng Tam tiên sinh, hôm nay cũng biết nói ra như vậy sắc bén lại kinh người lời nói, cái này đảo ngược thật sự là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị lại là phái bảo thủ ghét bỏ phái cấp tiến quá bảo thủ. Đang nói chuyện, La Huệ Khanh cùng Thẩm Cung Đồ vẻ mặt trong nháy mắt run lên, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có cảnh giác. Có cao thủ hướng chúng ta tới. La Huệ Khanh trầm giọng nói rằng, đám người thần kinh bá một chút căng cứng. đám người lao nhanh ra đại đường, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy đề phòng cùng cảnh giác, cùng lúc đó, mỗi người bọn họ tại thể nội âm thầm vận chuyển nội lực, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Lục Tiên Sinh nắm thật chặt đao trong tay, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Hoàng đế lao nhi như vậy không kịp chờ đợi a." Tất cả mọi người nín thở liếc tức, lặng lặng chờ đợi không biết địch nhân. Một lát sau, Cát Thu Vân trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một vẻ an tâm nụ cười, nhẹ nói, "Không phải địch nhân, là hắn tới." "Ai?" Lục Tiên Sinh vội vàng hỏi. Lúc này, Thần Cung Đồ cũng đã thông qua đối phương đặc biệt khí tức, nhận ra người đến thân phận, cũng yên lòng. "Phu quân ta." Cát Thu Vân thanh âm êm dịu nói rằng. Đám người nghe vậy, căng cứng thần sắc trong nháy mắt lỏng xuống, nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Hách Liên khác càng là vui mừng nhướng mày, cái này một vô ngân tới, lấy thực lực của hắn, tăng thêm đám người liên thủ, nhất định có thể bảo đảm thiên cơ các bình yên vô sự. Mấy hơi về sau, một vô ngân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn vẫn như cũng là một bộ áo trắng, góc áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, cả người tản ra một loại khí tức bình hòa. Hắn đầu tiên là đối với Cát Thu Vân lộ ra một cái nụ cười ấm áp, sau đó, hắn đối với đám người ô quyền. "Hách Liên, Hiên Nhi đâu?" Một vô ngân lấy mang theo từ tính thanh âm nói rằng. "Hắn không việc gì, đang bị ngươi đồ đệ cô vợ trẻ chữa thương đâu." Hách Liên khác tuy là bởi vì một vô ngân đến mà lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng vẫn là nhịn không được mặt lộ vẻ không vui, đối với một vô ngân nói rằng. Một vô ngân nhìn một chút Hách Liên chỉ nhu bình yên vô sự, lập tức minh bạch Hách Liên khác nói tới ai. Hắn chẳng những không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, sắc Hách Liên khác một câu, "Đồ nhi ta so ta còn là kém một chút à." Hách Liên khác nghe xong lời này, kém chút không có bị nghẹn lại, trong lòng quả muốn nhả rãnh, "Ta tinh tinh ngươi tinh tinh." Nhưng trở ngại mặt mũi, lại không tốt phát tác, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng liếc mắt. Tình hình hiện tại như thế nào? Một vô ngân không có chút nào tâm tư tiếp tục không quan trọng nói chuyện phiếm, trực tiếp cắt vào trọng điểm, ngựa khí nghiêm túc hỏi. Cát Thu Vân nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến một vô ngân bên cạnh, một cách tự nhiên kéo lên cánh tay của hắn, nhẹ nói, "Phu quân, phu tử cùng Hách Liên lão tổ bây giờ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đã trọng thương hôn mê, lâm vào chiều sâu ngủ say, ta nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng bất lực. Cái này ngũ kiếp trận coi là thật có như thế lợi hại." Một vô ngân khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút khó có thể tin. Tại thế gian này, hắn nhưng là số lượng cũng nhiều, chân chính biết được phu tử cùng lão tổ thực lực đến tuột cùng sâu không lường được đến mức nào người. Nếu đem phu tử cùng lão tổ thực lực so sánh kia mênh mông vô ngần thiên cung, như vậy những người khác đối bọn hắn thực lực nhận biết, liền như là thân ở đáy hồ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mọi thứ đều là mơ hồ không rõ, chỉ có thể nương tựa theo có hạn tin tức cùng tưởng tượng đi suy đoán. Mà một vô ngân lại hoàn toàn khác biệt, hắn là kia đứng tại cao ngất đỉnh núi, thậm chí ngao du tại trên tầng mây người, có thể càng thêm rõ ràng, trực quan lãnh hội tới phu tử cùng lão tổ cường đại. Nhưng mà bây giờ ngay cả phu tử cùng lao tổ lợi hại như vậy nhân vật đều không thể chống cự ngũ kiếp trận uy lực, điều này thực nhường một vô ngân cảm thấy chấn kinh. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là cái này ngũ kiếp trận một mực tồn tại, vậy hoàng đế lao nhi vô cùng có khả năng bằng vào trận này chinh chiến tứ phương, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn lâm vào vô tận chiến loạn cùng cực khổ bên trong, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Cũng may trận pháp này không có khả năng vĩnh viễn duy trì, nếu không thiên hạ này thật sự lại không an bình ngày. Hiện tại các ngươi là kế hoạch gì? Một vô ngân đem thu suy nghĩ lại hiện thực, quay đầu nhìn về phía Hách Liên khác. Bằng vào ta bản ý, bây giờ tình cảnh của chúng ta liền như là kia trồng trứng sắp đổ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực dành dụ lực lượng để cầu tự vệ. Hách Liên khác vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Không thể đánh trở về. Một vô ngân có chút nhíu mày. Một huynh đệ ngươi còn không biết được, đương kim đại hoàng tử chính là kia Phong Đô đại đế. Nếu như chúng ta tùy tiện cùng hoàng thất triển khai một trận ngươi chết ta sống chém giết, đến lúc đó nguyên khí đại thương, chỉ sợ kia đại hoàng tử liền sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hách Liên khác thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, khắp khuôn mặt là sầu lo. Còn có một chuyện, năm đó ở hoàng cung đánh với ngươi một trận lúc, kia ngăn lại ngươi cao thủ thần bí, chính là Đường Kim đại hoàng tử. Hách Liên khắc vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng chậm rãi nói rằng, "A." Một vô ngân con ngươi bỗng nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái kia mặt ngoài một mực bất hiện sơn bất lộ thủy đại hoàng tử, lại sẽ là năm đó cùng mình trong hoàng cung đối chiến cao thủ thần bí. Xem ra cái này đại hoàng tử không phải người thường a, có thể ẩn nhận đến tận đây. Mà thôi, tạm thời không đi nghĩ những này. Một vô ngân nhẹ nhàng phất phất tay, "Ta đi trước nhìn xem ta cái kia đần đồ đệ." Về phần kế hoạch tiếp theo hắn có chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chờ lão tùy tới, nhường hắn nghĩ đi. Cái gì? Thư viện mấy vị tiên sinh cùng Cát Thu Vân đều là sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tam tiên sinh càng là kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, người nói là, đồ bạn muốn tới. Không tệ. Một vô ngân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ta lo lắng đần đồ đệ an nguy, cho nên đi đầu một bước chạy đến. Bất quá tại trong nhận thức mặt, hắn tại sau khi xuất phát, liền cũng tới, hẳn là không được bao lâu đã đến. Chư vị tiên sinh đều có chút kích động, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể cùng tiểu sư đệ lại gặp lại. Chương 315, thay đổi triều đại chi tâm. Chương 315, thay đổi triều đại chi tâm. Một đêm này, thiên cơ các bên trong đèn đuốc sáng trưng, Hách Liên khác bọn người như ngồi bàn trông, ai cũng chưa từng chớp mắt, lòng tràn đầy đều là đối với thế cục lo lắng. Kinh thành không khí đè nén để cho người ta thở không nổi, dường như một trận bão tố lại sắp tới. Canh năm, một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó, 12 thất viết lớn chừng cái đấu điện chữ làm tê dại vải trắng, theo cửa cung chậm rãi rủ xuống. Một màn này, tựa như một cái trọng truy, hoàn toàn đem bất an ban đêm đẩy hướng cao trào. Cái này cửa cung treo vải trắng, mang ý nghĩa hoàng đế băng hà. Tin tức này tới quá mức đông nhiên, nhường Hách Liên Khắc bọn người cảm thấy 10 phần kỳ quặc. Đêm qua, bọn hắn mặc dù cùng hoàng thất thế lực giao phong, nhưng cũng không đối hoàng đế tạo thành vết thương chí mạng. Cát Thu Vân cũng rõ ràng biểu thị, nàng sở hạ độc dược vẹn vẹn áp chế nội lực, tuyệt không lo lắng tính mạng. Cái cuối cùng theo trong hoàng cung giết ra ngũ dịch thừa, cũng tin thể mỗi ngày mà tỏ vẻ, từ đầu tới đuôi cũng không từng làm bị thương hoàng đế mảy may. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hách Liên Khắc cau mày, tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đám người ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án hợp lý, chỉ có thể làm ra hai cái suy đoán, một là có người thừa dịp loạn như hại hoàng đế, hai là hoàng đế tự cho là giải quyết họa lớn trong lòng, nhất thời kích động, vui quá hóa buồn. Cái thứ nhất lộ ra hợp lý không ít, về phần cái thứ hai, bọn hắn cũng coi là khổ bên trong làm vui phán đoán một chút mà thôi. Thẳng đến ngày thứ hai, tiến kinh thành từng cái cửa thành, chủ yếu đường đi cùng phiên chợ bọn người lưu lượng lớn địa phương, nhao nhao dán tiếp ra màu vàng chiếu thư. Trên chiếu thư rõ ràng bạch bạch biết, lão hoàng đế băng hà, chuẩn bị cho đại hoàng tử Chu Tế. Nhìn thấy cái này chiếu thư, Hách Liên Khắc bọn người trong lòng khẳng định cái thứ nhất suy đoán, đương nhiên cũng xác định là ai mưu hại lão hoàng đế. Đại hoàng tử Chu Tế, tại trường hợp công khai từ trước đến nay đều thấp, chưa hề thể hiện ra hơn người tài năng. Hơn nữa thiên cơ các cao tầng đều tin tưởng, cái này đại hoàng tử cũng không phải là hoàng đế thân sinh, là con hoang. Tại mọi người xem ra, cho dù hoàng đế giản nên hồ đồ rồi, cũng tuyệt không có khả năng đem hoàng vị chuyển cho hắn. Những năm gần đây, hoàng đế coi trọng nhất hoàng tử là chiến công hiển hách Nhạn Vương Chu Vân, hắn mới là có khả năng nhất kế thừa hoàng vị người. Xem ra, đêm qua đại hoàng tử thừa cơ vào cung, sát hại hoàng đế, còn ngụy tạo thánh chỉ. Hách Liên Khắc vẻ mặt nghiêm túc, nói ra trong lòng mọi người suy đoán. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó lại có chiếu thư truyền ra, quốc tang sau 3 ngày cử hành, đến lúc đó hoàng thất dòng họ, văn võ bá quan đều cẩn thận mang quần áo trắng tới thái miếu tham gia tang lễ. Sắp kế vị đại hoàng tử Chu Tế cũng cần dựa theo lệ chế, bắt đầu dài đến 27 ngày cư tang tận hiếu. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Hách Liên Khắc bọn người nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá, kết quả như vậy cũng coi là cho bọn hắn một cái cơ hội thở dốc. Đại hoàng tử phải thừa kế hoàng vị, tất nhiên phải xử lý rất nhiều sự vụ, trong thời gian ngắn, hoàng thất hẳn là sẽ không lại lần nữa ra tay với bọn họ. Nhưng mà, theo lâu dài hơn góc độ nhìn, cái này nhưng lại làm cho bọn họ tình cảnh càng thêm gian nan. Đại hoàng tử thừa vị, không nghi ngờ gì mang ý nghĩa U Minh cùng hoàng thất liên thủ. Bọn hắn tương lai đường đã định trước long đong. Tới gần ngày đó hoàng hôn, tùy tiên sinh cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu cũng chạy tới Thiên Cơ Các. Tốc độ của bọn hắn cùng một Vô Ngân so vẫn là kém rất rất nhiều. Tùy tiên sinh vừa nhìn thấy hôn mê bất tỉnh phụ tử, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn lửa giận bay thẳng trán. Ta muốn đi hoàng cung, nhường hoàng thất nợ máu trả bằng máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền phải xông ra ngoài. Lúc này một Vân Hiên đã vì lạnh nguyệt chưa khỏi tổn thương, hắn nhìn thấy tùy tiên sinh như thế, tranh thủ thời gian kéo lại hắn. Tùy tiên sinh, bình tĩnh một chút. Một Vân Hiên thanh âm có chút run rẩy, hắn cũng rất phẫn nộ, lão tổ đối với hắn ân trọng như núi, Thiên Cơ Các nhiều năm qua là đại ung tận tâm tận lực, lại rơi đến kết quả như vậy, hắn cũng hận không thể nhường thiên hạ này thay đổi triều đại. Nhưng hắn minh bạch, lúc này hành sự lỗ mãng, bất quá là không công chịu chết. Tiên sinh, chúng ta không thể cứ như vậy không công chịu chết. Một Vân Hiên cố nén trong lòng bi thống cùng phẫn nộ, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, vi phu tử cùng lão tổ báo thù. Tùy tiên sinh hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, một mảnh xích hồng, nhìn chằm chằm một Vân Hiên, trong mắt tràn đầy liều lĩnh quyết tuyệt. Hắn đột nhiên hất lên cánh tay, bộc phát ra một cỗ ma lực, tránh thoát một Vân Hiên tay. Ta tỉnh táo không được. Tha đích thanh âm gần như gào thét, mang theo khó mà ức chế phẫn nộ cùng bi thống, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như cùng một đầu phát cuồng mãnh thú, lại muốn hướng phía ngoài phòng phóng đi. Nhưng mà, không đợi hắn phóng ra hai bước, một cái cao lớn mà trầm ổn thân ảnh như là lấp kín không thể dung chuyển tượng, vững vàng ngăn ở hắn trước mặt. Tùy tiên sinh nhìn xem ngăn ở trước mặt mình một Vô Ngân, nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Lão hoàng đế đã chết, kết trận người cũng đã chết, ngươi đi giết ai? Một Vô Ngân thanh âm bình thản, như là bình tĩnh mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Ai kế thừa hoàng vị, ta giết ai, ta muốn giết hết hoàng thất người. Tùy tiên sinh trong mắt thiêu đốt lên hừng hực cừu hận chi hỏa, hắn cắn răng, gàn từng chữ nói rằng, hắn là phu tử nuôi lớn, phu tử với hắn mà nói, không chỉ là lão sư, càng là phụ thân. Hắn lúc này, sớm đã không có ngày thường tu dưỡng, hoàn toàn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, trong lòng hắn, chỉ có dùng hoàng thất máu, khả năng hoàn lại phu tử bị tất cả. Giết Chu Tế, ta đều có thể không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi thì có ích lợi gì? Một Vô Ngân vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, thanh âm không lớn, mỗi một chữ lại đều rõ ràng truyền vào tùy tiên sinh trong tai, tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Lời này cùng trọng truy đồng dạng, một chút đập vào tùy tiên sinh trong lòng. Tùy tiên sinh con ngươi bỗng nhiên kịch liệt co vào, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái gì? Tùy tiên sinh cùng một Vô Ngân quen biết nhiều năm, đối với hắn thực lực như lòng bàn tay. Tại trong sự nhận thức của hắn, nếu là phu tử cùng Hách Liên lão tổ không tại, một Vô Ngân liền có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Nhưng hôm nay, một Vô Ngân vậy mà chính miệng nói ra, chính mình cũng không chiến thắng được đại hoàng tử Chu Tế. Cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Trong lúc nhất thời, hắn ngây người tại nguyên chỗ, phẫn nộ trong lòng cùng chấn kinh đan vào một chỗ, ngũ vị tạp trận. Một Vô Ngân buông tay, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hách Liên Khắc cùng Thất Tiên Sinh. Hách Liên Khắc đối với Tùy Tiên Sinh nhẹ gật đầu, Thất Tiên Sinh thì là tiến lên đè lại Tùy Tiên Sinh bà bay, đồ bạn, không nên vọng động. Một đại hiệp lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, đại hoàng tử chính là U Minh Phong Đô đại đế, hắn thực lực rất có thể tại một đại hiệp phía trên, chúng ta không có niềm tin tuyệt đối, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tùy Tiên Sinh nhìn quanh trước mặt đám người, ánh mắt dần dần biến trống rỗng, dường như tất cả khí lực đều bị rút khô. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng hôn mê bất tỉnh phu tử, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất. Dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu sau, hắn bỗng nhiên đưa tay, mạnh mẽ quạt chính mình mấy bàn tay, kia thanh thúy tiếng bạt thai tại yên tĩnh trong phòng phá lệ chói tai. Đám người bị một màn này cả kinh không biết làm sao, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Tùy Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, thân hình lay động, bước chân lảo đảo lần nữa hướng ngoài phòng đi đến. Một Vân Hiên thấy thế, vội vàng tiến lên muốn kéo ở hắn, lại nghe Tùy Tiên Sinh thanh âm khàn khàn, lạnh nhạt nói: "Hiên Nhi, ta sẽ không đi chịu chết. Ta muốn tận mắt nhìn thấy Chu gia diệt vong, vi phu tử báo thù rửa hận, mới có thể cam tâm." Một Vân Hiên nghe vậy, chậm rãi để tay xuống, đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem Tùy Tiên Sinh bước ra cửa phòng, thân ảnh dần dần đi xa. Tùy Tiên Sinh một thân một mình đi tại Yến Kinh trên đường phố, tòa này hắn sinh sống hơn 20 năm thành thị, bây giờ trong mắt hắn, tràn đầy cảnh còn người mất tăng thương. Trước kia hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên vết thương của mình. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một quán rượu nhỏ trước. Tiểu quán chiêu bài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, kia quen thuộc bộ dáng, vô số lần xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Chương 316, hai vị huynh trưởng chương 316, hai vị huynh trưởng dạ mạc thâm trầm, yên lặng như tờ, thiên cơ các bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Đêm đó thiên cơ các tới hai người trẻ tuổi, một cái là một Vân Hiên huynh đệ, một cái khác cũng là một Vân Hiên huynh đệ. Dẫn đầu đi tới là đại ca dưới sân, một Vân Hiên nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Đã từng, hắn liền nhìn không thấu dưới sân thực lực, bây giờ gặp lại, dưới sân khí tức càng thêm sâu không lường được, cứ việc một Vân Hiên thực lực đã lớn có tiến bộ, nhưng như cũng khó mà nhìn trộm mảy may. Dưới sân dường như thấy rõ một Vân Hiên tâm tư, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, nhẹ nói: "Tam đệ, không cần kinh ngạc. Ta phục dụng Phật môn thánh vật Bồ đề tử thực lực mới lấy tăng lên trên diện rộng." Một Vân Hiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng không có mở miệng, dưới sân vậy mà liền minh bạch hắn tâm tư. Dưới sân còn nói thêm, đây cũng là Phật môn sáu thông một trong tha tâm thông, có thể cảm giác người khác cảm xúc cùng cạn tầng ý nghĩ. Một Vân Hiên ánh mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, trong lòng âm thầm cục cục, đại ca trước đó không phải còn nói Phật môn sáu thông là gạt người sao? Dưới sân giống như là lại bắt được hắn ý nghĩ, cười móc ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, tàn thuốc liền giấy lên hỏa tinh, hắn khoan thai hút, giải thích nói, hiện tại ta cũng chỉ là vừa tìm thấy đường mà thôi. Trong phòng biết được Bồ đề tử người, đều trở nên khiếp sợ. Cái này thánh vật truyền thuyết người dùng cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới giới sân có thể bình yên vô sự, còn tập được Phật môn sáu thông, quả thực là ngàn năm khó gặp Phật môn kỳ tài. Một Vân Hiên nhìn xem giới sân, trong lòng âm thầm cảnh giác, mặc niệm một câu A Di Đà Phật cũng có thể nhìn thấu tâm tư người ở chung, thực sự có chút kinh khủng chút. Giới sân dường như xem thấu hắn lo lắng, hướng phía hắn phun ra bằng khói, lộ ra hắn trước sau như một phóng đang không bị trói buộc biểu lộ nói: "Tam đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, chỉ có thể đọc hiểu một chút mặt ngoài cảm xúc, xâm nhập ý nghĩ ta còn làm không được." Một Vân Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán thưởng: "Đại ca, ngươi có thể quá lợi hại." Sau đó, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, lại nói: "Cái này Bồ đề tử đến cùng là bảo bối gì? Còn có hay không nhiều, tiểu đệ ta cũng nghĩ tăng lên tăng thực lực lên." Bầu không khí vốn ngột ngạt, bởi vì giới sân đến, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Có thể lúc này, Hách Liên Khắc bỗng nhiên đưa tay, đối với một Vân Hiên cái hót chính là một bàn tay. Một Vân Hiên phản ứng nhanh nhẹn, vô ý thức nghiêng người né tránh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hách Liên Khắc: "Nhạc phụ, ngài đây là làm gì, thế nào bỗng nhiên tập kích bất ngờ ta?" Hách Liên Khắc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Đừng có nằm mộng, không nói trước thế gian có hay không viên thứ hai Bồ đề tử coi như thật có, liền ngươi cũng tiêu thụ không dậy nổi." "Vì sao nha?" Một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy không phục. Một bên Trần Phụ Giao thấy này, kiên nhẫn cho một Vân Hiên giải thích Bồ đề tử lai lịch cùng phục dụng điều kiện. Một Vân Hiên nghe xong, không khỏi liễu lưỡi, trong lòng âm thầm là giới sân lau một vệt mồ hôi. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía giới sân, hỏi: "Đại ca, ngươi có phải hay không vì cứu ta mới đi mạo hiểm như vậy?" Giới sân khoát tay áo, vẻ mặt thản nhiên: "Tam đệ, đừng có đoán mò, ta chỉ là dự cảm thiên hạ thế cục đem loạn, mong muốn tăng lên thực lực của mình mà thôi." Một Vân Hiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn minh bạch, đại ca đây là không muốn để cho hắn có tâm lý gánh vác, như thế nào thật tin tưởng lần giải thích này. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, lại một hồi tiếng bước chân chuyển đến. Lý Trích Lê bước chân nặng nề đi vào thiên cơ các. Một Vân Hiên nhìn thấy hắn một phút này, trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Lý Trích mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, râu ria sồm soàm, hai mắt vằn bện tiêm máu, cả người dường như bị rút khô tinh khí thần. "Nhị ca, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này?" Một Vân Hiên vội vàng nên đón, lo lắng mà hỏi thăm. Lý Trích vẻ mặt thống khổ, thanh âm khàn khàn: "Bạch trước bị Ngũ Quan Vương bắt đi, nói là muốn hiến cho Phong Đô đại đế. Ta một đường đuổi tới Yên Kinh, có thể đoạn đường này đều không tìm được tung tích của bọn hắn." Nói đến chỗ này, Lý Trích đột nhiên vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy tự trách, cảm thấy mình vô năng, liên tâm yêu nữ nhân đều không bảo vệ được. Hơn nữa hắn đoán được Bạch trước bị mang đi, sẽ phải gánh chịu chuyện như thế nào, khả năng hiện tại Bạch trước đã bị. Vừa nghĩ tới những khả năng kia cảnh tượng, lửa giận trong lòng liền cháy hừng hực, nhưng lại không chỗ phát tiết. Giới sân thấy thế, đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Trích phía sau lưng. Lý Trích trong nháy mắt cảm giác một cỗ thanh minh chi khí tràn vào thể nội, nguyên bản nóng nảy cảm xúc dần dần bình phục lại. Hắn nghi hoặc nhìn về phía giới sân chỉ là mỉm cười, không hề nói gì. Lý Trích cảm thấy giới sân dường như thay đổi, có thể lại không nói ra được chỗ nào thay đổi. Rõ ràng bề ngoài vẫn là bộ kia bất cần đời dáng vẻ, có thể quanh thân khí chất lại tựa như hoàn toàn khác biệt. Một Vân Hiên bọn người nghe được Bạch Trước bị trộm tới hiến cho Phong Đô đại đế, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nhị ca, chúng ta có lẽ biết nhị tẩu ở đâu. Một Vân Hiên ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Lý Trích nghe xong, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng hỏa hoa, kích động bắt lấy Một Vân Hiên cánh tay, vội vàng nói, tam đệ, ngươi thật biết, mau nói cho ta biết. Nhị tẩu khả năng tại đại hoàng tử trong phủ. Lúc này, một cái hư nhược thanh âm theo cổng truyền đến, nàng cũng không ở nơi đó. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Luân Hủy tại Tú Nhi nâng đỡ, chậm rãi đi vào trong nhà. Một Vân Hiên khẽ nhíu mày, truy vấn, kia nàng ở đâu? Tần Luân Hủy thở dốc một hơi, chậm rãi nói rằng, tiến kinh thành ngoại ô, U Minh có cái cứ điểm, Phong Đô đại đế mỗi lần hiện thân đều là ở nơi đó. Lý Trích lòng tràn đầy đầy mắt đều là nghĩ cách cứu viện Bạch Trước suy nghĩ, căn bản không dành bận tâm trước mặt Tần Luân Hủy đến tuột cùng là ai, lại vì sao đối tình huống hiểu rõ như vậy. Tâm hắn gấp như lửa đốt, mấy bước tiến lên, cung cung kính kính đối với Tần Luân Hủy không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế bội vàng, tiền bối, cầu ngài cáo chi vị trí cụ thể, Lý Hai vô cùng cảm kích. Chỉ cần có thể tìm tới Bạch Trước, để cho ta làm cái gì đều được. Tần Luân Hủy nhìn Lý Trích, bất quá tám cảnh hậu kỳ, tại người đồng lứa bên trong, thực lực này sắp thực siêu quần bạt tụy, nhưng nếu muốn cùng Phong Đô đại đế là địch, thật sự là quá mức cách xa, quả thực như là sâu kiến rung động cây. Nàng thân sắc bình tĩnh, có chút khinh thường, liền thực lực của ngươi, đi cũng là không công chịu chết. Lý Trích lại không có chút nào lùi bước chi ý, hai mắt kiên định nhìn thẳng Tần Luân Hủy, chém đinh chặt sắt nói, nếu như không cứu lại được Bạch Trước, ta sống cũng không ý nghĩa gì. Dù là chỉ có một chút hy vọng sống, ta cũng tuyệt không từ bỏ. Một Vân Hiên thấy thế, cũng đội vàng tiến lên, nôn từ khẩn thiết, Tần tiên bối, mong rằng ngài chỉ rõ. Mấy ngày nay Phong Đô đại đế cũng không quá khả năng ở nơi đó xuất hiện, chúng ta vẫn là có cơ hội cứu ra ta nhị tẩu. Một Vân Hiên chắc chắn, đại hoàng tử gần chút thời gian nhất định là trong cung bệ bộn nhiều việc quốc tang cùng kế vị sự tình, nhất định là rất không có khả năng còn hóa thân Phong Đô đại đế xuất hiện tại U Minh cứ điểm. Giới sân cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Tần Luân Hủy, ý đồ vận dụng tha tâm thông, nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Có thể Tần Luân Hủy cứ việc bây giờ thân thể suy yếu, thực lực nhưng như cũng ở trên hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, hơn nữa bất quá nhiều nhìn qua, cái chán đã có chút thấm ra mồ hôi dị, lấy hắn bây giờ đối Phật môn sáu thông nắm giữ trình độ, muốn nhìn thấu thực lực mạnh hơn hắn người, vẫn là quá khó khăn chút. Tú Nhi thấy tình cảnh này, lôi kéo Tần Luân Hủy cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, làm lúc nói, "Sư phụ, ngài liền nói cho Lý công tử a bọn hắn cũng là vì cứu người, ngài liền giúp một chút bọn hắn." Tần Luân Hủy nhìn xem Tú Nhi, bất đắc dĩ cười cười, cương chiều nói, "Tốt tốt tốt, theo ý ngươi tiểu nha đầu này. Bất quá cái này cái gì Lý công tử cùng ngươi nhà cô gia nếu là bởi vậy mất mạng, ngươi đừng trách vi sư không có nhắc nhở qua." Một Vân Hiên vội vàng chắc tay, thái độ cung kính, "Tần tiền bối yên tâm, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta chỉ có thể đối với cái này lòng mang cảm kích, tuyệt không nửa câu oán hận." Một Vô Ngân hai tay ôm tại trước ngực, vẻ mặt trầm ổn, "Ta cái này làm sư phụ còn tại, đồ đệ của ta cũng không có dễ dàng chết như vậy." Chương 317, gặp lại Tống đế vương chương 317, gặp lại Tống đế vương. Tần Luân Hủy đem địa chỉ cáo chi Lý Trích sau, mặt mày dựng lên, chỉ vào Một Vân Hiên liền bắt đầu cửa trách, vẫn là không có cho lão nương hiểu chết không phải sinh. Một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ mở ra hai tay giải thích, "Tiền bối, thật không phải ta không muốn thực hiện lời hứa, hiệu cổ mấu chốt tại phu tử, có thể hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta thực sự không có cách. Nhìn lại một chút bây giờ cái này rối bời thế cục, ta cũng là sức đầu mẹ chán, vẫn là một khắc đều không dám đem chuyện của ngài quên ở sau đầu." Tuy nói không có cách nào lập tức giúp Tần Luân Hủy hiệu cổ, nhưng Một Vân Hiên cũng không quên nàng cung cấp tình báo ân tình. Hắn vội vàng mời Cát Thu Vân là Tần Luân Hủy liệu nội thương. Thời gian cấp bách, mỗi một giây cũng giống như tại Lý Trích trong lòng mạnh mẽ ép qua. Tâm hắn gấp như lửa đốt, lòng tràn đầy đầy mắt đều là bất trước, hận không thể lập tức bay đến bên người nàng. Một Vân Hiên ba huynh đệ không dám có chút trì hoãn, lập tức xuất phát tiến về U Minh Yến Kinh cứ điểm. Thiên Cơ Các bây giờ thế cục vẫn như cũ bất ổn, đông đảo cao thủ còn cần trấn thủ nơi đây để phòng vạn nhất. Chỉ có Một Vô Ngân cùng ba huynh đệ cùng nhau đi tới, bất quá hắn một người đã sánh được còn lại tất cả cao thủ. Trước khi đi, Một Vô Ngân dựng lên quy củ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất thủ. Hắn thấy, đối Một Vân Hiên mà nói, mỗi một cuộc chiến đấu đều là bảo vật xa hoa lịch luyện, muốn để chính hắn toàn lực ứng phó ứng đối. Mặc dù như thế, Lý Trích vẫn là lòng mang cảm kích. Có vị cao thủ này đồng hành, dù là hắn không xuất thủ, cũng làm cho Lý Trích trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng, dường như thành công nghị cách cứu viện Bạch Trước đã có 90% chắc chắn. Dựa theo Tần Luân Hủy chỉ dẫn, mọi người đi tới Yến Kinh vùng ngoại ô một chỗ hoang vắng chi địa. Nơi này nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, U Minh cứ điểm liền ẩn nấp tại một tòa phức tạp trong trận pháp. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí, y theo đặc biệt phương vị cùng bộ pháp, xuyên qua trùng điệp mê trướng, rốt cục tiến vào bên trong cứ điểm bộ. Nguyên lai tưởng rằng bên trong sẽ là khí thế rộng rãi cảnh tượng, có thể đập vào mi mắt lại là một mảnh phổ phổ thông thông phòng xá, quy mô thậm chí so ra kém Một Vân Hiên xuất thân Thiên Môn Tông. Một Vân Hiên trong lòng hiểu rõ, dù sao đây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí ẩn thế lực, tự nhiên không dám phô trương quá mức xây dựng rầm rộ. Bọn hắn vừa bước vào cứ điểm, liền bị tuần tra thủ vệ phát giác. Một Vân Hiên phản ứng cấp tốc, tại thủ vệ còn chưa hô lên cảnh báo trước, liền tiệm điện ra tay. Một hồi quyền phong gào thét, bất quá vừa đối mặt, bọn thủ vệ liền nhao nhao ngã xuống đất hôn mê, chỉ có một người bị Một Vân Hiên điểm trụ huyệt đạo, không thể động đậy, cũng không cách nào lên tiếng. Một Vân Hiên mặt lộ vẻ hung ác biểu lộ, chăm chú nhìn người kia hỏi, "Mấy ngày nay, các ngươi có phải hay không bắt một vị cô nương?" Người kia liều mạng trước mắt, có thể Mục Vân Hiên căn bản xem không hiểu hắn ý tứ là khẳng định vẫn là phủ định. Mục Vân Hiên nhíu nhíu mày, lại nói, ta giải khai huyệt đạo của ngươi, ngươi nếu là dám lên tiếng cầu cứu, ta lập tức liền muốn ngươi mệnh. Người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại cực tốc trừng mắt nhìn. Mục Vân Hiên giải khai hắn huyệt đạo trong nháy mắt, hai ngón tay chăm chú chống đỡ cổ của hắn, chỉ cần hắn có chút dị động, liền có thể trong nháy mắt chấm dứt tính mạng của hắn. Người này tự nhiên nhận ra Mục Vân Hiên, gần chút thời gian, Mục Vân Hiên tại Đại Ung Thanh danh vang dội, thân là võ giả, hắn như thế nào không biết vị thiếu niên này tiền tiêu lợi hại. Huống chi, Mục Vân Hiên cùng U Minh nhiều lần giao thủ, mỗi lần đều quay đến bọn hắn không được an bình, Phong Đô đại đế nếu không phải còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đã sớm phái người đến ám sát hắn. Giờ phút này đối mặt Mục Vân Hiên, lại cảm thụ được chỗ cổ hai ngón tay ở giữa truyền đến lạnh thấu xương kiếm khí, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ trả lời, "Mục thiếu hiệp, Ngũ Quan Vương đại nhân xác thực bắt được một vị cô nương." Lý Trích nghe xong lời này, hốc mắt trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, bước nhanh về phía trước, một thanh nắm chặt người kia cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên, nghiêm nghị nói, "Mau nói, vị cô nương kia bị giam tại chỗ nào?" Tha Đích thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng lo lắng mà run rẩy, lực đạo trên tay to đến phảng phất muốn đem đối phương cổ áo đập vỡ vụn. Người kia bị Lý Trích đột nhiên nhấc lên, hai chân trong nháy mắt huyền không, trên không trung bất lực bay nhảy lấy, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tha Đích thanh âm run rẩy, ngữ tốc lại cực nhanh, "Đại hiệp tha mạng a. Vị cô nương kia là Ngũ Quan Vương đại nhân hiến cho đại đế, hẳn là bị giam tại đại đế trong phòng. Nhưng là, đại đế gian phòng có cao thủ ngày đêm trấn giữ, đi vào đó là một con đường chết a." Lý Trích lòng nóng như lửa đốt, nào có kiên nhẫn nghe hắn rông dài câu nói kế tiếp. Tay hắn buông lỏng, người kia liền ngã rầm trên mặt đất. Lý Trích lạnh lùng phun ra hai chữ, "Dẫn đường." Người kia há miệng run rẩy từ dưới đất bò dậy, không dám nhìn thẳng Lý Trích ánh mắt, cúi đầu, lồm lộm lo sợ mà đối với Lý Trích bọn người miêu tả lên phương vị, từ chỗ này đi thẳng, xuyên qua cái tiểu biệt kia, lại hướng rẽ trái, căn phòng thứ ba chính là hắn không dám thật dẫn đường, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, nếu như bị người phát hiện hắn cho xâm lấn người dẫn đường, coi như những người này không giết hắn, U Minh người cũng sẽ không buông tha hắn. Lý Trích vừa nghe xong, tựa như mũi tên rời cùng, thân hình lóe lên, hướng phía Phong Đô đại đế gian phòng mau chóng đuổi theo. Mục Vân Hiên bọn người thấy Lý Trích như thế vội vàng, cũng không còn khó xử cái kia hộ vệ, theo sát phía sau. Mục Vô Ngân lại không chút hoang mang, nện bước bước chân trầm ổn đi ở phía sau. Đang cùng bên trên trước đó, thần sát hắn bình tĩnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, một đạo hàn quang hiện lên, vừa rồi ngã xuống đất mấy cái U Minh người liền không có khí tức, ngay cả kia chỉ đường người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn âm thầm lắc đầu, thấp giọng nỉ non, vẫn còn có chút quá nhân từ chút, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình a. Tuy nói những người này ở đây trong mắt của hắn bất quá là không có ý nghĩa tạm ngư, nhưng hắn biết rõ, liền xem như tạm ngư, cũng có khả năng tại thời khắc mấu chốt nhấc lên sóng gió. Hắn nhưng là nghe qua không ít đại lão bởi vì khinh thường địch nhân mà lật thuyền sự tình. Lý Trích bọn người vừa bỏ tới Phong Đô đại đế gian phòng chỗ gần, cùng hai tên thủ vệ liền cảnh giác hô to một tiếng, "Người nào?" Cái này hai tên thủ vệ thực lực so với trước đó tuần tra mấy người cao hơn không ít, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn so với cái kia nhiều người nói ba chữ mà thôi. Lý Trích trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra, phốc phốc hai tiếng, hai tên thủ vệ liền ngã trong vũng máu, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Giờ phút này Lý Trích sát tâm đại thịnh, trong lòng chỉ có cứu ra Bạch trước cái này một cái ý niệm trong đầu, căn bản không có khả năng lưu thủ. Ngay tại hắn muốn đẩy ra Phong Đô đại đế cửa phòng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên mở ra gian kia cửa." Thanh âm này mang theo vài phần trêu tức, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Trích cùng một Vân Hiên bọn người đột nhiên quay người, chỉ thấy phía sau trên nóc nhà nằm nghiêng một cái sách theo bầu rượu hán tử, đang đánh áp, cười như không cười nhìn xem bọn hắn. Một Vân Hiên tập trung nhìn vào, trong lòng giật mình, cảnh giác hô, "Tống Đế Vương!" Tống Đế Vương cũng đang nhìn xem một Vân Hiên, nguyên bản hứng hờ ánh mắt, khi nhìn đến một Vân Hiên trong nháy mắt, đột nhiên co rụt lại, sau đó ngồi thẳng người, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi ăn cái gì, thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy?" Một Vân Hiên lúc này cũng không có tận lực ẩn giấu thực lực, bất quá coi như hắn muốn giấu cũng giấu không được, Tống Đế Vương có xem thấu người tu vi bí pháp. Tống Đế Vương trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phải biết, một Vân Hiên trước đó thực lực hắn là rõ ràng, có thể chỉ là đi qua ngắn ngủi 2 tháng, bây giờ một Vân Hiên thực lực vậy mà tăng lên một cái đại cảnh giới. Một Vân Hiên rỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, lưu lại một chút xíu khe hở, nói rằng, "Ước điểm điểm kỳ ngộ mà thôi." Đúng lúc này, một Vô Ngân chậm ung dung đi qua. Tống Đế Vương ánh mắt bị một Vô Ngân hấp dẫn, lập tức thần kinh căng cứng, trong lòng thầm nghĩ, người này thật mạnh, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chờ hắn thấy rõ một Vô Ngân mặt, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, bờ môi run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm, "Người cầm kiếm chương 318, đại bi đánh chương 318, đại bi đánh nhiều năm trước." Một Vô Ngân một kiếm bêu đầu Sở Giang Vương một màn kia, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái U Minh đáy lòng của cao thủ, trở thành bọn hắn vung đi không được các động. Đương nhiệm Sở Giang Vương đối kia đoạn quá khứ lòng còn sợ hãi, giờ phút này đang chiếm cứ tại nóc nhà Tống Đế Vương, giống nhau kia đoạn kinh dị chuyện cũ kinh nghiệm bản thân người. Tưởng tượng năm đó, Tống Đế Vương chính vào bây giờ một Vô Ngân niên kỷ, tu vi cũng ở vào cựu cảnh sơ kỳ. Hắn chính mắt thấy cái kia ngây ngô non nớt thiếu niên, lấy tuổi mới 20, chỉ dựa vào trong tay một thanh kiếm sắt, liền ngang nhiên bổ ra cựu cảnh hậu kỳ lao Sở Giang Vương kia không thể phá vỡ hộ thể cơ khí. Ngay sau đó, thiếu niên kiếm thế như lôi đình và quân, duệ không thể đỡ, trong nháy mắt đem lão Sở Giang Vương chém đầu. Kia vẩy ra nhiệt huyết, đứt gãy cái cổ, cùng thiếu niên kia lạnh lùng khuôn mặt, từ đó liền thật sâu ấn khắc tại Tống Đế Vương trong óc. Kể từ lúc đó, Tống Đế Vương liền biết rõ, tại chính mình con đường tu hành bên trên, có hai tòa khó mà vượt qua núi cao nguy nga, một tòa là thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được Phong Đô Đại Đế, một tòa khác chính là trước mắt vị này người cầm kiếm Mục Vô Ngân. Mục Vô Ngân dương mắt, nhìn ra Tống Đế Vương kinh hoàng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ người vật vô hại nụ cười, nhẹ nói, "Là ngươi à, tiểu Tống? Đừng sợ, hôm nay ta sẽ không xuất thủ." Mục Vân Hiên đứng ở một bên, mắt thấy một màn này, nội tâm không khỏi nhả rẫnh, sư phụ rõ ràng so Tống Đế Vương nhỏ hơn 20 tuổi, vẫn còn như vậy không biết lớn nhỏ để người ta tiểu Tống, ra mặt thật là đủ dày. Ngoài dự liệu chính là, Tống Đế Vương chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười, đối với Mục Vô Ngân liên tục gật đầu, bộ kia cũng núm bộ dáng, dường như Mục Vô Ngân là tổ tông của hắn đồng dạng. Mục Vân Hiên thấy thế, ở trong lòng yên lặng đem mặt dày vô sỉ bốn chữ lại đưa cho Tống Đế Vương. Sau đó, hắn cũng học theo, bắt trước Mục Vô Ngân biểu lộ, hướng về phía Tống Đế Vương nói rằng, "Tiểu Tống, ngươi nói cánh cửa này, chúng ta đến cùng có thể hay không mở ra đâu?" Tống Đế Vương nghe được Mục Vân Hiên cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng gọi mình tiểu Tống, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lửa giận trong lòng đụt một chút thoát lên. Nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng chế bất mãn trong lòng, cấp tốc điều chỉnh tốt biểu lộ, quay đầu, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Mục Vô Ngân, lần nữa xác nhận nói, "Ngài coi là thật không xuất thủ?" Mục Vô Ngân nghiêm sắc mặt, đứng thẳng lên sống lưng, biểu lộ nghiêm túc, sau đó duỗi ra bốn cái ngón tay, đối với bầu trời chỉnh trọng thể, "Ta Mục Vô Ngân từ trước đến nay nói 102, hôm nay như ra tay, ác gặp thiên lôi đánh xuống, đời này tu vi chỉ trệ không tiến, đi ra ngoài còn phải một cước giẫm vào cất chó bên trong." Mục Vân Hiên thấy sư phụ kia chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, không khỏi trợn mắt hốt mồm, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói rằng, "Sư phụ, ngài không cần thiết phát độc như vậy thế à?" Tống Đế Vương thấy Mục Vô Ngân thật tình như thế, nguyên bản căng cứng đến cực hạn thần kinh rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Có thể hắn vẫn là có chút không yên lòng, lại truy vấn, "Ngài xác định là chăm chú?" "So chân kim còn thật." Mục Vô Ngân chém đinh chặt sắt đáp lại nói, "Vậy hôm nay không xuất thủ, ngày mai đâu?" Tống Đế Vương vẫn chưa từ bỏ ý định, sợ Mục Vô Ngân cùng hắn chơi văn tự gì trò chơi. "Ngày mai cũng sẽ không." Mục Vô Ngân ngữ khí không có chút nào lung lay. "Tốt." Tống Đế Vương đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, lập tức thay đổi trước đó sợ hãi bộ dáng, biến phóng khoáng lên, hắn đưa tay chỉ hướng Mục Vân Hiên, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, đã ngươi sư phụ không giúp ngươi, vậy coi như không tới phiên ngươi ở trước mặt ta tùy tiện." Đúng lúc này, dưới sân không nhanh không chậm đốt một điếu khói, hít sâu một cái sau, chậm rãi phun ra một vòng khói. Hắn nện bước chân trầm ổn đi về phía trước hai bước, đem Mục Vân Hiên cùng Lý Trích vững vàng bảo hộ ở sau lưng, sau đó đưa tay nhập cà sa, móc ra một đôi chỉ hổ, vững vàng mang theo trên tay. Mục Vân Hiên mở to hai mắt nhìn, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy dưới sân đeo vũ khí. Hơn nữa cái này chỉ hổ tạo hình cực kỳ kỳ lạ. Đồng dạng chỉ hổ, phần lưng hoặc là vương bước bóng loáng, hoặc là mang theo bén nhọn gai, có thể dưới sân trong tay chuyện này đối với chỉ hổ, mỗi cái khớp nối phía trên vậy mà đều điêu khắc một cái sinh động như thật Phật đà ảnh chân dung, Phật tượng mặt mày buông xuống, từ bi bên trong lại lộ ra mấy phần uy nghiêm. "Đại ca, đây là?" Mục Vân Hiên tò mò hỏi. Dưới sân nhìn xem trên tay chỉ hổ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tự hào giới thiệu nói, "Đây là vũ khí của ta, tên là Đại Bi Đánh." Mục Vân Hiên nhịn không được giơ ngón tay cái lên, khen, "Tên rất hay. Danh tự tốt, ngụ ý cũng không tệ." Dưới sân nói bổ sung. "Cái gì ngụ ý?" Mục Vân Hiên truy vấn. "Phật đà chỉ hổ, vừa đánh vừa siêu độ." Dưới sân nói, nhẹ nhàng lung lay nằm đấm. Mục Vân Hiên lại đối dưới sân làm ra một cái ngón tay cái, cười trêu chọc nói, "Tốt tốt tốt, roi ra chấm cồn đỏ, vừa đánh vừa trừ độc." Dưới sân hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, hỏi, "Cồn đỏ là cái gì?" Mục Vân Hiên cười xấu hổ cười, khoát tay áo nói, "Không quan trọng, không quan trọng." Dưới sân cũng không còn xoắn xuýt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Tống Đế Vương hành lễ, nói rằng, "A Di Đà Phật, Tống thí chủ, liền để bần tăng đến lĩnh giáo một chút ngài cao chiêu a." Tống Đế Vương nghe xong lời này, lập tức mặt đen lại, tức giật quát, "Ai nói cho ngươi ta họ Tống? Con mẹ nó chứ họ Hoàng. Sư phụ ta bảo ngươi tiểu Tống, ngươi cũng không phản bác a." Mục Vân Hiên ở một bên không nhanh không chậm sặc giọng nói, "Kia là Tống Đế Vương nhất thời nghẹn lời, bị nghẹn phải nói không ra lời nói đến, đột nhiên vung tay lên, không kiên nhẫn nói rằng, "Tính toán, không quan trọng. Ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng là có chút bản sự, tuổi còn trẻ, cảnh giới thế mà đều nhanh gặp phải lão phu." Cho đến lúc này, Mục Vân Hiên mới ý thức tới đại ca giới sân thực lực đã như thế cường hãn. Phải biết, Tống Đế Vương thật là tại cựu cảnh trung kỳ sở soạn lần mò nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ, như thế xem ra, giới sân thực lực chỉ sợ cũng đã tiếp cận cựu cảnh trung kỳ, thậm chí có khả năng đã là cựu cảnh trung kỳ. Giới sân khiêm tốn cười cười, nói rằng, "Bất quá là mượn ngoại lực, không đáng giá nhắc tới. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bất quá, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ba người các ngươi cùng lên đi." Tống Đế Vương biến sắc, trầm giọng nói. Hắn mặc dù đối Mục Vô Ngân lòng mang kiêng kỵ, nhưng xem như thành danh đã lâu cao thủ, thực chất bên trong kiêu ngạo nhường hắn tin tưởng vững chắc, đối phó ba cái này mới ra đời tiểu bối, chính mình vẫn là thành thạo điêu luyện. Tống Đế Vương vừa dứt lời, Lý Trích liền rốt cuộc kìm nén không được nóng nảy trong lòng. Hắn một lòng chỉ muốn nhanh lên giải quyết hết trước mắt Tống Đế Vương, sau đó xông vào gian phòng cứu ra bạch trước. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh, thuận thế phóng lên tận trời, cả người như là một đầu tấn mãnh diều hâu, hướng phía con mồi đáp xuống, trong tay thanh tiêu kiếm càng là hóa thành chói mắt hàn quang, như giải lụa chém về phía Tống Đế Vương. Mũi kiếm mang theo cường đại khí lãng, trong nháy mắt đem dưới chân mảnh ngói nát thành một mịn, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, Tống Đế Vương đối mặt cái này sắc bén công kích, vẻ mặt lại không có mảy may biến hóa, thậm chí liền con mắt đều không có nhìn Lý Trích một chút. hắn chỉ là tùy ý lăng không một chảo, một cỗ vô hình lực lượng cường đại liền trong nháy mắt đem Lý Trích chăm chú trói buộc trên không trung. Lý Trích liều mạng giãy giụa, lại phát hiện chính mình dường như bị một cỗ vô hình gông xiềng giam cầm, thậm chí ngay cả một tấc đều không thể xê dịch. Chương 319, cuồng vọng chương 319, cuồng vọng. Mục Vân Hiên cùng giới sân thấy thế, không chút do dự phi thân đuổi theo, hai người quanh thân khí thế trong nháy mắt kéo lên. Mục Vân Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, tám chuôi lợi kiếm dường như linh động du long, lấy phá trúc chi thế tề xạ mà ra, kiếm ảnh lấp lóe, vạch phá bầu trời, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Tống Đế Vương mà đi. Đồng thời hắn cũng thi triển ra xung quan hóa thân thành hỏa diễm chiến thần bộ dáng. Tống Đế Vương thấy chiến trận này, nhưng cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm, đây bất quá là so với lần trước lúc giao thủ nhiều mấy thanh kiếm mà thôi, thật sự là không đủ gây sợ. Nhưng mà, khi hắn bàn tay vừa mới chạm đến Mục Vân Hiên phóng tới kiếm lúc, sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, bây giờ Mục Vân Hiên trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo, so với lần trước quả thực không thể so sánh nổi, kia cố lực lượng mạnh mẽ theo thân kiếm truyền đến, lại nhường cảm giác của hắn tới một chút nguy hiểm. Tống Đế Vương trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn nắm nuốt Lý Trích lực đạo lại tăng lên mấy phần, nguyên bản hắn nghĩ đến trước cấp tốc giải quyết hết Lý Trích, lại quay đầu thu thập Mục Vân Hiên cùng dưới sân. Nhưng vào lúc này, bị hắn cưỡng chế phía dưới Lý Trích, lại bạo phát ra lực lượng kinh người. Lý Trích khí tức quanh người hỗn loạn, nhưng lại đang điên cuồng kéo lên, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, trực tiếp đem giam cầm hắn bàn tay vô hình chấn động đến nát bấy. Gặp quỷ. Tống Đế Vương nhịn không được thấp giọng chửi mắng một câu, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này tuổi trẻ tiểu bối, một cái so một cái không hợp thói thường. Trước mắt Lý Trích, bộ dáng mặc dù hơi có vẻ tiểu tụy, nhưng thấy thế nào cũng chính là chừng 20 tuổi tác, tại bực này tuổi tác thế mà cũng nhanh muốn sở tới võ đế ngưỡng cửa. Nếu không phải Lý Trích trước đó biểu hiện ra chiến lược không tính đặc biệt đột xuất, Tống Đế Vương đều muốn coi là tiểu tử này tương lai sẽ là không thua ở phía dưới xoa cằm xem trò vui một vô ngân kiểu người. So với Mục Vân Hiên cùng Lý Trích, Tống Đế Vương từ vừa mới bắt đầu liền đối giới sân phá lệ để ý hòa thượng này, quanh thân tản ra một loại thần bí mà hơi thở nguy hiểm, nhường thần kinh của hắn từ đầu đến cuối căng thẳng. Giờ phút này, giới sân quanh thân dũng động chói mắt kỳ quang, dường như một tôn dáng lâm thế gian La Hán kim cương, huy động quả đấm to lớn, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, hướng phía Tống Đế Vương tấn mãnh nện xuống. Trên nắm tay, một cái như ẩn như hiện kim sắc vạn chữ lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn chứa vô biên Phật pháp, đánh xuống liền có thể siêu độ đối thủ đồng dạng. Tống Đế Vương ánh mắt lẫm liệt, không tránh không né, đột nhiên vận chuyển chân khí trong cơ thể, giống nhau vung ra một quyền, đón lấy giới sân. Bèn, một tiếng vang thật lớn, hai quyền đấm nhau, cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nhưng Tống Đế Vương khiếp sợ là, giới sân lại vững vàng dừng ở nguyên địa, không hề động một chút nào, mà chính hắn lại không tự chủ được lui về sau non nửa bước. Tốt một cái kim cương giận dữ. Tống Đế Vương bị đánh lui, trên mặt lại không có mảy may vẻ tức giận, ngược lại dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, từ đáy lòng tán dương lên giới sân quyền pháp. Giới sân lại nết miệng mỉm cười, nắm đấm như mưa to, hướng phía Tống Đế Vương tiếp tục khởi xướng mãnh liệt tiến công, vừa đánh vừa cười vừa nói, cái gì kim cương giận dữ, ta đây bất quá là bình thường một quyền mà thôi. Mục Vân Hiên không cam lòng yếu thế, cầm trong tay thiên kiếm, đồng thời phối hợp thất tinh kiếm trận tấn công mạnh hướng Tống Đế Vương. Mà Lý Trích thì là hai tay cầm thật chặt thanh tiêu kiếm, giống như điên cuồng, hoàn toàn vứt bỏ ngày thường chiêu thức chư pháp, lấy một loại gần như liều lĩnh trạng thái, hướng phía Tống Đế Vương gọt mạnh mà đi. Bốn người lâm vào kịch liệt hỗn chiến bên trong. Tống Đế Vương càng đánh sắc mặt càng nghiêm trọng, hắn giật mình, cho dù chính mình nhìn thấu ba người cảnh giới, nhưng vẫn là thật to đánh giá thấp sức chiến đấu của bọn họ. Ba cái này tuổi trẻ tiểu bối, thế công như thủy triều, tuy nói không có nhiều phối hợp, thật là vẫn như cũ đem hắn cái này thành danh đã lâu cao thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Tống Đế Vương trong lòng vừa thẹn lại giận, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, vừa rồi lời nói hùng hồn giống như một cái to lớn bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. "Uống a." Tống Đế Vương rốt cục nhịn không được, chợt quát một tiếng, một cỗ hùng hồn bàng bạc khí phách theo trong cơ thể hắn mãnh liệt chấn động ra đến. Cái này khí thế cường đại, lại nhường ba người công kích là một trong trệ. Ngay sau đó, Tống Đế Vương đột nhiên cầm trong tay hồ lô rượu ném không trung. Hồ lô rượu trên không trung trong nháy mắt nổ tung, bên trong rượu đổ xuống mà ra. Những rượu này tứ tán mở, trên không trung trong nháy mắt ngưng là băng tinh, chiết xạ ra lạnh lẽo hàn quang thấu xương. Trong chốc lát, vô số băng tinh dường như mũi tên đồng dạng, hướng phía Mục Vân Hiên, giới sân cùng Lý Trích ba người bắn nhanh mà đi. Mục Vân Hiên thấy thế, trong lòng kinh hãi, không dám có chút buông lỏng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đem tám thanh kiếm triệu hồi bên người. Tám kiếm lấy hắn tự thân làm trung tâm, xoay tròn cấp tốc lên, hình thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm mạc. Đinh đinh đang đang phóng tới băng tinh đụng vào kiếm mạc bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đạo này phòng ngự. Giới sân thì là hét lớn một tiếng, trên người kim quang càng thêm chói mắt, dường như một vòng liệt nhật treo cao. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, mỗi một lần vung ra đều mang theo một hồi cuồng phong gào thét, đem đến gần băng tinh chấn động đến nát bấy. Mà Lý Trích giờ phút này lại dường như lâm vào điên cuồng, mặt mũi hắn tràn đầy đỏ bừng, trong ánh mắt để lộ ra liều lĩnh quyết tuyệt, liều mạng thụ thương phong hiểm, hướng phía Tống Đế Vương tiếp tục khởi xướng tiến công. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng giải quyết hết Tống Đế Vương, cứu ra bạch trước. Bất quá cái này loại rượu ngưng kết băng tinh nhưng không để khinh thường, chỉ là hai cái đối mặt, Lý Trích cánh tay cùng phần bụng liền bị xuyên thủng mấy cái lỗ. Nhị ca, không thể. Mục Vân Hiên thấy thế, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Trích sẽ như thế điên cuồng. Trước kia Lý Trích, trong lòng hắn một mực là trầm ổn tỉnh táo hình tượng, có thể đêm nay theo gặp mặt bắt đầu, đến bây giờ chiến đấu, Lý Trích đều cho hắn một loại hoàn toàn mất khống chế cảm giác. Mục Vân Hiên biết rõ, Lý Trích là thật gấp, phần này lo lắng, đã làm cho hôn mê hắn lý trí. Nhưng mà, Lý Trích dường như không có nghe được Mục Vân Hiên la lên, vẫn như cũ hướng phía Tống Đế Vương vọt tới trước. Dưới sân gặp tình hình này, biến sắc, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, trong miệng thở nhẹ một tiếng, bàn nhược tự tại tâm trung. Trong chốc lát, một cái vàng óng ánh cực đại kim sắc hình trung nội lực che đậy trống rông xuất hiện tại ba huynh đệ quanh người, đem bọn hắn vững vàng bao phủ ở bên trong. Cái này tâm trung quang mang lập lòe, không chỉ có ngăn cách Tống Đế Vương công kích, cũng sẽ Lý Trích vây ở trong đó, nhường hắn không thể lại lấy tự mình hại mình đồng dạng phương thức tiếp tục tiến công. Tống Đế Vương thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hô to một tiếng, "Hiện tại, nên để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Nói xong, hắn cấp tốc móc ra chính mình song giản. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến quỷ dị khó lường, một tầng màu đen như mực sương mù theo dưới chân hắn bay lên, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tiếp lấy, giơ cao song giản, thân hình lóe lên, hướng phía dưới sân bản nhược tự tại tâm trung mạnh mẽ đập xuống. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, song giản nặng nề màn đện ở tâm trung phía trên, cường đại lực trùng kích nhường tâm trung kịch liệt chấn động lên. Bất quá, một lần công kích phía dưới, tâm trung mặc dù lay động không ngừng, cũng không có bị kích phá. Dưới sân biểu lộ lại biến 10 phần nghiêm trọng, trên trán cũng dịn ra mồ hôi mịt. Hiển nhiên, ngăn cản Tống Đế Vương cái này một kích toàn lực, với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Một Vân Hiên nhìn ra dưới sân áp lực, "Đại ca, để cho ta tới." Sau đó, tự dưới chân hiện ra một cái to lớn trận đồ, đem cái này u minh cứ điểm bầu trời đêm đều đốt sáng lên mấy phần. Chương 320, người ăn người chương 320, người ăn người theo Mục Vân Hiên kiếm vực xuất hiện, trong chốc lát, nguyên bản liền kiếm khí bén nhọn càng thêm sôi trào mãnh liệt, bảy thanh phi kiếm lấy một loại làm cho người sợ hãi than dáng vẻ, cuồn cuộn gào thét. Trong chớp mắt, những này kiếm khí giăng khắp nơi, dường như bị một đôi bàn tay vô hình tỉ mỉ bện, tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, hướng phía Tống Đế Vương tấn mãnh bao phủ tới, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tựa như muốn đem tất cả trở ngại đều hoàn toàn xé rách. Tống Đế Vương trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, Mục Vân Hiên vậy mà ẩn giấu đi lĩnh vực cái này một đòn sát thủ. Không nói khoa trương chút nào, phàm là không có cùng Mục Vân Hiên giao thủ qua người, đều tuyệt đối không thể sớm dự liệu được điểm này. Dù sao, từ xưa đến nay trong điện tịch chưa bao giờ có tám cảnh liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực ghi chép. Cái này Mục Vân Hiên, quả thực chính là một cái nghịch thiên tồn tại, yêu nghiệt hai chữ, tựa hồ cũng không đủ để hình dung hắn kinh tài tuyệt diễm, thật là hiện tại quả là tìm không ra thích hợp hơn từ ngữ để miêu tả hắn vi phạm. Càng làm cho Tống Đế Vương cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, coi là mình đưa thân vào Mục Vân Hiên lĩnh vực phạm vi bên trong, lại cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại lực lượng áp chế, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, làm hắn hành động cùng lực lượng vận chuyển đều biến chậm chạp rất nhiều. Cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường, phải biết, Mục Vân Hiên cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp dòng dã một cái đại cảnh giới, dựa theo bình thường ăn cướp, hẳn là Mục Vân Hiên bị hắn áp chế mới đúng, bây giờ cục diện như vậy, thật sự là lật đổ hắn trước kia tất cả nhận biết. Giới sân cùng Lý Trích giống nhau bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tam đệ vậy mà đã nắm giữ lĩnh vực. Không chỉ có như thế, thân ở Mục Vân Hiên lĩnh vực bên trong, bọn hắn còn ngạc nhiên cảm giác được tự thân lực lượng đạt được mấy phần tăng lên. Cố lực lượng này ra chỉ, nhường Lý Trích càng thêm nhiệt huyết sôi trào, như là điên cuồng đồng dạng, hắn hai mắt đỏ bừng, cảm xúc kích động, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, "Đại ca, để cho ta ra ngoài, ta muốn giết Tống Đế Vương." Một mực tại phía dưới tỉnh táo quan chiến Mục Vô Ngân, lông mày đột nhiên nhíu một cái, con mắt chăm chú khóa lại Lý Trích, trầm giọng nói, "Hòa thượng, ngươi mau đem Lý Trích mang xuống đến, hắn tình trạng rất nguy hiểm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn tẩu hỏa nhập ma." Mục Vô Ngân đã chú ý Lý Trích hồi lâu, Lý Trích khí tức hỗn loạn, lực lượng trong cơ thể như là một đầu mất khống chế mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới, cuồng bạo vô cùng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát lực lượng mất khống chế, dẫn đến kinh mạch nghịch hành, rơi vào chết bất đắc kỳ tử mà chết kết cục bi thảm. Giới Sơn nghe nói, trong lòng chấn động mạnh một cái, kinh hãi không thôi. Lúc trước hắn chú ý lực toàn bộ tập trung ở Tống Đế Vương trên thân, lại không có chút nào phát giác Lý Trích dị thường. Trải qua một vô ngân nhắc nhở, hắn lúc này mới giật mình Lý Trích trạng thái đã hỏng bét tới cực điểm. Lý Trích lại không hề hay biết nguy hiểm của mình tình cảnh, hai mắt xích hồng như máu, tức giận quát tầm lên, "Ta không sao, đừng quản ta, tranh thủ thời gian giết Tống Đế Vương, cứu ra bạch trước. Đại ca, ngươi đem nhị ca dẫn đi, ta tới đối phó Tống Đế Vương." Một Vân Hiên một bên điều khiển phi kiếm tiếp tục công kích Tống Đế Vương, một bên la lớn. Giới Sơn trong lòng có chút do dự, hắn đã lo lắng Lý Trích an nguy, lại không yên lòng Mục Vân Hiên một mình đối mặt Tống Đế Vương. Mục Vân Hiên thấy này, lần nữa vội vàng thúc giục, "Nhanh, tin tưởng ta, đại ca." Giới Sơn không chần chờ nữa, dưới chân ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Lý Trích sau lưng. Hắn một cái cổ tay chặt tinh chuẩn bổ vào Lý Trích phần gáy, Lý Trích chớp mắt, lập tức hôn mê đi. Lý Trích thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới, Giới Sơn tay mắt lênh lẹ, cấp tốc vươn tay đem hắn vững vàng bắt lấy, sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất. Mục Vô Ngân bước nhanh về phía trước, ngón tay như bay, cấp tốc điểm hướng Lý Trích trên người mấy chỗ mấu chốt huyệt đạo, đem hắn thể nội tán loạn nội lực một mực phong bế. Giới Sơn thấy Mục Vô Ngân ra tay, biết Lý Trích tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, quay người liền muốn lần nữa phi thân lên, đi trợ giúp Mục Vân Hiên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn vọt lên thời điểm, Mục Vô Ngân bỗng nhiên vươn tay, vững vàng để lại bờ vai của hắn, bình tĩnh nói, "Nhường chính hắn một người đến, hắn có thể." Giới Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Tống Đế Vương thật là so tam đệ cao dòng dã một cái đại cảnh giới a, tám cảnh cùng cựu cảnh chiến lệnh, giống như là trời." Tam đệ làm sao có thể chiến thắng hắn đâu? Một Vô Ngân vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí lại tràn đầy chắc chắn, hắn đã có chiến thắng Tống Đế Vương thực lực, tin tưởng hắn. Giới sân mặc dù lòng tràn đầy không hiểu, nhưng hắn biết rõ Mục Vô Ngân phán đoán sẽ không ra sai. Cái này Tam đệ, lần lượt dùng thực lực đánh vỡ hắn nhận biết, thật sự là nhường hắn vừa mừng vừa sợ. Giới sân vốn còn muốn ngửa đầu tiếp tục quan sát không trung chiến đấu, Mục Vô Ngân lại mở miệng, Tống Đế Vương bị Vân Hiên kéo lại, hiện tại không ai cả ngươi, ngươi còn không đi mở cửa cứu ngươi đệ muội. Giới sân như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới nhớ tới nghị cách cứu viện Bạch trước mới là việc cấp bách. Lập tức, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, hướng phía Phong Đô Đại Đế gian phòng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, hắn liền tới trước của phòng, đột nhiên một trường gỗ ra, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trong nháy mắt bị đánh bay. Giới sân nhanh chân bước vào gian phòng, lại phát hiện trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như bị một tầng đậm đặc mực nước bao khỏa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hoán hai tiếng, Bạch cô nương, Bạch cô nương. Thanh âm trong bóng đêm quen quẩn, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có trận trận quỷ dị tiếng vang ở bên tai quen quẩn. Gian phòng kia tại sao có thể có tiếng vang? Giới sân trong lòng âm thầm cục, một loại không hiểu bất an xông lên đầu. Đúng lúc này, giới sân chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, ý thức đột nhiên biến hỗn độn lên, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, không tự chủ được lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, giới sân ung dung tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể, máu tươi hội tụ thành sông, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Càng kinh sợ hơn chính là, lại có một ít người đang ghé vào trên thi thể, điên cuồng gặm ăn, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Những người kia phát giác được giới sân tồn tại, nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra diện mục biểu tình dữ tợn, trong miệng không ngừng kêu la, đói, 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 ta muốn ăn đồ vật nói, liền dương nhanh múa vút hướng phía giới sân đánh tới. Giới sân trong lòng giật mình, vô ý thức trong nháy mắt vận chuyển nội lực, trong chốc lát, trên thân kim quang bùng lên, tựa như một vòng liệt nhật treo cao. Hắn ý đồ dùng cái này cường đại Phật quang chấn nhiếp bọn này người điên cuồng. Nhưng mà, đám người này thật giống như bị đói khát che đậy tâm trí, đối giới sân trên người Phật quang không có chút nào ý sợ hãi, vẫn như cũ liều lĩnh hướng hắn đánh tới. Giới sân trong lòng hơi động, thì triển tha tâm thông, tham dò vào những người này trong ý thức, lại phát hiện bọn hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ăn hết hắn. Chương 321, mỗi người đều rất yên tâm. Chương 321, mỗi người đều rất yên tâm. Giới sân nhìn xem những này người điên cuồng, trong lòng đã phẫn nộ lại thương hại. Thông qua bọn hắn hỗn loạn ý thức, hắn nhìn thấy những người này vốn là phổ thông mách tính, lại bởi vì thiên tai nhân họa, không thu hoạch được một hạt nào, tại cực độ đói khát tra tấn hạ, mới biến điên cuồng như vậy, biến thành đánh mất lý trí ăn thịt người của ma. Giới sân trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Hắn thực sự không đành lòng đối với mấy cái này đáng thương người ra tay, vô ý thức mong muốn lui lại. Có thể hắn vừa mới quay người, lại phát hiện phía sau cũng tuôn ra một đám giống nhau người điên cuồng, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Giới sân trong lòng căng thẳng, dưới chân đột nhiên một chút, mong muốn phi thân lên, thoát đi cái này kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà, nhường hắn khiếp sợ là, hắn bẹn bẹn nhảy lên mấy trượng, liền cực tốc rơi xuống, căn bản là không có cách giống thường ngày lơ lửng trên không trung. Chuyện gì xảy ra? Ta sao không có thể bay? Giới sân trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng của mình còn tại, nhưng chính là không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực phi hành. Giới sân ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm thụ bốn phía, lúc này mới phát hiện, mảnh không gian này dường như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, vậy mà không có chút nào thiên địa chi lực. Hắn tất cả lực lượng nơi phát ra, chỉ có thể dựa vào tự thân, không cách nào như di vãng như thế theo ngoại giới hấp thu lực lượng, tiến hành chuyển hóa cùng bổ sung. Giới sân rơi vào đường cùng, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, than nhẹ một tiếng, A Di Đà Phật. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại hướng phía bốn phía tản mạn ra, như là gợn sóng đồng dạng, đem những cái kia điên cuồng đánh tới người đẩy đi ra. Thật là, những người này thật giống như bị một cỗ chấp niệm thúc đẩy, căn bản không hề lay động, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy hắn điên cuồng mà tới. Giới sân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội lực, thi triển ra bản nhược tự tại tâm trung tại chính mình quanh thân hình thành một đạo kim sắc lồng phòng ngự, đem bọn này người điên cuồng ngăn cản ở ngoài. Hắn móc ra một điếu thuốc, sau đó thói quen trong nháy mắt châm lửa, nhưng mà, lần này, đầu ngón tay lại không có xuất hiện ngày xưa hỏa hoa. Giới sân sửng sốt một chút, không có thiên địa chi lực, liền khói đều điểm không được, bất đắc dĩ đem khói điêu tại trong miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong đầu của hắn suy nghĩ như tê dại, phi tốc vận chuyển, ý đồ biết rõ ràng trước mắt này quỷ dị tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây chẳng lẽ là huyễn cảnh, thật là tất cả lại lộ ra chân thật như vậy. Còn nữa, nếu quả như thật là huyễn cảnh, làm như thế nào ra ngoài đâu? Một vô ngân canh giữ ở bên ngoài, chăm chú nhìn giới sân đi vào căn phòng kia bóng lưng, cho đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Giới sân bước vào gian phòng trong nháy mắt, một vô ngân trong lòng đột nhiên không còn, đối với hắn tất cả cảm giác lại hoàn toàn biến mất. Nhưng một vô ngân tin tưởng vững chắc giới sân sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nhìn ra giới sân thực lực sâu không lường được, một khi toàn lực bộc phát, tuyệt không thua kém Tống Đế Vương. Hắn mặc dù đối một Vân Hiên chiến thắng Tống Đế Vương ôm lấy lòng tin, nhưng như cũng không yên lòng, dù sao một Vân Hiên là chính mình thân truyền đệ tử, trận chiến đấu này, hắn nhất định phải ở một bên trông coi. Cứ điểm bên trong, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đánh thức trong giấc mộng một đám âm binh, cùng mấy cái âm soái. Bọn hắn phần lớn đều là cùng áo mà ngủ, cho nên trực tiếp cầm vũ khí liền chen chúc mà ra mà ra. Sau khi đi ra liền nhìn thấy bên trên bầu trời, một người trẻ tuổi đang cùng Tống Đế Vương kịch chiến say sưa, lập tức kinh ngạc không thôi. Trong đám người, có người nhận ra một Vân Hiên, không khỏi là thất thanh, đây không phải thiên cơ các cái kia người ở rể, một Vân Hiên sao? Mọi người đều biết, trên bầu trời chiến đấu bọn hắn không xen tay vào được, cũng may trên mặt đất còn đứng lấy một người. Người này ngoại trừ bộ dáng dung mạo xinh đẹp chút, khí chất tốt hơn chút nào, nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ, chợt nhìn chính là một người bình thường. Thế là, đám người không chút do dự hướng phía Mục Vô Ngân đánh tới. Mục Vô Ngân nhìn xem bọn tới đám người, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng tự nói, đều nói hôm nay không xuất thủ. Lời thề vẫn là không thể phá, thế là vừa dứt lời, hắn nhấc chân đột nhiên giẫm một cái. Một cước này hắn dùng ra 7-8 phần lực đạo, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng từ hắn dưới chân như mãnh liệt như thủy triều hướng phía đám người quét sạch mà đi. Những người kia thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một cước này chấn động đến ngã xuống đất không dậy nổi, trong đó thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Trên bầu trời, Mục Vân Hiên cùng Tống Đế Vương đã giao phong mấy trăm hiệp. Tống Đế Vương đánh lâu không xong, trong lòng dần dần nổi lên nội vàng sao động chi ý mấy tháng trước, tiểu tử này tiếp chính mình mấy chiêu đều cực kỳ gian nan, bây giờ lại có thể làm cho mình cảm nhận được uy hiếp, thực sự không thể tưởng tượng. Càng làm hắn hơn khó có thể lý giải được chính là Mục Vân Hiên nhục thân cường độ, chính mình rõ ràng dùng giản hung ác đập cánh tay hắn hai lần, đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trên thực tế, đây là Mục Vân Hiên cố ý gây nên, hắn muốn thử xem nhục thân của mình có thể hay không chịu đựng lấy Tống Đế Vương công kích. Kết quả làm hắn có chút hài lòng, mặc dù bị nện đến đau nhức, nhưng cũng không thương cân độ cốt. Cuộc chiến đấu này, càng đánh Mục Vân Hiên càng là lòng tin mười phần. Nhưng mà, Tống Đế Vương thực lực cũng thực cường hãn, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới phương pháp chiến thắng. Mục Vân Hiên trong lòng tin tưởng, giới sân tiến gian phòng là đi cứu nhị tẩu, chính mình chỉ cần kiên trì tới giới sân thành công cứu người, liền có thể rút lui. Dù sao mục đích tối nay là cứu người, mà không phải chu sát Tống Đế Vương, tại cái này ở lâu quá mức nguy hiểm. Chỉ là nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại ca giới sân đi vào hồi lâu cũng không đi ra, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Nhưng hắn nghĩ lại, sư phụ Mục Vô Ngân ở bên ngoài, mặc dù có vấn đề gì, chắc hẳn cũng có thể giải quyết, liền cũng không còn quá lo lắng. Tống Đế Vương nhìn thấy giới sân đi vào phòng, trong lòng giống nhau không có bối rối chút nào. Hắn biết rõ trong phòng kia bố trí phong đô đại đế 7 viên trận, một khi bước vào, liền sẽ bị nhốt trong đó. Vây cuốn người cũng không phải là đối mặt cường đại vũ lực, mà là đủ loại làm cho người khó mà lựa chọn chuyện, cực kỳ tra tấn lòng người. Hắn kết luận, cho dù hòa thượng này thủ đoạn bị dị, tiến vào căn phòng kia cũng nhất định không thoát thân nổi. Giờ phút này, hắn tập trung tinh thần chỉ muốn mau chóng giải quyết trước mắt Mục Vân Hiên. Hắn cũng không muốn nhường U Minh cái khác Diêm Vương biết được, chính mình đường đường 10 đại Diêm Vương bài danh thứ 3 Tống Đế Vương, lại bắt không được một tên tiểu bối. Rốt cục, Tống Đế Vương kìm nén không được, thi triển ra toàn lực. Dưới chân, một cái to lớn trận đồ chậm rãi hiện hiện, so Mục Vân Hiên lĩnh vực còn muốn lớn hơn mấy phần. Mục Vân Hiên lập tức cảm thấy áp lực giống như núi đánh tới. Trạng thái như vậy dưới Tống Đế Vương, không thể nghi ngờ là trước mắt hắn một đối một trong lúc giao thủ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nhưng Mục Vân Hiên không hề sợ hãi, đối thủ càng mạnh, đối với hắn thực lực tăng lên liền càng có trợ giúp. Chính như lão tổ trước đó lời nói, chính mình cảnh giới tăng lên quá nhanh, đang cần nhiều hơn rèn luyện, mà đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tống Đế Vương dùng ra lĩnh vực về sau, chiến cuộc trong nháy mắt xảy ra nghiêng về, Mục Vân Hiên bắt đầu có chút phí sức. Nhưng mà, Mục Vân Hiên ngay sau đó thi triển ra hợp dừng ngực. Có cái này một gia trì, hắn lại lần nữa ổn định chiến cuộc. Cái này nhưng làm Tống Đế Vương bị chọc tức, tiểu tử này thật sự là rất khó khăn đối phó.